Điền Chiết Vũ có chút mê mang hỏi, hắn đến cùng là thế nào làm được? Cái này trên thế giới luôn có một số người, không phải lẽ thường có thể suy đoán. Lâm Thiên Nhất, Văn Viện Viện trưởng, Lạc Vương chẳng lẽ như thế? Này phương thế giới rõ ràng đã không cách nào sinh ra thiên nhân cảnh cường giả, bọn hắn lại làm được. Tần Vũ, cơ hồ lấy sức một mình phá vỡ Đại Chu hoàng thất, lại đến một cái Cố Dương, lại có cái gì lạ thường? Đạo lý là như thế cái đạo lý, thế nhưng là Điền Chiết Vũ vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Qua hồi lâu, tâm tình của hắn mới bình phục lại đến, nghĩ tới một chuyện, vì sao Thẩm Quang muốn giết Sở Tích Nguyệt? Sở Tích Nguyệt bất quá là nhất phẩm, Thẩm gia thế mà phái một vị pháp lực cảnh đến ám sát, cái này quá mức không hợp với lẽ thường. Thẩm Lao nói ra, rất nhiều năm trước, Thẩm Chu mấy lần thua ở Tần Vũ dưới tay, một mực đem coi là tử địch. Chuyến này Tần Sở thông gia, nghe nói là Tần Vũ tự mình thụ ý. Giống Tần Vũ nhân vật như vậy, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nhúng tay tử tôn bối hôn nhân. Còn lấy Minh Nguyệt Đao thần binh như vậy làm sính lễ, hắn nhất định có mưu đồ. Có lẽ, Thẩm Chu đoán được Tần Vũ mưu đồ, không tiếc đắc tội Sở gia, cũng phải đem Sở Tích Nguyệt giết. Điền Chiết Vũ biết, Thẩm Chu là Thẩm gia lão tổ phía dưới, xuất chúng nhất nhân vật, có hy vọng bất lộ cảnh. Bởi vì Thẩm gia lão tổ một mực tại bế quan, Thẩm gia nhưng thật ra là từ Thẩm Chu làm chủ. Mà Tần Vũ, sớm đã là bất lộ cảnh đỉnh phong, hắn mưu đồ sự tình, rất có thể chính là đột phá đến tiên nhân cảnh. Một khi Tần Vũ đột phá đến tiên nhân cảnh, kia còn có ai ngăn cản hắn? Điền Chiết Vũ nghĩ đến nơi này, không khỏi lo lắng, Thảo Nguyên Man tộc đã là ngao ngoe muốn động, tăng thêm một cái một mực muốn phá vỡ Đại Chu Tần Vũ, thiên hạ này sợ là sẽ đại loạn. Trời đã sáng, Cố Dương cùng Hy Hoàng mang theo Sở gia ba nữ nhân, rốt cục ra Tề Châu, đi vào Trung Châu địa giới. Bọn hắn tìm cái địa phương, Cố Dương giúp Sở Mi đưa nàng thể nội kiếm khí cho xua tan, đây là một cái tỉ mỉ sống, bỏ ra hắn nửa ngày thời gian mới làm xong. Lần này, nhờ có ngươi. Sở Tích Nguyệt rốt cuộc tìm được cơ hội, hướng Cố Dương nói lời cảm tạ. Cố Dương cười nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới đụng tới. Cái này cho ngươi. Sở Tích Nguyệt đem một cái màu đỏ hộp đưa tới. Đây là cái gì? Trên cái hộp, dán một tấm bùa, cấm chế phía trên chi lực vậy mà không có hoàn toàn tiêu tán. Bây giờ, phù văn một đạo sớm đã thất truyền, thứ này, hoặc là được từ thượng cổ để lại độc phủ, hoặc là được từ động thiên thế giới. Sở Tích Nguyệt nói, đây là thất mệnh bổ thiên đan, có thể duyên thọ 300 năm. Lần này nếu không phải có ngươi, thứ này đã bị thẩm ra được đi. Nó hiện tại hẳn là thuộc về ngươi mới đúng. Cố Dương ngây ngẩn cả người, duyên thọ 300 năm thần đan, cái này cho hắn rồi. Hắn nhìn trước mắt nữ nhân này, rất muốn hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Nếu như nàng không nói chuyện này lời nói, chẳng lẽ hắn sẽ còn cùng với nàng đòi hỏi hay sao? Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày rút đều 2 tới 5 chương. Chương 239, tiềm ẩn nguy hiểm. Mấu chốt là, cái đồ chơi này, đối Cố Dương không có tác dụng gì a. Hắn tiến hành mô phỏng, nói ít cũng có mấy trăm lần, chỉ có một lần thọ hết chết giả, vẫn là tại tu vi rất thấp thời điểm. Hiện tại, hắn có thể nói là cửu gia khắp thiên hạ, muốn sống đến tuổi thọ kết thúc, trừ phi hắn tại giới này đã vô địch. Như vậy, chí ít cũng là thiên nhân cảnh, có được mấy ngàn năm tuổi thọ. Chờ hắn thực lực đến loại trình độ kia, viên này duyên thọ đan dược còn có vô dụng, còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Cố Dương mở ra hệ thống, nhìn thoáng qua số dư còn lại 48 cách năng lượng. Vừa rồi đánh giết Thẩm Quang về sau, thu được 20 cách năng lượng. Còn có Thẩm Quang lưu lại một cái bao tay, nạp tiền sau thu hoạch được 10 cách năng lượng. Đến bây giờ, có thể xác định, giết pháp lực nhất trọng tiên là 10 cách năng lượng. Pháp lực nhị trọng tiên là 20 cách. Về phần chuôi kiếm này, hắn còn giữ. Tuyệt thế thần binh cực kỳ hiếm có, dùng để nạp tiền quá mức lãng phí. Lần trước, hắn đem diệt thần đao nạp tiền, cũng liền 20 cách năng lượng mà thôi. Đồng dạng là tuyệt thế thần binh, thanh kiếm này coi như cấp bậc cao hơn một chút, có thể đáng cái mấy chục cách năng lượng đỉnh tiên. Còn không bằng giữ lại cho Hy Hoàng dùng, đợi nàng thực lực hoàn toàn khôi phục, tăng thêm thanh kiếm này, đủ để cùng bất lậu cảnh cường giả khiêu chiến. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 10 cách năng lượng. Phải. Bất kể nói thế nào, đây là thượng cổ lưu truyền xuống thần đan, nói không chừng có cái gì đặc thủ công hiệu đâu. Cố Dương quyết định nếm thử một chút. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng thiên, tại Sơn Đài thành đánh giết pháp lực nhị trọng thiên thần quang, thu hoạch được thần binh vọng thư kiếm. Cứu Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt đem thất mệnh bổ thiên đan tặng cho ngươi, ngươi cùng nàng phân biệt, tiến về Thiên Trụ Sơn bí cảnh, đem đan dược căn bảo, luyện hóa dược lực. 2 năm sau, một cái cường đại nguyên thần tại thân thể ngươi bên trong sinh ra, cưỡng ép đoạt xá thân thể của ngươi. Ngươi chết, quanh năm 24 tuổi. Đoạt xá. Cố Dương nhìn trước mắt hộ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn là pháp lực cảnh, lại tu luyện đem Cửu Thiên Ngự Thần Quyết luyện thần thiên tu đến đệ ngũ trọng, nguyên thần so với các pháp lực cảnh, chí ít cường đại gấp 5 lần, nhưng như cũ tùy tiện đoạt xá. Rất hiển nhiên, cái này mai thất mệnh bổ thiên đan bên trong, ẩn giấu đi một cái cực kỳ đáng sợ lao quái vật. Ngay từ đầu ăn vào đan dược lúc, hắn vậy mà không có phát giác được dị dạng, vẫn giấu kín ở trong cơ thể hắn, thẳng đến 2 năm sau mới nổi lên, nhất cử đem hắn thân thể đoạt xá. Lao quái vật kia, chí ít cũng là thiên nhân cảnh đi. Thế nào? Sở Tích Nguyệt thấy Cố Dương sắc mặt lập tức thay đổi, một bộ kiêng kỵ chi cực dáng vẻ, hỏi vội. Cố Dương nói ra, cái này, trước giao cho nàng đảm bảo đi. Ngươi cùng ta ra, ta có lời cùng ngươi nói. Sở Tích Nguyệt gặp hắn thần sắc trịnh trọng, biết hắn nhất định là phát hiện cái gì, liền đem chứa thất mệnh bổ thiên đan hộp giao cho Tiểu Di. Sau đó, đi theo Cố Dương đi đến bên ngoài. Hai người mãi cho đến mấy cây số bên ngoài mới dừng lại. Cố Dương lại bày ra hai trọng pháp lực bình chướng, tránh bọn hắn nói chuyện bị người nghe thấy, mới nói ra, viên kia thất mệnh bổ thiên đan có vấn đề.
Cái gì?
Sở Tích Nguyệt biến sắc, chẳng lẽ đan dược là giả?
Đan dược chưa chắc là giả,
chỉ là bên trong ẩn giấu đi một cái nguyên thần, một khi đem nó ăn vào, liền sẽ giữa bất chi bất giác bị cái kia nguyên thần đoạt xá.
Sở Tích Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi, nàng ý thức được trong đó hung hiểm, nguyên bản nàng là dự định đem đan dược hiến cho lão tổ, vạn nhất lão tổ không có phát hiện đan dược vấn đề, ăn vào, lão tổ nếu là đã xảy ra chuyện gì, đối Sở gia mà nói chính là tai họa ngập đầu. Như vậy, nàng thật sự là muôn lần chết không chuộc. May mắn, nàng đem đan dược lấy ra cho Cố Dương nhìn, hắn kịp thời phát hiện. Nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Cố Dương nói ra, đan dược ngươi lấy về, nói không chừng nhà ngươi lão tổ có biện pháp đem giấu ở bên trong nguyên thần thanh trừ.
Ta hiểu được. Sở Tích Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem hắn, ánh mắt trở nên mềm mại, lần này nhờ có ngươi tại.
Một lát sau, Cố Dương hai người trở lại cái kia sơn động thời điểm, Sở Mi đã tỉnh lại, ra hướng hắn nói lời cảm tạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, công tử ngày sau nhưng có chỗ mệnh, Sở Mi xông pha khói lửa, không chối từ.
Cố Dương khiêm tốn nói ra, tiền bối nói quá lời.
Đúng, không biết tiền bối nhưng từng nghe qua Quảng Hàn Tiên Cung.
Không dám nhận tiền bối xưng hô thế này.
Sở Mi không dám kinh thường, tại Đại Chu, từ trước đến nay là đạt giả vi tiên, nếu không phải là cùng một cái gia tộc và cùng một môn phái, đều là lấy tu vi luận bối phận.
Cố Dương cảnh giới cùng nàng đồng dạng, thực lực càng là viễn siêu nàng.
Ngang hàng luận giao, nàng đều tính trèo cao, nào dám đem hắn coi là văn bối.
Quảng Hàn Tiên Cung, ta từng tại một bản thượng cổ điện tịch bên trong gặp qua giới thiệu, thời kỳ thượng cổ, có Tam Đại Tiên Cung, Thái Nhất Tiên Cung, Quảng Hàn Tiên Cung, Giao Chỉ Tiên Cung.
Quảng Hàn Tiên Cung chi chủ là Thái Âm Nương Nương, chính là thượng cổ chí cường giả một trong.
Cố Dương đối với thượng cổ sự tình, cảm thấy tương đối hiếu kỳ, nói ra, đều nói thời đại thượng cổ, cường giả vô số, còn có thiên nhân phía trên tồn tại. Những cái kia thượng cổ đại năng, đều chạy đi đâu?
Sở Mi lắc đầu nói, thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch cực ít, liên quan tới thượng cổ sự tình, chỉ có đôi câu vài lời lưu lại.
Về phần thượng cổ chuyện gì xảy ra, để những cái kia đại năng đều biến mất, tự liền nhà ta lão tổ cũng không biết.
Chỉ có thể phỏng đoán, lúc ấy, tất nhiên phát sinh một trận to lớn hạo kiếp, tạo thành vô số đại năng vẫn lạc.
Phương thiên địa này quy tắc cũng thay đổi, thiên đạo tử vong.
Về sau, võ đạo có khởi, nhưng là, phương này thế giới, cũng không còn cách nào sinh ra thiên nhân cảnh tồn tại.
Sở Mi có thể nói là biết gì nói nấy.
Cố Dương thừa cơ cùng với nàng thỉnh giáo không ít vấn đề, thu hoạch cực lớn.
Mãi cho đến vào đêm, hắn cùng Sở Tích Nguyệt ba người từ biệt, mang theo Hy Hoàng rời đi.
Dựa theo trước đó mô phỏng, rất nhanh, Tần gia một vị pháp lực cảnh tam trọng thiên cường giả sẽ đến tiếp ứng các nàng, hắn không muốn cùng Tần gia người liên hệ.
Về phần Sở Tích Nguyệt nên xử lý như thế nào viên đan dược kia, hắn liền mặc kệ.
Dù sao, hắn là sẽ không đem như vậy nguy hiểm đồ vật mang ở trên người.
Hai ngày sau, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chính chậm ung dung hướng Trung Châu thành mà đi.
Trong xe ngựa, ngồi chính là Cố Dương cùng Hy Hoàng hai người.
Cái này hai ngày, hắn một mực tại chỉnh lý khoảng thời gian này thu hoạch.
Từ khi hoàng cung sau trận chiến ấy, hắn chính là trên đường đi ngựa không dừng vó, sự tinh lâm lượn từng món, ngay cả thở khẩu khí công phu đều không có.
Cùng Sở Tích Nguyệt từ biệt về sau, Cố Dương cuối cùng có thể chậm xuống đến chỉnh lý một chút.
Đột phá đến pháp lực cảnh về sau, hắn liền có một chút lực lượng, cấp thiết nhất nguy hiểm, tự nhiên là Trấn Quốc kiếm chủ nhân, Trấn Quốc công đuổi giết.
Bây giờ Phượng Vũ đao đã giải phòng, hắn coi như đụng tới Trấn Quốc công, đánh không lại, luôn có thể trốn được.
Trấn Quốc công cũng bất quá pháp lực cảnh mà thôi, lại có thương tích mang theo.
Một cái khác nguy cơ, chính là Xích Minh Thiên vị kia, cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao cách một cái thế giới, nó muốn giết tới, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng.
Chỉ cần không phải thiên nhân cảnh tự mình đến đuổi giết hắn, hắn muốn trốn, vẫn có niềm tin.
Ngày ấy, hắn một hơi tiến hành 25 lần mô phỏng, trừ cảnh giới đột phá bên ngoài, còn có khác thu hoạch.
Cựu Thiên Ngự Thần Quyết, Thần Hoàn Quyết, Thần Viên Quyết, Thần Hổ Quyết, Thần Quy Quyết, đều đã là đệ ngũ trọng.
Cựu Liên Thần Long Quyết, cũng đều đến đệ tứ trọng.
Luyện Thần Thiên cũng đến đệ ngũ trọng, coi như cái này ngũ môn đều đột phá đến đệ lục trọng, ngưng tụ hóa thân cũng đều đủ.
Hiện tại, cần cân nhắc chính là đón lấy tới lui đây.
Nín chết ta.
Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, treo ở Hy Hoàng bên hông một cái túi, tại kịch liệt dây rồi lấy.
Tê lạc một tiếng, túi từ đó phá vỡ, bay ra một con màu xanh chim nhỏ.
Chính là tại Trấn Yêu Tháp bên trong đụng phải con kia lai lịch bí ẩn tiểu thanh điểu.
Lần trước, tại thần đô bên ngoài, nó nuốt vào Xích Tôn giáo giáo chủ pháp lực về sau, liền lâm vào hôn mê.
Cố Dương gặp thường đến địch nhân, lo lắng có một ngày không cẩn thận đem nó cho đẻ chết, cứ giao cho Hy Hoàng mang theo.
Nàng cầm cái túi giả thành, một mực treo ở bên hông.
Thúy Nhi, ngươi xem như tỉnh.
Cố Dương nhìn thấy nó lại sinh long hóa hổ, trong lòng thật cao hứng.
Nói thật, hắn một mực lo lắng, nó như vậy một ngủ không tỉnh.
Tiểu thanh điểu bay đến Cố Dương trên bờ vai, ngạc nhiên nói ra, chủ nhân, ngươi lại tìm một cái nhân tình sao?
Nàng trên thân làm sao lại có chủ nhân người khí tức?
Chẳng lẽ, ngươi đem nàng làm lớn bụng rồi?
Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay.
Chương 240, đại thù được báo.
Nói hiệu nói vượng.
Cố Dương thấy gia hỏa này vừa tỉnh dậy liền miệng đầy chạy xe lửa, tắt qua một cái. Đã thấy nó linh hoạt một cái lắc mình, láo cá vô cùng trốn đến một bên, chật quạt cánh bay cao một chút, thét to,
chủ nhân thẹn quá hóa giận nha. Cố Dương trong lòng có chút kinh dị, một tát này, mặc dù đánh cho rất tùy ý, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể tránh khỏi. Tu vi đến hắn loại tình trạng này, tiện tay một trường, đều ẩn chứa cực kỳ cao thâm võ đạo kỹ xảo, phong kín nó tất cả đường lui. Cái này tiểu thanh điểu lại có thể nhẹ nhõm né tránh. Cố Dương chuyển đổi một cái thị giác, thấy trong cơ thể nó nhiều một đoàn ngọn lửa màu xanh, nho nhỏ một đoàn, ẩn chứa trong đó năng lượng cấp độ lại là cực cao. Có thể tại trấn yêu tháp hoàn cảnh như vậy bên trong sống sót tới sinh vật, quả nhiên không đơn giản. Ngồi đối diện hắn Hy Hoàng bị chim xanh làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhịn không được nói ra, "Phụ thân, con chim này còn chưa hóa hình, nhưng có thể nói chuyện, trên thân nhất định có yêu hoàng huyết mạch." Chim xanh ngừng cửa sổ vị trí, nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn xem Cố Dương, thanh âm có chút chấn kinh, "Phụ thân, chủ nhân, ngươi thật làm lớn một cái nhân loại giống cái bụng." Cố Dương còn chưa mở miệng, Hy Hoàng đã nổi giận, "Không cho phép nói như vậy ta mẫu thân." "Hoa, thật hung." Cố Dương tức giận nói ra, "Ngươi nếu là lại miệng đầy chạy xe lửa, ta đem ngươi ném ra." "Xe lửa là cái gì?" "Bắt lửa xe." Đang khi nói chuyện, Trung Châu thành đến. Mới vừa vào cửa thành, xe ngựa đột nhiên ngừng xuống tới. Sa Phu có chút run như cầy sấy nói ra, "Công tử, có người đón xe." Cố Dương đẩy ra cửa sổ xe nhìn lại, thấy nhóm lớn người đứng tại phía trước, cầm đầu, dáng dấp rất giàu trạng thái, khí chất âm nhu, rõ ràng là một vị thái giám, có kim thân cảnh tu vi. Nghe nói, đại nội thái giám, tu luyện công pháp đều là liên hoa bảo giám. Không nghĩ tới, tu luyện đến kim thân cảnh về sau, như trước vẫn là thái giám, môn này công pháp, cũng thực là tà môn. Bên cạnh còn đứng lấy một vị người quen, chính là Tiền Hy Vân. Gặp qua Cố công tử. Những người kia đồng thời hướng hắn cung cung kính kính thi lễ một cái. Vậy mà đều là tại nơi này chờ hắn. Chư vị không cần phải khách khí. Cố Dương đi xuống xe ngựa, hỏi, chư vị tại nơi này chờ Cố mỗ, không biết có gì chỉ giáo. Vị kia kim thân cảnh thái giám đi lên phía trước, nói ra, thuộc hạ Trang Đức Trung, phụ mệnh đến đây nên đón công tử. Phụ mệnh? Phụ mệnh của ai? Công tử nhìn cái này liền biết. Trang Đức Trung đem một vật trình trôi qua. Cố Dương lấy ra xem xét. Kia là một chương thật mỏng lụa giấy, trên đó viết một hàng chữ, Trang Đắc Trung là người của ta. Lạc khoản là một cái tô chữ, còn đóng một cái ấn, chính là truyền quốc ngọc tỷ ấn. Nguyên lai là Tô Ngưng Yên. Hắn nói ra, nàng tin tức thật đúng là linh thông a. Trang Đức Trung nói, thuộc hạ đã chuẩn bị tiệc rượu, mời công tử rời bước tiến về. Tiệc rượu coi như xong, tìm cho ta một cái ưu tĩnh nơi ở. Cố Dương đã biết người này là Tô Ngưng Yên người, liền không có khách khí với hắn. Đó lấy, một đoàn người giống như chúng tinh cùng nguyện bình thường, vây quanh chiếc này phổ phổ thông thông xe ngựa, hướng trong thành mà đi. Sa Phu nơi nào thấy qua trận thế như vậy, kém chút cũng sẽ không lái xe, trên đường đi trong lòng run sợ. Cố đại ca. Tiền Hy Nguyệt cưới một con ngựa, đi theo bên cạnh xe ngựa, hô một tiếng. Trừ cái đó ra, Trang Đức Trung các cái khác người, đều cách xa xa, không có quấy rầy bọn hắn. Cố Dương cười nói, nửa năm không gặp, ngươi thoạt nhìn gầy gò đi không ít. Tứ Hải Tiền Trang như thế nào? Tiền Hy Vân nhìn xem hắn, ánh mắt phi thường phức tạp, ta đã cầm lại Tứ Hải Tiền Trang quyền kinh doanh, Tiền Hy Dương chết rồi, ám hại gia gia của ta hung thủ, cũng bị ta giết. Những cái kia phản bội gia gia của ta người, đều bị ta đuổi ra khỏi Tứ Hải Tiền Trang. Cố Dương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói ra, kia thật là chúc mừng ngươi. Tiền Hy Vân thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Lúc trước, nàng bỏ xuống Tĩnh Châu thành hết thảy, trở lại Tứ Hải Tiền Trang, mục đích đúng là muốn cho gia gia lấy lại công đạo. Hiện tại, nàng làm được. Thế nhưng là, nàng một chút cũng không có đại thù được báo vui sướng. Nàng biết, đây hết thảy đều là vị kia chân chính phía sau màn hát thủ một cái mệnh lệnh. Vì, chính là trước mắt người đàn ông này. Việc này thật sự là hoang đường tuyệt luân. Nửa năm qua này, nàng vì tranh đoạt tiền trang đại quyền, lại khắp nơi vấp phải trắc trở, mắt thấy muốn lâm vào sơn cùng thủy tận thời điểm. Vậy mà phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, tuyệt địa lật bàn. Tiền Hy Dương để thư lại tự sát, thẳng thắn độc chết ra ra sự tình. Lúc trước đối nàng tránh mà không gặp tiền trang các lão nhân, một cái tiếp một cái tới gặp nàng, công bố muốn ủng hộ nàng chấp trưởng tiền trang. Lại sau đó, cho nàng ra ra hạ độc người bắt đến. Đây hết thể tới quá nhanh, nhanh đến mức nàng cơ hồ phản ứng không kịp. Thế nhưng là, Tiền Hy Vân không phải người ngu, biết cái này phát sinh hết thảy, phía sau khẳng định có lấy cấp độ càng sâu nguyên nhân. Rất nhanh, hoàng đế băng hà tin tức truyền ra. Đồng thời, còn có hai cái kinh thế hãi tục nghe đồn. Cái thứ nhất là, hoàng đế là bị Cố Dương giết chết. Thứ hai là, Cố Dương cùng hoàng hậu có gian tình. Tiền Hy Vân nghe được hai cái này nghe đồn, đột nhiên cái gì đều hiểu. Đây hết thể đảo ngược đến mức như thế nhanh chóng, vẹn vẹn bởi vì nàng cùng Cố Dương là quen biết cũ. Nghĩ thông suốt về sau, nàng không chỉ có không có đại thù được báo vui sướng, càng nhiều hơn chính là bị khuất. Nàng biết, ra ra cái chết, chân chính phía sau màn hát thủ chính là hoàng hậu, bây giờ thái hậu. Từ một điểm này đó có thể thấy được, vị kia quyền khuynh thiên hạ nữ nhân, không có chút nào đưa nàng để ở trong mắt. Loại kia triệt để miệt thị, để Tiền Hy Vân khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Nàng làm sao đấu hơn được nữ nhân kia? Cố Dương nhìn ra được Tiền Hy Vân trong lòng hâm hực, chuyển đề tài, Dư Băng Giao đâu? Dư Băng Giao, Tu La Kiếm Thánh đệ tử, cũng là tuyệt thế thần bình Tu La Kiếm truyền nhân. Tu La Kiếm Thánh sau khi tọa hóa, nàng lưu tại Tiền Hy Vân bên người. Tiền Hy Vân thần sắc buồn bã, nàng chết rồi. Cố Dương thở dài một tiếng, lại không cảm thấy kỳ quái. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Dư Băng Giao lúc ấy chỉ là nhất phẩm mà thôi, lại người mang tuyệt thế thần binh, sẽ bị người để mắt tới, lại bình thường bất quá. Hắn hỏi, là ai làm? Ta cũng không biết, xuất thủ là một vị thần thông cảnh, sự tình phát sinh quá nhanh, ta còn không có kịp phản ứng, nàng liền đã chết. Đó chính là loại người gì cũng có khả năng. Cố Dương cũng không phải nghĩ thay Dư Băng Giao báo thủ, hắn chẳng qua là cảm thấy, một kiện tuyệt thế thần binh bị người khác được đi, có chút đáng tiếc. Không bao lâu, xe ngựa lái vào một tòa trạch viện. Tiền Hy Vân lúc này cáo tử, những người khác cũng đi theo rời đi. Tiểu Liên Trang Đức Trung cũng bị Cố Dương đuổi đi. Hắn dự định tại nơi này ở mấy ngày, đem Phượng Vũ đao hoàn toàn luyện hóa. Một cái hạ nhân mang theo hắn, tiến về ở địa phương, vừa vào cửa, liền đụng phải một vị người quen. Một vị mỹ nhân hướng hắn hành lễ, ra mắt công tử. Nguyên Chân Chân. Cố Dương một chút nhận ra nữ nhân trước mắt, chính là danh kỹ Nguyên Chân Chân, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi làm sao tại nơi này? Nửa năm trước, chính là nàng cho bức kia ghi chép Thiên Trụ Sơn bí cảnh địa đồ, để hắn nhiều lần chuyển nguy thành an. Chuyện này, hắn vẫn nhớ. Lần này đến đây Trung Châu thành, cũng là nghị thuận đường đi tìm nàng, mang nàng tiến về Thần Đô, cùng với nàng đệ đệ đoàn tụ. Nguyên Chân Chân câu này nói, là Trang tổng quản đem nô gia đưa đến nơi này, hắn đã thay nô gia chủ thân, để nô gia tại nơi này phục thị nơi đây chủ nhân, không nghĩ tới, đúng là công tử ngươi. Cố Dương không khỏi cảm thán, cái này Trang Đức Trung, làm việc thật đúng là chu đáo. Lúc trước, hắn chỉ gặp qua Nguyên Chân Chân một lần. Trang Đức Trung thế mà liền có thể nghĩ đến cái này một tầng, sớm đem người an bài tới. Cái này khi thái giám, chính là không giống, phục thị lên người đến, từng ly từng tí. Nguyên Chân Chân có chút muốn nói lại thôi. Cố Dương biết nàng muốn hỏi cái gì, nói ra, ta đã sắp xếp người, để ngươi đệ đệ thoát ly thân phận lao công. Bây giờ, hắn đã là võ viện chính thức đệ tử. Chuyện này, hắn là để Trình Tuyết đi làm, đối nàng mà nói, chỉ là việc rất nhỏ. Hắn căn bản không cần ra mặt. Nguyên Chân Chân nghe vậy, quỳ đến trên mặt đất, kích động đến rơi lệ, công tử ân đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Không cần như thế, lúc trước ngươi cho ta tấm đồ kia, giúp ta đại ân. Chờ chuyện chỗ này, ta dẫn ngươi đi Thần Đô, cùng đệ đệ ngươi nhận nhau. Chương 241, Kim Đình Động Tiên. Trong viện, Cố Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nắm ở Phượng Vũ đao, cuồn cuộn không ngừng mà đem pháp lực rót vào trong đó. Luyện hóa tuyệt thế thần binh, thứ một bước, muốn xóa đi đời trước chủ nhân lưu tại bên trong vết tích. Phượng Vũ đao đời trước chủ nhân đã chết rất nhiều năm, tăng thêm Phượng Vũ đao bị phong ấn vượt qua trăm năm, đời trước chủ nhân là ấn, hắn không tốn quá nhiều thời gian liền xóa sạch. Tiếp xuống, chính là tại trong đao lưu lại tự thân là ấn. Quá trình này không có đường tắt có thể đi, chính là không ngừng rót vào pháp lực, chậm rãi ôn dưỡng. Chim xanh không biết từ nơi nào bay tới, dừng ở trên vai của hắn, đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu nhìn chằm chằm Phượng Vũ đao, ồ lên một tiếng, chủ nhân, đao này bên trên lại có khí tức của ngươi. Ta nhớ ra rồi, ngươi đã từng bị giao chỉ cái kia nữ nhân điên chặt xuống một đoạn đuôi phượng lông vũ, cây đao này chính là dùng kia đoạn lông vũ chế thành đi. Cố Dương không để ý tới nó, đang chuyên tâm tế luyện lấy cái này thần binh. Bất quá, hắn quả thật có thể cảm giác được, ôn dưỡng bắt đầu rất thuận lợi. Thanh thần binh này cùng hắn có rất cao tương tính. Tiểu Thanh Điểu ngoài miệng không ngừng tiếp tục nói ra, bất quá chủ nhân, ngươi phẩm vị làm sao trở nên kém như vậy? Trước kia, ngươi chỉ nhìn được đứng đầu nhất nữ tiên, hiện tại, ngay cả phàm nhân nữ tử đều có thể hạ lấy được. Ngậm miệng. Cố Dương có chút chịu không được con hàng này nói nhiều. Hắn rất hoài nghi, con hàng này lời nói nhiều như vậy, miệng không có ngăn cản, làm sao không có bị nó chủ nhân cho xử lý. Hắn không muốn nghe nó nói hiệu nói vượng, chỉ có thể tìm một ít lời để cùng nó trò chuyện, hỏi, ngươi lần này tỉnh lại, có phải là nhớ tới chuyện lúc trước? Chủ nhân ngươi làm sao biết? Chính ngươi miệng không có giữ cửa ải, mình không có điểm số sao? Cố Dương lại hỏi, ngươi có biết, nơi nào có động thiên thế giới cửa vào? Chim xanh hưng phấn đập động lên cánh, chủ nhân là dự định chinh phục động thiên thế giới, khôi phục chúng ta yêu tộc vinh quang sao? Chúng ta cái này một ngày, đã rất lâu rồi. Chủ nhân ngươi nói, muốn đánh cái nào động thiên? Ta muốn là biết, còn cần đến hỏi ngươi sao? Cố Dương trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nói ra, ta không nhớ rõ có nào động thiên thế giới, ngươi còn có ấn tượng sao? A, ta quên. Chủ nhân một lần cuối cùng niết bàn về sau, sẽ mất đi dị vãng ký ức. Chim xanh cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, nói ra, có, ta nhớ được một cái, Kim Đình động thiên. Ở đâu? Lương Châu, Kim Đình Sơn. Cố Dương vui mừng, hỏi, ngươi nhưng biết tiến vào chỗ kia động thiên chi pháp? Đương nhiên, ta biết cửa vào ở đâu. Được. Cố Dương tại Trung Châu thành một đợi chính là 7 ngày, đến ngày thứ 7. Phượng Vũ đao đột nhiên tỏa hào quang mạnh, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, trên bầu trời, ngưng tụ ra một đoàn mây đen, có lôi đỉnh tại trong đó ấp ủ. Thành công. Cố Dương cười lớn đứng dậy. 7 ngày thời gian, hắn không ngủ không nghỉ, rốt cục tại Phượng Vũ đao trọng yếu nhất chỗ, lưu lại mình là gấn, hoàn toàn đem nó luyện hóa. Đến tận đây, hắn mới xem như hoàn toàn nắm giữ cái này tuyệt thế thần binh. Đồng thời, cũng đã nhận được trong đao truyền thừa một môn tuyệt thế đao pháp, Huyền Dương Trảm Yêu Quyết. Tên như ý nghĩa, đây là một môn chuyên môn dùng để chém giết yêu tộc đao pháp. Hết lần này tới lần khác cây đao này hạch tâm là yêu tộc đại năng lực lượng. Chế tác cây đao này người, khẳng định cùng yêu tộc có thâm cừu đại hận. Đối Cố Dương đến nói, môn này đao pháp cũng liền lấy ra làm tham khảo. Bây giờ yêu tộc trên cơ bản biến mất tại mảnh này đại lục, đoán chừng liền thừa bên cạnh hắn hai vị này, chim xanh cũng có một nửa yêu tộc huyết mạch hy hoàng. Chim xanh không biết từ nơi nào bay tới, ở trên đỉnh đầu hắn xoay lên vòng vòng, không kịp chờ đợi nói ra, chủ nhân, ngươi cuối cùng là xong việc. Đi thôi, đi chinh phục Kim Đình Động Tiên. Đột nhiên, nó thất thanh nói, ai nha, không tốt. Ngay sau đó, bổ nhào vào trong ngực hắn, chui vào quần áo bên trong, thân thể đang phát run. Cố Dương lòng có cảm giác, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, "Cố Dương." Vừa quay đầu, trông thấy sau lưng nhiều một thân ảnh, mặc một thân đạo bào, chính là đạo môn trưởng giáo Văn Giác, ngạc nhiên nói, "Tiền bối, sao ngươi lại tới đây?" Văn Giác nói, "Ta đã đợi ngươi hai ngày, theo ta đi."
"Đi đâu?"
"Hắc Hồn Cốc."
"Hắc Hồn Cốc?
Đây không phải là U Minh Tông địa bàn sao? Cái này cũng quá đột nhiên." Cố Dương một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Mặc dù, hắn phụng Văn Viện viện trưởng chi mệnh, đi Thủy Nguyệt Động Thiên tìm Văn Giác, chính là vì đối phó U Minh Tông. Thế nhưng là, lần trước mô phỏng, nàng cũng không có tìm hắn cùng đi a. Rất nhanh, Cố Dương liền kịp phản ứng, đây là một cái kiếm lấy năng lượng cơ hội thật tốt a. Hắc Hồn Cốc bên trong, có một bộ thiên nhân thi thể, chỉ là cái kia, liền không biết giá trị bao nhiêu năng lượng. Còn có U Minh Tông bên trong đông đảo sát thi, đệ tử, đó cũng đều là năng lượng a. Còn có hai vị kia bất lậu cảnh tông chủ, coi như hắn không giết được bọn hắn, chỉ cần có thi thể, liền đáng giá rất nhiều năng lượng đi. Cố Dương nghĩ đến nơi này, con mắt càng ngày càng sáng, nói ra, cái gì thời điểm đi?
Hiện tại.
Xin tiền bối chờ một lát, ta đi giao phó vài câu. Cố Dương tìm tới tòa này sân nhỏ quản gia, để hắn thông chi Trang Đức Trung, phái người đem Nguyên Chân Chân hộ tống đi Thần Đô Thiên Tâm Võ Quán, còn viết một phong thư cho Chính Tuyết, nói rõ trong đó tình huống. Xử lý xong sau chuyện này, hắn mở ra hệ thống. Tuy nói lúc trước mô phỏng bên trong, Văn Giác thành công đem U Minh Tông tiêu diệt, nhưng là U Minh Tông có hai vị bất lậu cảnh đỉnh phong, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu, cũng nên mô phỏng một chút, nhìn xem lần này có cái gì nguy hiểm. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng thiên, đánh giết pháp lực nhị trọng thiên Thần Quang, để ngươi danh chấn thiên hạ. Ngươi cùng Văn Giác cùng nhau đi tới Hắc Hồn Cốc, đánh vào U Minh Tông. Ngay lúc sắp đem U Minh Tông diệt môn, một vị bất lậu cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện. Ba vị bất lậu cảnh liên thủ, đem Văn Giác trọng thương. Ngươi mang theo Văn Giác trốn hướng Hắc Hồn Cốc chỗ sâu, thoát khỏi đuổi giết, không bao lâu, các ngươi mê thất trong đó. Nửa năm sau, ngươi cùng Văn Giác trong lúc vô tình tiến vào một cái kỳ lạ thế giới. 30 năm sau, chỗ kia thế giới sụp đổ, các ngươi tùy theo tử vong, quanh năm 52 tuổi. Quả nhiên, tương lai thời gian tuyến đã thay đổi. Xuất hiện ngoài ý muốn, vị kia đột nhiên xuất hiện bất lậu cảnh, sẽ là người nào? Cố Dương cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Xích Minh Thiên vị kia. Nó khẳng định là đoán được Văn Giác hạ một bước mục tiêu là U Minh Tông, thế là phái thủ hạ tới, trước diệt trừ Văn Giác vị này bất lậu cảnh đại cao thủ. Cái này muốn làm sao phá cục? Cố Dương nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Văn Giác, tìm giúp đỡ. Văn Giác nghe được Cố Dương nói ra đề nghị, lắc đầu nói, ngoại trừ ngươi, ta tìm không thấy khác trợ thủ. Nàng vốn là dự định đơn thương độc mã, tiến đến Hắc Hồn Cốc đem U Minh Tông đâm vào. Trên nửa đường, nghe nói Cố Dương đột phá đến pháp lực cảnh, mới đi vòng đến tìm hắn. Trước đó, là Cố Dương thực lực không đủ mà thôi. Thêm một cái giúp đỡ, liền có thể đa phần gánh một chút áp lực. Nàng không phải là không muốn tìm người, mà là tìm không thấy. Cố Dương nói ra, ngươi có thể đi tìm Văn Viện A Xích Minh Thiên vị kia đã biết ngươi trở về, khẳng định sẽ trọng điểm đối phó ngươi. Chỉ có đưa ngươi diệt trừ, nó liền có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó viện trưởng. Phàm là nó thông minh một điểm, khẳng định sẽ thừa dịp ngươi cùng U Minh Tông người chiến đấu thời điểm, phái người đánh lén ngươi. Ngươi coi như mạnh hơn, lại có thể chống đỡ được mấy vị bất lộ cảnh. Diệt U Minh Tông một chuyện, cũng không vội tại nhất thời. Dạng này, ngươi về trước Thần Đô, tìm viện trưởng thương nghị một chút. Ta đây, vừa vặn đi làm chút chuyện. Một tháng sau, ta đi Thần Đô tìm ngươi, như thế nào? Văn Giác nhìn hắn chằm chằm mấy giây, rốt cục gật đầu, được. Nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa, tới đột nhiên, đi cũng rất đột nhiên. Loại này lôi lệ phong hành tác phong, Cố Dương đặc biệt thưởng thức. Văn Giác vừa đi, một mực trốn ở trong ngực hắn chim xanh mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hỏi, đi rồi.
Đi.
Cố Dương nhìn nó dọa thành cái dạng này, có chút buồn cười. Rốt cuộc tìm được ra hỏa này nhược điểm, về sau, cũng có trị nó biện pháp. Làm ta sợ muốn chết. Chủ nhân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Không có gì, đi thôi, đi Lương Châu.
Cố Dương kêu lên hy hoảng, mang theo chim xanh, lúc này đằng không mà lên, rời đi Trung Châu Thành, hướng Lương Châu phương hướng bay đi. Mục tiêu, Kim Đỉnh Sơn Kim Đỉnh Động Thiên. Chương 242, có cửu báo cửu. Lương Châu, ở vào Đông Hải Chi Tân, Nam Tiếp Tấn Châu, Bắc Lâm Vân Châu, thương khách phồn hoa, từ xưa đến nay, chính là trung nguyên trọng yếu nhất châu một trong. Một đầu trên quan đạo, Cố Dương cùng Hy Hoàng cưỡi ngựa, hướng phía Lâm Tân Thành mau chóng đuổi theo. Khoảng cách Kim Đỉnh Sơn còn có vài trăm dặm lúc, bọn hắn liền từ không trung rơi xuống, thu lại tu vi, lựa chọn cưỡi ngựa tiến về Kim Đỉnh Sơn. Kim Đỉnh Sơn ngay tại Lâm Tân Thành bên ngoài. Mà Lâm Tân Thành, có một cái cường đại môn phái, Đông Hải Môn. Cố Dương không muốn phức tạp, quyết định lặng lẽ vào thôn. Dù sao, hắn cùng Đông Hải Môn ở giữa là có khúc mắc. Nếu như bị người nhận ra thân phận, tránh không được lại là khẽ đảo phiền phức. Vị kia Đông Hải Kiếm Thánh được công nhận thập đại kiếm thánh đứng đầu, thậm chí có người cho rằng hắn là bất lậu cảnh trở xuống người thứ nhất. Bởi vì, hắn là 10 vị kiếm thánh bên trong, một vị duy nhất từng có đánh bại một tên khác kiếm thánh chiến tích người. Trên đường đi, Cố Dương hai người đụng phải rất nhiều tay cầm trường kiếm thiếu niên, gánh vác bọc hành lý, thành quần kết đội chạy tới Lâm Tân Thành. Trang diện này thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Lúc trước hắn đụng phải võ giả, bất luận tu vi cao thấp, dùng kiếm đều là nhiều nhất. Nhưng là giống như bây giờ, một đường nhìn thấy võ giả, thuần một sắc đều là dùng kiếm, lại là chưa bao giờ thấy qua. Những này tay cầm trường kiếm, gánh vác bọc hành lý thiếu niên, tất cả đều là vì gia nhập Đông Hải Môn. Có thể thấy được Đông Hải Kiếm Thánh tại Lương Châu danh vọng cao bao nhiêu. Cố Dương cái này duy nhất mang theo đao người, ngược lại thành một cái khác loại, lộ ra phi thường chói mắt. Trên đường thiếu niên, nhìn thấy bọn hắn hai người, đều nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Bất quá, không ai gây chuyện. Nhanh vào đêm lúc, Kim Đình Sơn cuối cùng đã tới. Hai người đi vào chân núi. Khi Hoàng nhìn xem tòa nào cao vút trong mây, kéo dài không biết bao xa dãy núi, nói ra, Lương Châu là Lương Vương đất phong. Nghe nói, Lương Vương từng tại nơi này phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, đạt được một kiện uy lực vô cùng lớn dị bảo, thực lực là chín vị thân vương chi quan. Lúc này, chim xanh rốt cục nhịn không nổi, từ một cái miệng túi nhỏ bên trong tránh ra, nói ra, Kim Đình là thượng cổ đời thứ ba nhân hoàng sáng tạo, người này tự xưng Kim Hoàng, muốn thống ngự vạn giới, trở thành chư tộc trung chủ. Hừ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cố Dương đối thượng cổ sự tình cảm thấy hứng thú, hỏi, sau đó thì sao? Về sau, ách, không nhớ rõ. Con hàng này đã thức tỉnh một bộ phận ký ức, linh linh phải thoái, có khi sẽ nói một hai kiện thượng cổ lúc sự tình, nhưng là mỗi lần muốn truy vấn, nó luôn nói mình quên. Cố Dương đều quen thuộc, xù mặt nói ra, đừng đem Kim Đình động thiên cửa vào quên thế là được. Chim xanh ngượng ngùng nói ra, sẽ không, ta nhớ được rõ ràng đâu. Nói xong, huỵch cánh, ở phía trước dẫn đường. Lâm Tân Thành, lúc này Đông Hải Môn, lại là một bộ dáng như Lâm Đại Địch. Ngay tại 3 tháng trước, bọn hắn nhận được một phong chiến thiếp, muốn ước chiến bọn hắn sư tôn. Mà ký tên, là Tiết Đông Dương. Cái tên này, đại biểu là một vị cường giả tuyệt thế, Đông Dương Kiếm Thánh. 100 năm trước, vị này Đông Dương Kiếm Thánh, từng thua ở bọn hắn sư tôn dưới kiếm. Chính là trận chiến kia, đặt vững bọn hắn sư tôn vô địch uy danh. Về sau, Đông Dương Kiếm Thánh liền mai danh nhận tích, giống như mất tích bình thường, lại không người gặp qua. Ai có thể nghĩ tới, 100 năm qua đi, hắn vậy mà lại lần nữa đến đây Đông Hải Môn khiêu chiến. 3 tháng thời gian đã qua. Sau 3 ngày, chính là Đông Dương Kiếm Thánh đến nhà khiêu chiến thời điểm. Đông Hải Môn đông đảo đệ tử đối với mình sư tôn, tự nhiên có tuyệt đối tự tin. Vấn đề là, sư tôn không trong môn. Nửa năm trước, sư tôn liền bế quan, chỉ là Đông Hải Môn một mực đối ngoại phong tỏa tin tức, ngoại giới không người biết hiểu việc này. Trong môn tam sư huynh đi tìm sư tôn, lại đến bây giờ còn không có tin tức. Đông Hải Môn trên dưới, lúc này đều gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến. Sư muội, lần này còn được làm phiền ngươi đi một chuyến. Đông Hải Kiếm Thánh đại đệ tử, Phó Kiếm Phi một mặt trịnh trọng đối sư muội Lan Xu nói. Lan Xu vẫn như cũ bộ kia dáng vẻ lười biếng, ánh mắt tại hắn trên thân đảo qua, hỏi, ngươi xác định để ta đi? Hiện tại, chỉ có sư muội mới có thể tìm được sư tôn. Phó Kiếm Phi nói, hướng nàng thi lễ một cái, Đông Hải Môn trăm năm danh dự, liền xin nhờ sư muội. Lan Xu cười, hy vọng ngươi không cần ân hận. Nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Phó Kiếm Phi trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Hắn biết vị sư muội này thân thế, tự nhiên rõ ràng, để nàng đi, rất có thể là thả hổ về rừng. Thế nhưng là, hắn không có khác biện pháp. Hắn là đại sư mình, muốn tọa trấn tông môn, không thể rời đi, chỉ có để nàng đi. Cũng chỉ có vị sư muội này, có thể tại 3 ngày bên trong, tìm tới sư tôn. Còn nhớ kỹ 20 năm trước, sư tôn từ cái kia động thiên thế giới bên trong, mang về một cái tiểu nữ hải, từ đây, hắn liền có thêm một sư muội. Kim Đình Sơn bên trên, hai người một chim ngay tại trong sơn cốc tiến lên. Đột nhiên, ở phía trước dẫn đường chim xanh miệng nói tiếng người, có người. Xuyệt. Cố Dương bưng kín miệng của nó, truyền âm nói, đi theo nàng. Bọn hắn tại Kim Đình Sơn bên trên, đã đi nửa đêm, chim xanh một mực không tìm được cửa vào. Nó tại trấn yêu tháp không biết chờ đợi bao nhiêu năm, Kim Đình Sơn hình dạng mặt đất cũng thay đổi, thảm thực vật biến hóa càng là to lớn. Về sau, nó mới ấp a ấp úng thừa nhận, nó nhận không ra đường. Cố Dương đã sớm biết nó không đáng tin cậy, lại không nhục trí. Đang trên đường tới, hắn liền làm qua một lần mô phỏng, thành công tiến vào Kim Đình động thiên. Bất quá, dẫn đường không phải cái này không đáng tin cậy ra hỏa, mà là một người khác. Không phải sao, người đến. Người kia chính là quen biết đã lâu, Đông Hải Kiếm Thánh đệ tử, Lan Xu. Nàng bất quá là nhất phẩm tu vi, Cố Dương cùng Hy Hoàng đi theo nàng đằng sau, nàng căn bản không phát hiện được. Lan Xu thi triển khinh công, giống như một cái tinh linh bình thường, ở trong núi nhảy vọt. Không bao lâu, nàng tiến một cái cực kỳ bí ẩn sơn cốc. Trong cốc có một cái hồ, nàng đứng tại trước hồ, thần sắc có chút phức tạp, dường như kích động, dường như kích đảm, lại như là hướng tới. Làm sao không nhảy? Đột nhiên, một thanh âm tại bên người nàng vang lên, quả thực như là một tiếng sét, để nàng trong lòng hoảng hốt. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một trương quen thuộc mặt, không khỏi thất thanh nói, là ngươi, Cố Dương. Cái này chỉ có qua hai mặt duyên phận nam nhân, lại cho nàng lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất thấy lúc, hắn bất quá là nhị phẩm mà thôi. Bây giờ, vẹn vẹn thời gian nửa năm trôi qua, hắn đã đến một cái nàng chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Pháp lực cảnh. Nàng sư tôn, được vinh dự bất lậu cảnh trở xuống người thứ nhất, tu hành 200 năm, cũng bất quá là pháp lực cảnh. Lan Xu làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ tại nơi này đụng phải cái này nam nhân. Cố Dương trông thấy Lan Xu kia chấn kinh đờ đẫn bộ dáng, cảm thấy rất có ý tứ. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc, nữ nhân này từng cho hắn áp lực thực lớn. Bây giờ, hắn đã là pháp lực cảnh, nàng vẫn như cũ chỉ là nhất phẩm cảnh giới, hắn một ngón tay, liền có thể đưa nàng cho bóp chết. Cố Dương vươn tay, từ cổ của nàng ở giữa giật xuống một cái mặt dây chuyền. Chờ một chút. Lan Xu sắc mặt kỳ biến, đưa tay muốn ngăn cản. Cố Dương nói ra, muốn về thứ này, một tháng sau, đến thần đô tới tìm ta. Nói xong, hắn mang theo Hy Hoàng đã nhảy vào hồ trung tâm, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chính là mang thủ, lúc trước, Lan Xu cưỡng ép cướp đi hắn Phượng Vũ đao, hiện tại, hắn bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người. Lan Xu dậm chân một cái, vội vàng đi theo nhảy vào trong hồ. Cố Dương cùng Hy Hoàng vừa vào trong hồ, liền cảm giác trời đất quay cuồng, lần nữa ngoi đầu lên thời điểm, nhìn thấy, là một mảnh khác bầu trời. Kia phiến hồ, chính là Kim Đình Động Thiên cửa vào. Hiện tại, bọn hắn đã đi tới Kim Đình Động Thiên. Hai người từ trong nước bay lên, trên thân không dính một giọt nước, đến pháp lực cảnh, muốn ngăn cách nước, lại cực kỳ đơn giản. Cố Dương quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, đây là một chỗ to lớn hang động đá vôi. Chỉ thấy phía trước trên vách đá, có một đạo thật sâu vết kiếm. Hắn nhìn xem cái kia đạo vết kiếm, nói ra, hảo kiếm pháp. Sảng khoái. Lúc này, chim xanh rốt cục tránh thoát Cố Dương pháp lực trói buộc, bay nhảy cánh, một bộ cực kỳ hưng phấn dáng vẻ, đây là tự do hương vị. Cố Dương không có để ý nó, quay đầu đối vừa mới ló đầu ra Lan Xu nói ra, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng đi hoàng đô. Nói xong, liền mang theo Hy Hoàng rời đi. Lan Xu nhìn xem Cố Dương hư không tiêu thất, trong lòng ảo não tới cực điểm. Cái kia mặt dây chuyền đối nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu, là nàng thân thế chứng minh. Bây giờ lại bị Cố Dương lấy mất, cũng không còn cách nào chứng minh thân thế của mình. Còn có, hắn câu nói sau cùng kia là cái gì ý tứ? Đừng đi hoàng đô. Chủ nhân, ta hiểu được, ngươi là muốn đem ngươi huyết mạch cao quý khắp nơi gieo hạt, nhiều sinh hậu duệ, dùng cái này đến thực hiện yêu tộc vĩ đại phục hưng đúng hay không? Chim xanh đột nhiên kích động nói ra, bất quá chủ nhân, ngươi coi trọng cái nào nhân loại giống cái, trực tiếp lên là được rồi, dạng này hiệu suất tương đối cao. Cố Dương nhẫn không thể nhẫn, vươn tay, lần nữa dùng pháp lực đem nó cho cầm cố lại. Thế giới cuối cùng là thanh tịnh. Hai người rất nhanh bay ra thật dài hang động, đi tới cửa sân động, ngừng xuống tới. Chỉ thấy chỗ cửa hang có một tầng lồng ánh sáng màu trắng, không biết người nào bày ra một tầng cấm chế. Trên mặt đất còn có không ít hài cốt, trong đó có một cỗ thi thể còn chưa hư thối, thoạt nhìn vừa mới chết không lâu. Xem ra đây đều là trong lúc vô tình thông qua cái kia hồ nước đi vào Kim Đình Động Thiên người, cuối cùng đều bị vây chết tại nơi này. Lúc này chim xanh lại một lần nữa tránh thoát hắn pháp lực trói buộc, kêu lên, nín chết ta, chủ nhân, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? A, đột nhiên nó chú ý tới cửa động cấm chế, cả kinh nói, thiên cương hôn vô trận. Không phải đâu, cái này trận pháp thế mà còn tại. Kim Hoàng đều vẫn lạc đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ thiên cương môn còn không có bị diệt mất? Nguy rồi, chủ nhân, tòa này trận pháp không có thiên nhân tu vi, rất khó phá vỡ. Bằng không chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Thiên cương môn cái kia lão quỷ nếu là còn ở đó, chúng ta liền nguy hiểm. Đợi đến chủ nhân tu vi khôi phục về sau, lại đến chinh phục cái này động thiên. Cố Dương nói ra, không cần, đợi thêm một hồi là được rồi. Chờ một lát. Chẳng lẽ tòa đại trận này sẽ còn tự hành mở ra hay sao? Chim xanh còn đang nghi hoặc, đột nhiên mặt đột nhiên chấn động một chút, một trận đất rung núi chuyển qua đi, cổng cấm chế vậy mà thật biến mất. Nó chấn kinh, chủ nhân, ngươi cái gì thời điểm học được tử vi thần toán rồi? Chương 243, giết tinh sứ. Ngươi cũng có thể như thế lý giải. Cố Dương trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có trì hoãn, nói ra, đi nhanh lên đi. Ra sơn động về sau, xa xa có thể trông thấy, trên bầu trời có ba người ngay tại đấu pháp, đánh cho long trời lở đất, mỗi một kích đều là đất rung núi chuyển. Vành long. Cách đó không xa, một vệt kim quang rơi vào trên một đỉnh núi, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi cũng bắt đầu sụp đổ. Khủng bố như vậy lực phá hoại, tại võ giả ở giữa là rất hiếm thấy. Võ giả từ nhỏ luyện võ, đối tự thân lực lượng khống chế đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là loại này từ tiểu hình thành quen thuộc, dù là đến pháp lực cảnh, cũng rất ít có thể như vậy tiêu xài tự thân pháp lực. Nếu là thần thông cảnh cường giả vừa ra tay, dư ba đem một tòa sơn phong cho hoành sập, đoán chừng sẽ bị người chết lợi, kia lực khống chế được yếu gà tới trình độ nào a? Đối với võ giả đến nói, đánh không trúng người khác, lại lực lượng cường đại cũng là không tốt. Đương nhiên, cái này cũng cùng võ giả pháp lực tổng lượng hơi thấp có quan hệ. Ngang nhau cảnh giới hạ, pháp lực cảnh võ giả, thể nội pháp lực, đoán chừng chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mấy phần một trong. Trên bầu trời, ba cái kia đấu pháp người, tối thiểu cũng là tương đương với bất lậu cảnh tu vi. Nhìn tình huống, là 2-1. Bị vây công người kia, rõ ràng ở vào hạ phòng, bị đè lên đánh. Lúc này, chim xanh ngạc nhiên nói ra, à, kim đỉnh cùng thiên cương môn thế mà tại chó cắn chó, thật sự là hiếm lạ a. Đi. Cố Dương cảm ứng được, trên bầu trời đấu pháp trong đó hai người, đem ánh mắt đầu xuống tới. Lập tức cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, mang theo Hy Hoàng liền chạy. Trên bầu trời, trong đó một tên toàn thân tắm rửa lấy kim quang thần tướng truyền lệnh nói, Thiên Vi Tinh, Thiên Cứu Tinh, đi đem kia hai người bắt lấy trở về. Phải. Cách đó không xa, hai đạo toàn thân bao phủ tại ngân quang ở trong bóng người lên tiếng, hướng kia hai người bay đi. Chủ nhân cẩn thận, có người đổi tới, là hai vị tinh sứ, 36 thiên cương một trong. Chim xanh lớn tiếng kêu lên. Cố Dương không cần quay đầu, đều có thể cảm ứng được hai đạo lực lượng khổng lồ, chính lấy cực nhanh tốc độ truy tung mà tới. Lực lượng của đối phương cấp bậc tương đương với pháp lực cảnh tam trọng thiên, chỉ là pháp lực tổng lượng cực lớn đến cực điểm. Lúc trước hắn đụng phải một vị pháp lực cảnh tam trọng thiên, là gia vị kia. Cùng cái này hai người so sánh, pháp lực chỉ có 1/10 tả hữu. Hai người không còn bảo lưu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Sau lưng kia hai đạo ngân quang theo đuổi không bỏ, tốc độ không chậm chút nào. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Dương thấy một mực không thể thoát khỏi sau lưng kia hai người, biết nếu không đem cái này hai người giải quyết, chờ hai vị kia bất lậu cảnh cường giả giải quyết hết địch nhân đuổi tới, liền phiền toái. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên dừng lại đến, quay người đối sau lưng hai người nói ra, hai vị, các ngươi nếu chịu thả chúng ta một ngựa, ta có thể đem thanh này pháp bảo dâng lên. Nói, hắn lấy ra cái kia thanh được từ Lục Vân Sơn kiếm. Kia hai đạo nhân ảnh toàn thân bao khỏa tại một tầng ngân quang trong, nhìn không rõ lúc đầu diện mục. Nghe được pháp bảo hai chữ, hai người đều ngừng xuống tới, nhìn xem hắn trong tay chuôi kiếm này, trên người ngân quang bùng cháy mạnh. Hai người liếc nhau một cái, một người trong đó nói, tốt, ngươi trước đem kia pháp bảo ném qua tới. Cố Dương không do dự, đem chuôi kiếm này ném ra ngoài. Một người khác cười như điên nói, ngây thơ, giết ngươi, pháp bảo cũng là chúng ta. Nói, lúc này động thủ. Chỉ là, Cố Dương nhanh hơn hắn, một vòng lưỡi lao đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cố Dương cần chính là một cái tiếp cận cơ hội của bọn hắn. Khi bọn hắn tâm thần bị món kia pháp bảo hấp dẫn, bất chi bất giác tiến vào Cố Dương 50 mét phạm vi bên trong lúc, liền chú định bọn hắn kết cục. Thiên Vân Cửu Đao, thức thứ nhất, Hỗn Độn Sơ Khai. Thiên Vi Tinh chưa từng có nghĩ tới, một người tốc độ lại có thể so pháp bảo càng nhanh. Hắn ý nghĩ vừa lên, pháp thuật còn chưa thành hình, kia xóa lưỡi đao đã chạm tại hắn hộ thể thần quang bên trên. Xuy, Phượng Vũ Đao thoải mái mà phá vỡ đạo ngân quang kia, đem bên trong người kia đầu chém xuống, cùng bạo đao ý, đem viên kia đầu quấy thành phấn vụn. Bên cạnh, một người khác lực chú ý đều tại chuôi này pháp bảo bên trên, phòng bị pháp bảo bị người dở cho gì. Ngay tại vừa phân thần ở giữa, đồng bạn đã bỏ mình. Chỉ một thoáng, hắn chỉ sợ đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn, suy nghĩ vừa động, một vòng đao quang đã đến. Không, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này phương thức chiến đấu. Nơi nào có người đem pháp bảo xem như vũ khí, giống phàm cảnh võ sĩ như thế lấy ra chém người. Hắn trên thân cái kia đạo có thể ngăn lại linh khí hộ thể thần quang, giống như dây đồng dạng, bị một đao chẳng phá, sau một khắc, hắn liền cái gì đều không biết, lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Hai vị tương đương với pháp lực cảnh tam trọng thiên cường giả, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mất mạng. Có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Lấy bọn hắn thực lực, nếu là phát huy tự thân ưu thế, Cố Dương căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Vẹn vẹn nhất thời tham lam càng bất cẩn, tăng thêm chưa từng có gặp được dạng này đối địch thủ đoạn, mới có thể bị Cố Dương nhẹ nhõm chém giết. Chim xanh reo hò nói, chủ nhân uy vũ. Cố Dương giết hai người về sau, lại cảm thấy kỳ quái, hệ thống vậy mà không có xuất hiện thu hoạch được năng lượng nhắc nhở. Đây là có chuyện gì? Còn đang nghi hoặc, liền gặp hai người trong thi thể, phân biệt bay ra hai đạo quang mang, lập tức liền muốn bay đi. Chim xanh vội la lên, nhanh ngăn lại bọn chúng, kia là kim đỉnh sắc phong kim lệnh. Cố Dương không cần nói nhắc nhở, đưa tay chụp tới, liền đem kia hai đạo quang mang chộp vào trong tay. Kia là hai khối lệnh bài màu vàng nóng, tại hắn trong tay còn tả xung hữu đột, muốn tránh thoát ra ngoài. Kiểm tra đến năng lượng nguyên, phải trang nạp tiền. Nguyên lai là dạng này, thứ này mới là kia hai người năng lượng hạch tâm. Phải. Nạp tiền thành công, thu hoạch được năng lượng 60 cách, trước mắt số dư còn lại 78 cách. 60 cách. Cố Dương trong lòng vui mừng, cái này hiểm, bước lên được giá trị. Nói cách khác, xử lý một cái pháp lực cảnh tam trọng thiên, liền có 30 cách năng lượng. Nhất trọng thiên 10 cách, nhị trọng thiên 20 cách, không biết bất lậu cảnh giá trị bao nhiêu năng lượng. Chim xanh thúc giục nói, đi nhanh lên đi, không phải, hai vị kia thiên tướng muốn đuổi tới. Cố Dương biết nó chỉ là hai vị kia bất lậu cảnh cường giả, không có trì hoãn, đem hai người thứ ở trên thân vơ vét không còn gì về sau, rời đi hiện trường. Cái gì? Một bên khác, Thanh Nguyệt Thiên tướng cảm ứng được cùng hai vị thuộc hạ cắt đứt liên lạc, trong lòng giật mình, quay người hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Bên cạnh, Tử Dương Thiên tướng gặp hắn có chút khác thường, hỏi: "Thanh Nguyệt huynh, thế nào?" Lúc này, chiến đấu đã nhanh phải kết thúc, hai người hợp lực đã đem địch nhân trấn áp lại, để lại không xoay người chi lực. Thanh Nguyệt Thiên tướng sắc mặt khó coi tới cực điểm, cắn răng nghiến lợi nói: "Thiên Vi Tinh cùng Thiên Cứu Tinh chết." Tử Dương Thiên tướng lấy làm kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Kia hai người, rõ ràng chỉ là Kim Đan sơ kỳ. Không thể nào là hai vị thiên cương tinh đối thủ. Bất kể là ai, dám giết ta thuộc hạ, ta đều muốn đem chém thành muôn mảnh. Thanh Nguyệt Thiên tướng tổn thất hai vị thiên cương tinh sứ, đau lòng đến khó mà phục thêm. Muốn biết, toàn bộ Kim đỉnh cũng chỉ có 36 vị thiên cương tinh sứ mà thôi. Hắn lập xuống vô số đại công, mới bị Thiên Vương ban cho hai tấm thiên cương tinh sắc phong kim lệnh. Cũng bởi vậy, hắn thực lực tại một đám thiên tướng bên trong là đứng đầu nhất. Hiện tại, hai vị này thủ hạ đắc lực nhất chết rồi, giống như bị chém xuống cánh tay trái bờ vai phải. Làm sao không dạy hắn phẫn nộ muốn điên? Tử Dương Thiên tướng cũng không khỏi có chút đồng tình, khuyên nhủ, lần này cuối cùng là bắt lấy lao bất tử này, công phá Thiên Cương Sơn, lập xuống đại công, cầu một chút Thiên Vương, nói không chừng có thể cầm lại một phần sắc phong. Ha ha ha! Đột nhiên bị hai đạo xích sắc khóa lại một vị lao giả một tiếng cùng thiếu, các ngươi căn bản không biết, các ngươi làm cái gì? Huyền Chân Thiên Vương vì bản thân chi tư, hủy ta Thiên Cương Sơn, Kim Đình đầu tiên, ngày sau tất hủy ở nàng trong tay. Nói, chỗ mi tâm của hắn bay ra một đạo nguyên anh, một đạo lực lượng kinh khủng nổ tung. Không được! Hai vị Thiên tướng sắc mặt đại biến. Điên cuồng trốn nhảy lên. Đã chạy ra thật xa, Cố Dương cảm ứng được nơi xa truyền đến lực lượng hủy thiên diệt địa, có chút giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua. Chim xanh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Nguyên Anh tự bạo, may mà chúng ta chạy nhanh, không phải nhất định phải chết. Cố Dương nói ra, ngươi thật giống như đối cái này thế giới hệ thống sức mạnh rất quen thuộc. Kia là đương nhiên, nhớ năm đó, ta xuất linh yêu tộc đại quân, cùng Kim Đình làm qua mấy trăm trận. Chim xanh lập tức nước miếng tung bay. Chương 244, Kim Đình hệ thống. Cố Dương cũng không biết nó là đang khoác lác hay là thật. Mặc kệ con hàng này đến cỡ nào quá khứ huy hoàng, hiện tại chỉ là một con không có bất cứ uy hiếp gì tiểu thanh điểu. ngươi mới vừa nói tinh sứ, thiên vương là cái gì? Chim xanh đứng tại trên vai của hắn, một bên cắt tỉa bị cương phong thổi loạn lông vũ, một bên nói ra, kim hoàng thành lập kim đỉnh lúc thiết lập một bộ thần tiên hệ thống. Bộ này hệ thống có thể thông qua sắc phong để một phàm nhân leo lên thần vị, từ đó có cùng thần vị tương ứng lực lượng. Vừa rồi kia hai cái lệnh bài chính là sắc phong kim lệnh, cấp độ là tinh sứ, chỉ cần có cái này liền có thể rất nhanh sắc phong một vị kim đan kỳ tu sĩ ra. Cố Dương hơi kinh ngạc, ngay cả loại này hệ thống đều có, những này động thiên thế giới chơi đến rất hoa, chỉ cần đạt được xá phong, không cần tu luyện liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Nếu như đại chu võ giả biết cái này trên thế giới còn có loại này thu hoạch được lực lượng phương thức, kia chỉ sợ được điên mất. Tiêu Liên hắn trong lòng đều có chút không cân bằng, hắn một đường tu luyện tới hôm nay cái này tu vi, ăn bao nhiêu đau khổ, bỏ ra bao lớn đại giới, quả thực là từng bước bụi gai, trải qua gian khổ. Hai vị kia tinh sứ đâu, chỉ là đạt được sắc phong, có được so với hắn còn muốn lực lượng cường đại. Nghĩ như vậy thật rất khó chịu a. Chim xanh tiếp tục nói ra, đương nhiên muốn một bước lên trời cũng là không thể nào. Phàm nhân coi như đạt được tinh sứ kim lệnh, cũng không có khả năng kế thừa tinh sứ thần vị, cưỡng ép sử dụng chính là muốn chết. Liền xem như thần tiên hệ thống, cũng phải từng bước một tới. Trước sắc phong làm cấp thấp nhất thổ địa thần, cái này cấp độ tương đương với luyện khí kỳ. Thứ nhị giai là sơn thần, tương đương với luyện khí đỉnh phong. Đệ tam giai là thành hoàng, tương đương với trúc cơ kỳ. Cái này ba cái vị giai là địa chi, coi như không phải thật chính thần tiên, số lượng cũng là nhiều nhất. Đến đệ tứ giai chính là tinh sứ, kim đan kỳ. Chia làm phổ thông tinh sứ, địa sát tinh sứ, thiên cương tinh sứ. Theo thứ tự là kim đan sơ kỳ, trung kỳ, cùng thượng kỳ. Đệ ngũ giai chính là thiên tướng, nguyên anh kỳ, vị phân thiên nguyên tướng, địa nguyên tướng, nhân nguyên tướng. Vừa rồi hai vị kia chính là nhân nguyên tướng. Đệ lục giai xưng là thiên vương, hóa thần kỳ. Cố Dương chính nghe đến mê mẩn, đã thấy nó đột nhiên ngừng xuống tới, hỏi phía sau đâu? Phía sau không nhớ rõ, mỗi lần đều là dạng này, mấu chốt địa phương liền không nhớ rõ. Cố Dương cũng là phụ, bất quá nghĩ lại, tại cái này động thiên thế giới hẳn không có cấp độ cao hơn cường giả, bằng không đã sớm thống nhất cái này động thiên thế giới. Tại mô phỏng bên trong, hắn biết bây giờ kim đỉnh đã chia ra làm ba, cầm đầu chính là ba vị thiên nhân cảnh cường giả. Ba vị này lẫn nhau ở giữa đánh ra chó đầu góc, đều muốn xử lý mặt khác hai người. Hắn còn biết vừa rồi hai vị kia bất lộ cảnh là Huyền Chân Thiên Vương thủ hạ. Vị này Huyền Chân Thiên Vương chiếm cứ thần đô, thế lực nhất là cường đại. Bình thường loại tình huống này, hoặc là cười đến cuối cùng, hoặc là chết được nhất nhanh. Cùng lúc đó, Kim Đỉnh Hoàng Đô, đám mây phía trên, một tòa tiên cung như ẩn như hiện, chính là Kim Đỉnh chỗ. Kim Đỉnh tầng thứ 6, một bóng người ngồi ở giữa đại biểu cho quyền hành trên ghế, toàn thân bao khỏa tại một mảnh tử sắc quang mang bên trong. Nhìn không rõ tướng mạo. Bóng người trước mặt là một mảnh to lớn ngọc chất trang sách, lơ lửng tại không trung, phía trên lóe lên từng cái điểm sáng. Đột nhiên, trang sách trên có hai cái điểm sáng ảm đạm xuống. Thiên Vi Tinh, Thiên Cứu Tinh. Bóng người thì thào nói ra kia hai cái ảm đạm đi điểm sáng đại biểu đồ vật. Tổn thất hai cái thiên cương tinh sứ, còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể đem thiên cương sơn bên trên như thế đồ vật thu hồi lại, coi như hai vị kia thiên tướng chết rồi, cũng là đáng. Đúng lúc này, ngọc chất trang sách lần nữa xuất hiện biến hóa, kia hai cái danh tự lại bị sinh sinh xóa đi, lại không có bất cứ dấu vết gì. Cái gì? Tử quang bên trong bóng người bỗng nhiên đứng lên, toàn bộ không gian đều tùy theo chấn động bắt đầu. Có thể thấy được đến cỡ nào chấn kinh. Trang sách phía trên danh tự hoàn toàn biến mất, trước đây chưa hề phát sinh qua. Bình thường đến nói, nhận sắc phong thần tiên chết về sau sẽ có hai loại hậu quả. Một là kim lệnh tự hành bay trở về, hai là kim lệnh bị người đoạt đi, ban cho người khác. Mặc kệ là loại nào, thân vị lực lượng bản thân sẽ không biến mất, chỉ là chuyển rời đến người khác trên thân. Nhưng là bây giờ, Thiên Vi Tinh cùng Thiên Cứu Tinh danh tự hoàn toàn biến mất, đại biểu cho Kim Đỉnh Vĩnh Viễn đã mất đi hai cái này thần vị lực lượng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử quang bên trong bóng người tức giận đến cực điểm, đây là đủ để dao động Kim Đỉnh căn cơ sự tình. Lực lượng của nàng chính là nguồn gốc từ Kim Đỉnh. Bất luận cái gì đối Kim Đỉnh có hại sự tình, nàng đều là không cách nào dễ dàng tha thứ. Tay nàng vung lên, phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng kính, truyền âm nói: "Thanh Nguyệt, Tử Dương, lập tức quay lại." Cố Dương cùng Hy Hoàng bay thẳng đến hai ngày hai đêm mới ngừng xuống tới, chạy xa như vậy, hai vị kia thiên tướng hẳn là truy không lên. Dạng này cực hạn đi đường, tiêu hao cực lớn, hắn đều có chút không chịu được nổi, càng đừng nói thực lực chưa hồi phục Hy Hoàng. Tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nghe ngóng một chút tình huống của cái thế giới này. Hắn từng có hai lần xông xáo động thiên thế giới kinh nghiệm, cũng coi là lão thủ. Hy Hoàng cùng Chim Xanh tự nhiên không có dị nghị. Cố Dương cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng, ngạc nhiên nói: "Đó là cái gì?" Chim Xanh nói: "Là một cái hoang dại địa chi." Địa chi cũng có hoang dại. Đương nhiên, cái này động thiên thế giới nhận Kim Đỉnh ảnh hưởng, thế giới quy tắc đều phát sinh một chút biến hóa. Đột nhiên, Hy Hoàng nói ra: "Những người kia đang làm cái gì? Đi xem một chút chẳng phải biết." Lưu Gia Thôn, một đám người thổi sáo đánh trống, nhấc lên một đỉnh quốc kiệu, hướng phía trên núi đi đến. Thế nhưng là, đưa thân nhân, trên mặt không có một chút vui mừng chi sắc, kia từng gương mặt một, còn có từng đôi mắt, chỉ có chết lặng. Dừng lại. Đột nhiên, đằng sau một người quần áo lam lũ thiếu niên băng băng mà tới, trên mặt đều là lo lắng cùng phẫn nộ, đem muội muội ta vung xuống tới. Mắt thấy thiếu niên chỗ sung yếu đến đưa thân trận ngũ bên trong, mấy cái dáng người to con nam tử đem hắn ôm lấy.
"Thả ta ra." Thiếu niên liều mạng dãy rủa lấy, lại chỗ nào dãy đến thoát mấy tên đại hán kiềm chế, người bị đặt ở trên mặt đất, hai tay phản tiễn. Hắn chỉ có thể nhìn kia đỉnh cố kiệu chậm rãi đi xa, phẫn nộ thống khổ tới cực điểm, nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn. "Thành thật một chút, muội muội của ngươi có thể gả cho Sơn Thần, là phúc khí của nàng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu là đã quấy rầy Sơn Thần, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Kia mấy tên tráng hán A Xích thiếu niên. Lúc này, một lão giả tóc hoa dâm đi tới, nhìn xem thiếu niên, lạnh như băng nói, "Thạch Đầu, đây đều là mệnh, muội muội của ngươi rút chúng chi kia ký. Năm ngoái là lão bát nhà nha đầu kia, năm nay là muội muội của ngươi." "Không, rút chúng chi kia ký, rõ ràng là ngươi cháu gái, tại sao phải đẩy ra ta, để muội muội ta đi chịu chết?" Thiếu niên điên cuồng mà quát. Lão giả ánh mắt trở nên càng lạnh như băng, mang xuống, đừng để hắn đã quấy rầy Sơn Thần. Kia mấy tên đại hán đem thiếu niên trói lại, kéo đi. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Đưa thân đội ngũ, rất nhanh lên núi. Mãi cho đến trên núi một cái cửa hàng trước, mấy vị lực phu đem cố kiệu bông xuống, lại bày ra một cái bàn, đem giết tốt heo, dê chờ xúc vật mang lên. Lão giả run run rẩy rẩy quỳ xuống, dập đầu mấy cái, lớn tiếng nói, "Sơn Thần đại nhân, ngài tân nương cùng tế phẩm đều đã đưa đến, thỉnh cầu Sơn Thần đại nhân phù hộ sang năm mưa thuận gió hòa." Đang khi nói chuyện, trong sân động vang lên một cái thô trọng tiếng thở dốc. Lão giả một cái kích linh, đầu cũng không dám ngẩng lên, lắp bắp nói ra, "Tiểu nhân." Đi đầu lui xuống, nói, liền vội vàng đứng lên, trốn bình thường rời đi. Những người khác càng là chạy nhanh chóng. Nguyên địa chỉ để lại những cái kia tế phẩm cùng một đỉnh cố kiệu. Trong kiệu, một người mặc áo đỏ thiếu nữ bị trói chặt tay chân, phong bế miệng, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Thoạt nhìn, cũng liền 12-13 tuổi dáng vẻ. Nàng nghe được một cái nặng nề tiếng bước chân, càng là hoảng sợ vạn trạng, rơi lệ không ngừng. Tiếng bước chân tại cố kiệu bên ngoài dừng lại, rèm bị xốc lên, lộ ra một con to lớn đầu chó, đang dùng tham lam ánh mắt nhìn nàng, miệng nói tiếng người, "Nương tử, dung mạo ngươi thật đẹp a." Thiếu nữ xem xét, kém chút không có dọa ngất trôi qua. Chương 245, Thông Thiên Thần Viên. "Chủ nhân, ngươi thật sự là ngay cả một con chó đều không bằng, người ta đều là trực tiếp lên, nào giống ngươi như thế dạy vò khốn khổ." Chim xanh xem rốt cục hạ kia một màn, lại bắt đầu miệng tiện, nói còn chưa dứt lời, liền bị Cố Dương chó nắm. Con hàng này, càng là càng ngày càng làm càn. Lần này, Cố Dương quyết định cho nó quan một ngày cầm đoán, cho nó điểm giáo huấn. Cái gọi là cầm đoán, chính là dùng pháp lực đem nó cầm cố lại, không cho nó nói chuyện. Lúc này, bên cạnh Hy Hoàng trông thấy con kia hình thể to lớn, đầu chó thân người quái vật đưa tay đến cố kiệu bên trong, nhẫn không thể nhẫn, vung tay lên, pháp lực khắp nơi, đem con quái vật kia cho quả bay. Đây là nàng lần thứ nhất tại Cố Dương không có chỉ thị thời điểm, chủ động xuất thủ. Trước đó, mặc kệ gặp được cái gì địch nhân, nàng đều là đứng ở một bên, Cố Dương bất động, nàng liền sẽ không ra tay trước. Cố Dương ngược lại là rất vui mừng, biến hóa như thế, là một cái chuyện tốt. Tại hắn xem ra, Hy Hoàng thực sự quá văn tính hướng nội một chút, căn bản không giống một cái pháp lực cảnh võ giả. Dạng này tính cách, nếu là trong phàm nhân tiểu thư khuê các còn tốt, nhưng nàng không phải. Tương lai không lâu, Đại Chu khẳng định sẽ lâm vào trong chiến loạn, thực lực càng cường đại võ giả, gặp phải khiêu chiến cũng càng to lớn. Cố Dương không có khả năng một mực đem nàng mang theo trên người, chắc chắn sẽ có một mình đối mặt cường đại địch nhân một ngày. "Người nào dám đánh lén bản tiên?" Cầu đầu nhân đầu góc choáng váng từ dưới đất bò dậy, bởi vì phẫn nộ, con mắt trở nên đỏ bừng, khóe miệng liếc lên, lộ ra trắng toát răng nanh, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Đó lấy, nó thấy hoa mắt, trước mặt nhiều một nữ nhân. Nó nhìn ngây người, chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Miệng há mở, nước miếng từ khóe miệng nhỏ xuống, hơi thở thô trọng, cái nào đó không thể miêu tả bộ vị bắt đầu bành trướng. Sau đó, đầu của nó đột nhiên nổ tung, vô số đỏ trắng gắn một chỗ. Cố Dương nhìn thấy cái này máu tanh một màn, thật bất ngờ, lần thứ nhất gặp nàng giết người, thủ đoạn thế mà bạo lực như vậy. Chỉ có thể nói, trong cơ thể nàng ẩn giấu yêu tộc một chút tàn bạo gen. Hy Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt có chút hơi trắng bệnh. Quay đầu đi, không dám nhìn tới cô thi thể kia. Vừa rồi giết người, là nhất thời xúc động phẫn nộ, chờ phản ứng lại có chút chịu không được. Đúng lúc này, cầu đầu nhân thi thể không đầu ngưng tụ ra một đoàn nhàn nhạt bạch sắc quang cầu, liền muốn trốn bán sống bán chết, vừa bay ra mấy mét, liền định tại không trung. Quang cầu bên trong phát ra một cái thanh âm yếu ớt, "Thượng tiên, tha mạng." Thế mà lại còn nói chuyện. Cố Dương cảm thấy rất hiếu kỳ, vẫy tay một cái, con kia bạch sắc quang cầu liền tự động bay đến lòng bàn tay của hắn. Quang cầu bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, hiển nhiên, đây chính là con kia cầu đầu nhân có thể trở thành địa chi đầu nguồn. Hắn nói ra, "Ngươi là như thế nào trở thành địa chi, từ thực đưa tới?" Tiểu nhân nói. Quang cầu tựa như là triệt để, đem hết thảy đều nói ra. Nguyên lai, nó vốn là Lưu Gia thôn một vị thợ săn nuôi chó săn. Mười mấy năm trước, cùng người thợ săn kia lên núi lúc, gặp được một đầu nhân hùng, thợ săn tại chỗ bỏ mình. Nó cũng bị thương, chủ nhân vừa chết, nó lập tức kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, hoang không trạch lộ ở giữa, chui vào một chỗ sơn động, mất máu quá nhiều, đã mất đi hành động năng lực. Ngay tại sắp hôn mê thời khắc, vô ý đem một vật nuốt vào trong bụng. Sau đó, nó lại còn sống tới. Từ đó về sau, nó trên thân liền phát sinh thần kỳ biến hóa, hình thể không ngừng biến lớn, đầu óc cũng càng ngày càng thông minh. Có một ngày, nó còn tự hành lĩnh ngộ pháp thuật. Có được loại này siêu tự nhiên lực lượng về sau, nó liền thành thôn dân trong mắt Sơn Thần. Cố Dương nhìn về phía cách đó không xa cái kia cửa hàng, căn cứ nó thuyết pháp, cái này sơn động
chính là nó thu hoạch được lực lượng địa phương. Thượng tiên, tiểu nhân tất cả đều nói, nhìn thượng tiên tha tiểu nhân một mạng. Thanh âm của nó càng ngày càng suy yếu, nói xong lời cuối cùng, đột nhiên không một tiếng động. Cố Dương không có động thủ, là linh hồn của nó tự hành tiêu tán. Cái kia màu trắng chùm sáng ngược lại là vẫn còn ở đó. Con kia cẩu đầu nhân ý thức tiêu tán về sau, cái này đoàn có thể lượng biến được cực kỳ tinh khiết. Cùng trước đó gặp phải hai vị kia tinh sứ lực lượng có chút tương tự, lại có chỗ khác biệt. Hắn đối với địa chi lực lượng rất là tò mò. Cái này quan đoàn, cấp bậc quá thấp, dùng để bổ sung năng lượng đều không đủ. Ngươi, nhóm là thần tiên sao? Đột nhiên, một cái sợ hãi thanh âm từ phía sau truyền đến. Cố Dương quay đầu nhìn lại, là một người mặc trang phục màu đỏ choai choai nữ hải, mặt có món ăn, xem xét liền dinh dưỡng không đầy đủ. Lúc này Viện Cố Kiệu đứng tại nơi đó, trên mặt vẫn còn nước mắt, lại đánh bạo nhìn về phía bọn hắn. Lá gan ngược lại là thật lớn. Cố Dương đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, ngu muội thôn dân đưa nàng hiến tặng cho sơn thần, lấy tên đẹp gả cho sơn thần, hạ chàng khẳng định rất thảm. Con kia cẩu đầu nhân, thân cao vượt qua 3 mét, tráng được cùng một con trâu đồng dạng. Cô gái này gầy đến giống cây gậy trúc, cái kia chẳng diện, chỉ là ngẫm lại đều khủng bố. Kinh lịch đáng sợ như vậy sự tình, cô gái này không có bị dọa sợ, lá gan xác thực có thể. Nữ hải quỳ xuống dập đầu, tạ ơn hai vị tiên nhân đã cứu ta. Dập đầu xong về sau, nàng nói ra, ca ca ta còn tại tìm ta phải trở về. Nói xong cũng muốn đi. Chờ một chút. Cố Dương gọi lại nàng, ngươi cứ như vậy trở về, làm sao cùng người trong thôn giải thích? Ta. Tin không tin, ngươi hiện tại hồi đến trong thôn, lập tức lại sẽ bị trói về. Nếu là phát hiện thi thể của nó, nói không chừng, sẽ đem ngươi tươi sống cho thiêu chết. Nữ hài bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Cố Dương cũng không nói láo sợ nghe, lấy những thôn dân kia ngu muội trình độ, đang sợ hai phía dưới, làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Hắn dùng dụ hoặc ngữ khí hỏi, tiểu muội muội, ngươi muốn trở thành sơn thần sao? Đến thời điểm, ngươi liền có năng lực bảo hộ ngươi ca ca, còn có ngươi người nhà. Sơn thần. Ta. Nữ hài dùng tay chỉ mình, có chút khó tin nói. Không sai, bất quá, chuyện này là có phong hiểm. Ngươi nếu là chịu không được sơn thần lực lượng, liền sẽ tại chỗ chết đi. Ngươi nguyện ý đánh cược một lần sao? Ừ ngực một tiếng. Nữ hài nuốt một chút nước bọt, tại quyết định này vận mệnh quan khẩu, nàng phúc trí tâm linh, nặng nề mà nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Cố Dương đem cái kia nhỏ một vòng màu trắng quang đoàn đưa vào nữ hài chỗ mi tâm, một bên cẩn thận quan sát đến thân thể nàng biến hóa. Quang đoàn một tiến vào trong cơ thể nàng, liền sinh ra thần kỳ biến hóa. Cải biến là từ đại não bắt đầu, tựa hồ là cùng nàng ý thức dung hợp. Sau đó, còn lại năng lượng bắt đầu cải tạo thân thể của nàng, cuối cùng cái quang đoàn kia năng lượng chỉ còn lại lúc đầu 1/4 tả hữu. Nữ hài trạng thái mới bình ổn xuống tới. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Cố Dương trong lòng sợ hãi thán phục, nửa canh giờ liền sáng tạo ra một vị nhất phẩm võ giả. Đoán chừng không còn có so cái này càng tốc thành phương pháp. Tại Đại Chu, bao nhiêu võ giả khổ tu mấy chục năm, cả đời đều không thể bước vào tam phẩm cảnh giới, càng đừng nói là nhất phẩm. 9/999 võ giả, ngay cả bên cạnh đều sờ không tới. Nếu là bọn họ biết có người chỉ dùng nửa canh giờ, liền từ một cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nha đầu, có được tương đương với nhất phẩm lực lượng, còn không phải điên a. Cố Dương hiện tại càng phát ra hiếu kỳ, thượng cổ thời đại, đệ tam nhân hoàng, một cái so một cái nhu xoa. Như vậy, nhu xoa như vậy kim hoàng, hiện tại chạy đi đâu rồi? Cố Dương thấy nữ hải còn không có tỉnh lại, đối Hy Hoàng nói ra, ngươi tại nơi này nhìn xem nàng, ta đi bên trong nhìn xem. Hy Hoàng dặn dò, cẩn thận. Cố Dương gật gật đầu, đi vào cái kia sơn động. Sơn động cửa vào không lớn, bên trong không gian ngược lại là thật lớn. Hắn chú ý tới vách núi dị thường bóng loáng, từ không gian hình trạng đến xem, không hề giống là thiên nhiên hình thành. Sơn động rất sâu, Cố Dương một mực đi vào trong, đi đến cuối cùng về sau, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố. Lấy thị lực của hắn, vậy mà nhìn không thấy cái này hố sâu bao nhiêu. Là yêu tộc khí tức. Đột nhiên, chim xanh lần nữa tránh thoát pháp lực của hắn giam cầm, thấp giọng nói ra, ít nhất là yêu thánh cấp bậc. Cố Dương trong lòng run lên, yêu thánh, đối ứng là thiên nhân cảnh. Mặc dù hắn cái gì cũng không có cảm ứng được, ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là mở ra hệ thống, tiến hành một lần mô phỏng. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng thiên. Ngươi tiến vào Kim Đình động thiên, đánh chết hai vị tinh sứ. Ngươi tại một chỗ trong huyệt động, phát hiện một bộ thiên nhân cảnh yêu tộc thi thể, thu được một giọt thông thiên thần viên tinh huyết. Ngươi rời đi hang động, mấy ngày về sau, lọt vào hai vị thiên tướng đuổi giết. Ngươi cùng Hy Hoàng đem hai vị thiên tướng dẫn vào trong huyệt động, thiết kế đem bọn hắn đánh giết. Trận chiến này lại đưa tới một vị thiên nhân cảnh cường giả xâm nhập địa huyệt bên trong, đưa ngươi đánh giết tại chỗ. Quanh năm 22 tuổi, tương lai lại thay đổi. Cố Dương có chút đau đầu, tiến vào Kim Đình động thiên trước đó, mô phỏng một lần kia, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Tại cái này động thiên bên trong chờ đợi nhiều năm, cuối cùng bình an rời đi. Hiện tại liền đưa tới hai vị thiên tướng đuổi giết. Hai vị bất lậu cảnh cường giả, thật đúng là coi trọng hắn a. Cố Dương biết, hơn phân nửa là bởi vì hắn đem kia hai cái sắc phong kim lệnh nạp tiền nguyên nhân. Bởi vì lúc trước mô phỏng bên trong, hắn đồng dạng xử lý hai vị kia tinh sứ. Thế nhưng là, cũng không có dẫn tới thiên tướng đuổi giết. Càng làm cho Cố Dương hiếu kỳ chính là, cái này cái hô dưới đáy, đến cùng có cái gì bí mật, hắn lại có thể tại bên trong thiết kế giết chết hai vị bất lậu cảnh. Kia thế nhưng là bất lậu cảnh a, hắn hiện tại, một cái đều đánh không lại. Đến dưới đáy, lại có thể xử lý hai cái. Cuối cùng, thậm chí đưa tới thiên nhân cảnh cường giả. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 22 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 22 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Cố Dương sở dĩ tuyển cái này, là bởi vì thông thiên thần viên tinh huyết kiếm không dễ. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, thân thể bắt đầu bành trướng, hóa thành một con cự viên. Thần viên quyết tiến độ, vậy mà bước vào một mảng lớn. Hắn có một loại dự cảm, mình rất nhanh liền có thể ngưng tụ thành thần viên hóa thân, đột phá đến đệ lục trọng. Đến đệ lục trọng, hắn liền có thể có được một cái pháp lực cảnh thông thiên thần viên hóa thân, cái này thế nhưng là thượng cổ thần thú, đột nhiên lên. Bình thường pháp lực cảnh, căn bản không phải đối thủ. Lại đến. Cố Dương không chút do dự, mở ra lần thứ 2 mô phỏng. Chương 246, cố thứ nhất hóa thân. Chủ nhân rốt cục lại muốn giải trừ phong ấn. Chim xanh bay nhảy cánh, kích động nói. Tại nó xem ra, Cố Dương cách mỗi trong lúc nhất thời, liền sẽ tu vi bùng lên, chính là hắn tại giải trừ tự thân phong ấn. Bất quá, này khí tức, thế nào lại là thông thiên thần viên? Chủ nhân cái gì thời điểm tu luyện Cửu Thiên Ngự Thần Quyết rồi? Nó trong lòng bị chấn động mạnh. Làm thượng cổ thần thú, đều có sự kiêu ngạo của mình, có được đến từ huyết mạch cổ lão truyền thừa, nắm giữ lấy thế gian đứng đầu nhất thần thông. Cùng so sánh, nhân loại bất quá là nhân tài mới nổi. Luận nội tình cùng lịch sử, xa xa không cách nào cùng yêu tộc so sánh. Không có vị nào yêu tộc đại năng sẽ đi tu luyện nhân loại công pháp. Chủ nhân lại đi ra tất cả yêu tộc đại năng đều không có đi ra khỏi kia một bước, chủ động đi tu luyện nhân tộc công pháp, còn thành công. Chim xanh con mắt ta bước. Vì yêu tộc vĩ đại phục hưng, chủ nhân nỗ lực thực sự nhiều lắm. Tiếp xuống, Cố Dương khí tức trên thân lần lượt bùng lên. Đến lần thứ 6, hắn khí thế trên người đạt tới một cái. Đồng nhiên, chỗ mi tâm của hắn bay ra một cái kim hoàng sắc hư ảnh, không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một con tóc vàng viên hầu, đục trên thân hạ đều tản ra bạo lực khí tức. Thông thiên thần viên hóa thân, xong rồi. Thần viên quyết đệ lục trọng, ngưng tụ ra một đầu tương đương với pháp lực cảnh thông thiên thần viên hóa thân. Lúc này Cố Dương tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, phân tâm nhị dụng, có thể đồng thời khống chế đầu kia viên hầu hóa thân. Đầu này thần viên hóa thân, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo tới cực điểm, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, muốn đem ngọn núi này xé nát. Thật mạnh. Cố Dương cảm giác, cỗ này thần viên hóa thân thực lực, tuyệt không kém hơn tự thân. Về sau, chiến đấu thời điểm, bản thể cùng hóa thân cùng tiến lên, tâm ý tương thông, không chỉ có là một cộng một tương đương hai đơn giản như vậy. Một lát sau, Cố Dương đem cỗ kia hóa thân thu hồi, cuối cùng trên cánh tay hình thành một cái viên hầu hình xăm. Chủ nhân, ngươi làm sao lại hạ đế Cửu Thiên Ngự Thần Quyết? Chim xanh rốt cục chờ đến cơ hội, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nó nhớ kỹ, tại hạ đế quật khởi trước đó, chủ nhân liền đã một lần cuối cùng niết bàn. Cố Dương cũng không biết làm như thế nào giải thích, dứt khoát không giải thích, đổi đề tài, cái này dưới đáy là một bộ thông thiên thần viên thi thể. Chim xanh quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nói ra, không kỳ quái, yêu tộc bên trong cũng có một chút phản đồ, cam tâm nhân loại chó săn. Trong đó có một con thông thiên thần viên, dưới đáy cái này hẳn là hậu duệ của nó. Đi, đi xuống xem một chút. Cố Dương nhảy xuống, không ngừng hướng xuống rơi. Một mực rơi xuống gần 100 cây số, cuối cùng đã tới mặt đất. Dưới đáy là một cái không gian thật lớn, Cố Dương lần đầu tiên nhìn thấy, là một bộ to lớn thi thể, thân cao vượt qua 100 mét, chỗ ngực có một cái lỗ thủng to lớn. Chính là con kia thiên nhân cảnh thông thiên thần viên thi thể. Hai vị quý khách tới chơi, không thắng mừng rỡ. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Cố Dương trong lòng giật mình, nơi này lại có người. Có thể giấu giếm được hắn cảm giác, ít nhất cũng là một vị bất lộ cảnh. Hắn hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, gặp được viên hầu thi thể đỉnh đầu, ngồi một cái người. Không đúng, kia rõ ràng là một con viên hầu. Trong tay cầm một khối tử sắc tinh thể, xếp bằng ở nơi đó. Chợt nhìn, thật đúng là giống như là một người. Viên hầu có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, ta vậy mà tại ngươi trên thân, cảm ứng được khí tức của đồng loại, thật sự là hiếm lạ. Lúc này, chim xanh đột nhiên hét lớn, chủ nhân, không cần sợ nó. Nó muốn cưỡng ép phá giải viên kia thiên vương xá phong, nhưng không có đi kim đỉnh tiếp nhận sát phong, lọt vào phản vệ, lúc này không cách nào động đậy. Nó khẳng định không biết, thiên vương xá phong cần tiến về kim đỉnh, tuyên cáo thiên địa, đạt được chính thức sát phong mới có thể thu được thiên vương tiên vị. Viên hầu phát ra thở dài một tiếng, ngươi con chim này mà thật không đơn giản à? Nếu là bản tọa sớm biết dạng này, cũng sẽ không lâm vào dạng này hoàn cảnh bên trong. Cố Dương nghe xong lời của hai người, lập tức minh bạch, chắc không được đem hai vị kia thiên tướng dẫn tới nơi này đến về sau, có thể đem bọn hắn đánh chết. Còn có, vị kia thiên nhân tự mình xuất thủ, chính là bởi vì cái kia thiên vương xá phong đi. Nếu là có thể đạt được cái này thiên vương xá phong, liền có thể rất nhanh bồi dưỡng được một vị thiên nhân cảnh cường giả, cho dù ai cũng sẽ động tâm. Cố Dương ngẫm lại việc này tiết lộ ra ngoài hậu quả, đều cảm thấy đáng sợ. Nếu là đại chu xuất hiện vật như vậy, lập tức liền sẽ thiên hạ đại loạn, tất cả bất lậu cảnh cường giả đều muốn đoạt bề đầu. Tiểu liên thiên nhân đều sẽ nhịn không được động tâm. Đầu kia viên hầu nói ra, ta nhìn hai vị đều là người tu hành, cái này mai xá phong đối các ngươi không dùng được, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu. Các ngươi thay ta bảo thủ bí mật, ta có thể cho các ngươi một giọt thông thiên thần viên tinh huyết. Cố Dương kỳ thật càng muốn cố thi thể kia, bất quá hắn cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tiểu thanh điểu nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân, nó chỉ nửa bước đã bước vào nguyên ánh cảnh, vẫn là không cần cùng nó trở mặt cho thỏa đáng. Tiếp cận thiên nhân cảnh cường giả, hắn tăng thêm thông thiên thần viên hóa thân, khẳng định cũng là đánh không lại. Thật muốn trở mặt, đối phương cố nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn, hắn cũng xác suất lớn cũng sẽ bị xử lý. Vì một cỗ thi thể, không cần thiết.
Được. Cố Dương đáp ứng điều kiện này. Cố Dương cầm tới tinh huyết về sau, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn lại, đi theo lập xuống một cái lời thề, cam đoan không đem Thiên Vương Xá Phong sự tình để lộ ra đi. Sau đó, hắn tuyệt không lập tức rời đi, mà là hỏi, cái này Thông Thiên Thần Viên là thế nào chết? Thần thú thực lực có bao nhiêu cường đại, không có người so với hắn càng rõ ràng. Một đầu thiên nhân cảnh Thông Thiên Thần Viên, tăng thêm có được Kim Đỉnh Xá Phong lực lượng, hai tướng điển ra, kia thực lực được mạnh đến loại trình độ nào? Cố Dương rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể giết được dạng này tồn tại cường đại? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên nhân phía trên đại năng? Viên Hầu nói ra, các ngươi không phải giới này bên trong người a?
Không tệ. Cố Dương dứt khoát thừa nhận, bọn hắn từ đầu đến chân đều cùng cái này thế giới người hoàn toàn khác biệt, khẳng định là không thể gạt được dạng này cường giả. Thông Thiên Thiên Vương chính là chết tại cường giả dị giới thủ hạ. Hơn 1000 năm trước, một đám tự xưng đến từ hạ triều người tu hành đi vào giới này, khắp nơi đốt giết và bắt. Lúc ấy, Kim Đỉnh có 6 vị thiên vương, Thông Thiên Thiên Vương chính là cường đại nhất một vị. 6 vị thiên vương cùng đám kia hạ triều người tu hành đại chiến. Cuối cùng, 6 vị thiên vương chiến tử 5 vị. Đám kia hạ triều người tu hành tấn công vào Kim Đỉnh, cuối cùng cướp đi một viên Cửu Diệu Xá Phong, còn đem Kim Hoàng Ngọc Sách chẳng phá, chia ra làm ba. Từ đó về sau, Kim Đỉnh liền chia ra làm ba. Cố Dương nhớ tới một cái nghe đồn, hạ triều lúc Lương Vương đã từng phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, đạt được một kiện dị bảo. Nói, hẳn là việc này đi. Vị này Lương Vương cũng quá mạnh liệt đi, vậy mà xử lý 5 vị thiên nhân cảnh cường giả, còn đem Kim Đỉnh đều công phá. Chỉ là một cái Lương Vương, liền có dạng này cường đại thực lực, kia hạ đế được mạnh đến mức nào? Cố Dương cảm thấy, mình khả năng vẫn là thật to đánh giá thấp hạ triều thực lực. Nếu là như vậy, tứ đại thánh địa thực lực liền phải một lần nữa ước định một chút, đặc biệt là Xích Minh Thiên vị kia. Cố Dương cùng chim xanh rời đi cái kia hố sâu, trở về mặt đất, phát hiện bên ngoài sơn động có nhiều người. Nữ hải kia ca ca, còn có trong thôn mấy người. Nữ hải ca ca mặt mũi bầm dập đứng tại nơi đó ngẩn người, mấy cái khác tráng hán thì quỳ gối nơi đó run lẩy bẩy. Hiển nhiên, bọn hắn đã biết nữ hải trở thành sơn thần sự tình. Cố Dương cũng không tính nhúng tay chuyện này, từ sơn động sau khi ra ngoài, liền mang theo Hy Hoàng bay mất. Hắn cũng không có quên, có hai vị bất lậu cảnh cường giả chính hướng bên này mà đến, phải nắm chắc thời gian rời đi. Tổng cộng 6 lần mô phỏng, mặc kệ hắn từ cái kia phương hướng trốn, kia hai người luôn có thể đuổi theo, hiển nhiên có đặc thù truy tung kỹ xảo. Đã không thoát khỏi được, chỉ có một trận chiến. Cố Dương cần tìm một cái thích hợp chiến trường. Lấy một đi hai, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào, hiện tại cần chính là chế tạo một cái có thể một đối một cơ hội. Bang vào vừa vặn ngưng tụ ra Thông Thiên Thần Viên phân thân, đủ để cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương 247, Chiến Thiên Tướng. Bên ngoài mấy trăm dặm, hai đạo kim quang xẹt qua chân trời, giống như hai đạo lưu tinh. Chính là ngày đó vây quét Thiên Cương Sơn hai vị kia thần tướng. Hắn động, tốc độ cực nhanh, không phải là phát hiện chúng ta. Thử Dương Thiên Tướng truyền âm nói, hai người đều là nhân nguyên tướng, có được thiên lý nhãn thần thông, ngàn dặm bên trong đều không gạt được hắn con mắt. Cũng chỉ có bọn hắn cùng cái kia đánh chết hai vị tinh sứ người đánh qua đối mặt, đuổi giết sự tình, tự nhiên là giao cho bọn hắn. Thanh Nguyệt Thiên Tướng lạnh lùng nói ra, hắn trốn không thoát. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý. Nguyên bản chuyến này bọn hắn tiêu diệt Thiên Cương Sơn, đem món đồ kia giao cho Thiên Vương là một cái công lớn, lại bởi vì cái kia tu sĩ để hắn tổn thất hai vị lớn nhất thủ hạ, trở lại Kim Đình về sau còn lọt vào Thiên Vương trách phạt. Nếu không đem người kia chém thành muôn mảnh, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Tử Dương Thiên Tướng tỉnh táo hơn một chút, nhắc nhở, lập tức liền muốn đến Vạn Giang Quốc, cẩn thận mới là tốt. Bây giờ Kim Đình động thiên đã phân liệt thành 3 quốc gia, bọn hắn Kim Đình quốc tự nhiên là chính thống, thiên tướng số lượng nhiều nhất, cương vực cũng phổ biến nhất, thực lực nhất là cường đại. Vạn Giang quốc đứng sau lưng chính là Vạn Giang Thiên Vương, trong tay có một tờ Kim Hoàng Ngọc Thư, đồng dạng có thể sắc phong thiên vị. Thực lực mặc dù không bằng Kim Đình quốc, nhưng là dưới đáy thiên tướng cũng không ít. Hai người bọn họ nếu là tiến vào Vạn Giang quốc địa bàn, một khi bị phát hiện, khẳng định dẫn tới đông đảo thiên tướng vây công, hậu quả có thể nghĩ. Thanh Nguyệt Thiên Tướng lúc này sớm đã bị cừu hận che đôi mắt, chỗ nào nghe loạn, nói ra, bất quá là một cái kim đan cảnh tu sĩ, một cái tay liền bóp chết. Không cần sợ hãi. Tử Dương Thiên Tướng không có nói thêm nữa. Hắn cũng là ra ngoài cẩn thận, nhắc nhở một câu. Trên thực tế, hắn cũng chưa đem tên kia tu sĩ để ở trong lòng. Thiên Vương để bọn hắn hai vị thiên tướng đến đuổi giết một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa, không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Hai người tốc độ lần nữa tăng lên, dần dần rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Hoàng Bét, kia hai tên thiên tướng đuổi tới. Chim xanh rốt cục cảm ứng được hai vị kia thiên tướng khí tức, ngựa khí trở nên cực kỳ lo lắng. Cố Dương không nói gì, một tay lôi kéo Hy Hoàng, bằng nhanh nhất tốc độ phi hành về phía trước. Ngay tại sau lưng hai đạo kim quang truy đến 50 dặm phạm vi lúc, xa xa, một tòa cao vút trong mây sơn phong khắc sâu vào tầm mắt. Đến. Cố Dương nhìn thấy tòa nào sơn phong, trong lòng nhất định. Tại một lần cuối cùng mô phỏng bên trong, hắn chính là tại một tòa cao vút trong mây sơn phong, thoát khỏi hai vị kia bất lậu cảnh cường giả đuổi giết. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn qua, liền có thể thu hoạch được một cái giúp đỡ. Đằng sau, hai vị thiên tướng trông thấy tòa nào sơn phong, cũng nhịn không được nhíu mày. Tử Dương truyền âm nói, kia tiểu tử vậy mà chạy đến Lăng Vân Phong tới, nếu là Lăng Vân xuất thủ, để ta chặn lại nàng. Người đi giết này tiểu tử, tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn đã tiến vào Vạn Giang quốc địa giới. Hai người cũng không nghĩ đến, kia tiểu tử thế mà có thể một đường chạy trốn tới nơi này. Tòa nào Lăng Vân Phong bên trên, ở một vị vạn giang quốc thiên tướng, cũng không biết kia tiểu tử là đánh bậy đánh bạn, vẫn là trước đó liền có kế hoạch. Sắp đối đầu một vị ngang nhau cảnh giới cường giả, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Người kia dừng bước, bốn người một chim một chạy một đuổi, trong nháy mắt, Lăng Vân Phong đã nhanh đến. Đột nhiên, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên. Một vệt kim quang bay ra, quắc, Thanh Nguyệt, Tử Dương, các ngươi muốn gây ra hai nước đại chiến hay sao? Người tới chính là Vạn Giang quốc Lăng Vân thiên tướng. Bây giờ Kim Đình động thiên, là Tam quốc đỉnh lập cách cục, cái này hơn 1000 năm đến nay, không biết đánh bao nhiêu trận chiến, kết quả là ai cũng không làm gì được ai. Đánh tới cuối cùng, tiêu liền ba vị thiên vương đều mệt mỏi, bắt đầu tiến vào giằng co trạng thái. Dạng này trạng thái đã duy trì gần trăm năm. Lẫn nhau ở giữa, ngẫu nhiên có một chút ma sát nhỏ, nhưng là thiên tướng ở giữa chiến đấu, lại chưa từng xảy ra. Bây giờ, Kim Đình quốc hai vị thiên tướng đột nhiên xâm nhập Vạn Giang quốc địa bàn, cũng không trách nàng sẽ khẩn trương. Đại gia cấp độ đồng dạng, Lăng Vân thiên tướng muốn lấy một địch hai, không khỏi áp lực như núi. Nhưng là phòng thủ mà không chiến, khẳng định là không được, thân là thiên tướng, gìn giữ đất đai có trách, nếu là không đánh bên trên một trận, liền chạy chối chết, sau đó khẳng định lại nhận thiên vương trách phạt. Tử Dương quát, chúng ta vô ý khiêu chiến tranh đấu, chỉ cần giết kia hai tên tu sĩ, lập tức liền rời đi. Đang khi nói chuyện, song phương đã khoảng cách bất quá 20 dặm. Lăng Vân thần tướng thấy đối phương căn bản không có dừng lại tới ý tứ, không chút do dự xuất thủ, một vệt kim quang chụp vào hai người. Tử Dương thiên tướng, nàng một cái dấu chấm câu đều không tin. Tùy ý bọn hắn tiếp cận, vạn nhất bọn hắn đột thì đánh lén, đến thời điểm muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lăng Vân thần tướng rất rõ ràng, chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ thừa cơ xử lý chính mình. Trái lại cũng giống như vậy. Đối với ba quốc gia đến nói, xử lý đối phương thần tiên, đoạt được một trường sắc phong, chẳng những có thể suy yếu đối phương thực lực, còn có thể lớn mạnh chính mình thực lực. Chính vì vậy, ba quốc gia ở giữa thần tiên, căn bản không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Tử Dương thiên tướng sớm biết sẽ là kết quả như vậy, cũng thả ra một vệt kim quang, đỡ được Lăng Vân thiên tướng công kích. Bên cạnh Thanh Nguyệt thiên tướng tiếp tục đổi hướng mục tiêu của chuyến này, bọn hắn đột nhiên hạ thấp độ cao, hạ xuống Lăng Vân trên núi. Người trốn không thoát, để mạng lại. Thanh Nguyệt thiên tướng hét lớn một tiếng, đưa tay chính là một vệt kim quang bay ra. Quay một chút, chính giữa vị kia kim đan kỳ tu sĩ, đem đánh rơi. Một kích thành công, hắn lại là hơi kinh ngạc, a, vậy mà không chết. Một kích này, chính là thiên tướng cấp bậc pháp thuật, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, trúng vào một cái, cũng phải thụ thương. Cái này tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo. Không được. Đột nhiên, hắn phát hiện đối phương vậy mà hướng dưới mặt đất không ngừng sâu thả, sắc mặt không khỏi biến đổi. Người kia lại muốn từ dưới đất đào tẩu. Thanh Nguyệt vội vàng đuổi theo, nhanh đến mặt đất lúc, đột nhiên một đạo cường phong đập vào mặt. Đây là cái gì? Hắn giật nảy cả mình, và mắt là một con mao nhung nhung đại thủ, bộ lông màu vàng nóng, tại dưới ánh mặt trời, long lánh kim sắc quang mang. Từ đâu tới xuất sinh? Thanh Nguyệt vô ý thức chính là một vệt kim quang đánh ra, chính giữa con kia quái vật to lớn ngực, trực tiếp đem đánh bay. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ, kia là một con to lớn kim sắc viên hầu, thân cao vượt qua ba trượng, động tác lại nhanh nhẹn tới cực điểm. Chỉ thấy viên hầu bị đánh bay về sau, rơi xuống đất bắn ra, lại lần nữa hướng hắn nhào tới. Hắn thấy con mắt kém chút lồi ra tới. Chịu hắn một cái pháp thuật, vậy mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Trở thành thiên tướng về sau, có thể nắm giữ rất nhiều pháp thuật, nhưng là uy lực cường đại nhất chính là một đạo kim quang này. Có một cái danh ngục gọi Chu Tà chi lực. Trừ cái đó ra, các pháp thuật hoặc là uy lực không đủ, hoặc là cần hoa này thời gian chuẩn bị. Lúc này, chiến đấu ngay tại trong nháy mắt, nơi nào có thời gian để hắn chuẩn bị uy lực to lớn pháp thuật. Nghe nói, tại hơn 1000 năm trước, Kim Đình thần tiên đều có tương ứng linh khí pháp bảo. Uy lực vô cùng lớn. Chỉ là, 1000 năm trước sau trận chiến ấy, linh khí pháp bảo đều bị hạ triều tu sĩ cướp đi. Bây giờ, có thể có được linh khí hoặc pháp bảo người cực ít. Chỉ có lập xuống cực lớn công lao mới có thể được ban cho một kiện. Thanh Nguyệt tự nhiên là không có. Giờ phút này, bị một đầu khủng bố như vậy quái thú cận thân, hắn cũng có chút hoảng hồn, lại là một vệ kim quang đánh ra. Đạo này Chu Tà chi lực, niệm động tức phát, tốc độ nhanh càng tiềm điện, tóc vàng viên hầu căn bản tránh không xong, lần nữa bị đánh bay. Lần này, Thanh Nguyệt trông thấy nó khỏe miệng tràn ra vết máu, cảm thấy hơi lỏng, xem ra, nhiều đến mấy phát, liền có thể đem đánh giết. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được sau lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người thẳng bạo xương trán. Một cây đao, trống rông tại sau lưng xuất hiện. Là hắn. Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia chui xuống đất kim đan kỳ tiểu tử sẽ ở thời điểm này xuất hiện tại sau lưng của hắn. Vừa rồi, sự chú ý của hắn tất cả đều bị trước mắt cái này kim sắc viên hầu hấp dẫn, căn bản không có chú ý đối phương là cái gì thời điểm chạy đến sau lưng của hắn. Giang giác. Hắn hộ thể kim quang, khó khăn lắm chặn cây đao kia, lại xuất hiện một vết nứt. Thanh Nguyệt trong lòng một trận hoảng sợ, đạo này hộ thể thần quang, chư pháp bất xâm, linh khí khó thường, có thể đỡ ba đạo Chu Tà chi lực. Chính là thiên tướng bảo mệnh tuyệt kỹ. Giờ phút này, lại kém chút bị một cái kim đan kỳ tiểu tử cho phá mất. Đáng chết. Thanh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đang muốn hoàn thủ, đột nhiên trước mặt xuất hiện một con mao nhung nhung đại thủ, đem hắn một thanh đè ngã. Chương 248, chém giết. Một bên khác, đang cùng Tử Dương thiên tướng đấu pháp Lăng Vân thiên tướng, phân ra một sợi tâm thần, chú ý Thanh Nguyệt thiên tướng bên kia động tĩnh. Nàng trở ngại cương vị, không thể trực tiếp đào tẩu, nhưng nàng cũng sẽ không tử chiến không lùi. Lấy một địch hai, nàng có thể kéo dài một lát, liền coi như là lấy hết chức trách của mình. Nếu là có thể thụ một chút vết thương nhỏ thì tốt hơn, tại Thiên Vương trước mặt cũng có thể có một câu trả lời thỏa đáng. Tất cả mọi người là cùng giai tiến trước, lẫn nhau có cái gì thủ đoạn, đều là lòng dạ biết rõ. Đơn đả độc đấu, nàng không làm gì được Tử Dương Thiên Tướng. Tử Dương Thiên Tướng muốn đánh bại nàng, cũng tuyệt không khả năng. Cho dù là đánh hai, chỉ cần cẩn thận một điểm, không bị trước sau giáp kích, cái này hai người muốn giết nàng, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Lăng Vân Thiên Tướng hạ quyết tâm, đợi đến Thanh Nguyệt đem người kia giải quyết, bao bọc khi đi tới, liền vừa đánh vừa lui, lấy bảo đảm tự thân không mất. Thủ hạ của nàng đã đi viện binh, chỉ cần có thể kéo cái một hai canh giờ, tình thế nguy hiểm tự giải. Thế nhưng là, cái này xem xét, nàng lại cả kinh trợn mắt hốt mồm. Từ Nguyệt Thiên Tướng lại bị hai cái kim đan kỳ tiểu gia hỏa hành hung, lộ ra chật vật không chịu nổi. Một cái nhân tộc kim đan kỳ tu sĩ cầm một cây đao, một đao càng đem Tử Nguyệt hộ thể thần quang chém ra một vết nứt. Một cái khác là kim đan kỳ hầu yêu, càng là lấy nục thân trọi cứng chu tà chi lực, một trưởng vỗ hạ, Tử Nguyệt Thiên Tướng hộ thể thần quang kém chút sụp đổ. Nàng chưa từng gặp qua loại này phương thức chiến đấu, quả thực là quá bạo lực, thấy nàng hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn là tiên thần, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, cho dù là chiến đấu cũng là lấy pháp thuật ngăn địch, vung tay áo ở giữa, địch nhân đã là biến thành cho bụi. Làm sao có thể giống như là phàm phu tục tử như thế động thủ động cước? Nhất làm cho nàng khiếp sợ là kia hai cái ngay tại hành hung Thanh Nguyệt Thiên Tướng, vẹn vẹn kim đan kỳ mà thôi. Muốn biết tại Kim Đỉnh, tiên thần ở giữa đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm, đều nói quan hơn một cấp đẻ chết người, kia là tuyệt không khoa trương. Cấp độ cao hơn một cấp, liền có được nghiền ép tính thực lực, tùy tiện liền có thể đem bóp nghiến xoa tròn. Cấp độ thấp, căn bản không có sức phản kháng. Từ Kim Đỉnh thành lập tới nay, chưa hề phát sinh qua lấy hạ khắc thượng sự tình. Cho dù là đồng dạng là thiên tướng, nhân nguyên tướng đối mặt địa nguyên tướng, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Càng đừng nói tinh sứ đánh tơi bởi thiên tướng, kia là tuyệt không khả năng phát sinh sự tình. Trước mắt cái này một màn, có thể nói là lật đổ Lăng Vân nhận biết, phân tâm phía dưới, kém chút chịu một cái pháp thuật. Vành Long, Thanh Nguyệt Thiên Tướng bị con kia yêu vượn một trưởng vỗ bên trong, cả người như là lưu tinh bình thường, đâm vào Lăng Vân phong bên trên, cơ hồ đem trọn ngọn núi xuyên qua. Trên ngọn núi, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Vô số nham thạch sụp đổ xuống tới. Thanh Nguyệt cả người khảm tại núi đá bên trong, quanh người kim quang trở nên ảm đạm rất nhiều. Một tát này, thiếu chút nữa có đem hắn hộ thể thần quang cho đập tan. Đột nhiên, hắn trên người kim quang bùng cháy mạnh, sơn phong đột nhiên nổ tung. Trên bầu trời, một đạo kim sắc quang mang rơi xuống, chiếu vào Thanh Nguyệt trên thân, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng ở trong cơ thể hắn tán dật ra. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, các ngươi đều phải chết. Hắn chưa từng chịu đựng dạng này sỉ nhục, lại bị hai cái kim đan kỳ gia hỏa bạo nện, hộ thể thần quang cơ hồ bị đánh tan. Ra dạng này lại xấu. Thanh Nguyệt xuất thân Kim Đỉnh hoàng tộc, là Huyền Chân Thiên Vương cháu trai. Chính là dựa vào cái này một mối liên hệ, hắn một đường thẳng tới mây xanh, xuôi gió xuôi nước ngồi đến thiên tướng vị trí, chưa hề trải qua cái gì ngăn trở. Hôm nay lại tại hai cái kim đan kỳ tu sĩ nơi đó ăn lớn như thế thua thiệt, hắn quả thực là phẫn nộ muốn điên, liều lĩnh cũng phải đem cái này hai người giết đi. Hắn điên rồi, vậy mà vận dụng Kim Đỉnh bản nguyên tinh lực. Lăng Vân nhìn thấy trên trời cái kia đạo tinh quang rơi xuống lúc, chấn kinh. Tất cả tiên thần lực lượng đều là nguồn gốc từ tại Kim Đỉnh, cấp độ càng cao, có thể từ Kim Đỉnh lấy được lực lượng liền càng khổng lồ. Đồng dạng, tiên thần có thể từ Kim Đỉnh lấy được lực lượng cũng là cố định, nhưng là cũng có ngoại lệ. Trở thành tiên tướng về sau, liền có thể vận dụng Kim Đỉnh bản nguyên tinh lực. Thế nhưng là, một khi làm như vậy, tương lai mấy năm đều đem không cách nào từ Kim Đỉnh nơi đó thu hoạch được lực lượng. Tương đương với đem tương lai mấy năm số định mức, duy nhất một lần lánh ra, trong thời gian ngắn, có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng. Nhưng là hậu quả cũng khá là nghiêm trọng, tương lai mấy năm đều không thể từ Kim Đỉnh thu hoạch được năng lượng, cùng một người phế nhân không khác. Đây là thiên tướng áp đáy hòm bản sự, chỉ có đến sơn cùng thủy tận thời điểm mới có thể vận dụng bảo mệnh thủ đoạn. Lúc này, Thanh Nguyệt Thiên Tướng hiển nhiên đã mất đi lý trí. Lăng Vân sau khi hết khiếp sợ, mừng rỡ trong lòng. Cứ như vậy, coi như Thanh Nguyệt Thiên Tướng có thể đem kia hai cái kim đan kỳ tiểu bối đều giết chết, vậy hắn cũng tương đương với phế đi, rốt cuộc không đáng để lo. Chỉ còn lại một cái Tử Dương Thiên Tướng, nàng hoàn toàn có thể đem ngăn chặn, đợi đến viện binh đội đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể giết chết một vị thiên tướng, đoạt được phong xá, chính là một cái công lớn. Cái này một chút, có thể nói là tình thế đột một chuyện. Vừa vặn còn lo lắng lấy như thế nào tự vệ. Đột nhiên, liền bắt đầu cân nhắc phản sát đối phương. May mắn mà có hai vị kia kim đan kỳ tiểu bối. Lúc này, Lăng Vân chỉ hy vọng bọn hắn có thể chống càng lâu càng tốt, dưới tay động tác cực nhanh, lập tức phản thủ làm công. Tử Dương Thiên Tướng cũng sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Nguyệt nhất thời không quan sát, lại bị đánh cho thảm hại như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng Kim Đỉnh bản nguyên chi lực. Thật sự là phế vật. Hắn trong lòng mắng to. Đường đường một vị thiên tướng, lại bị hai cái kim đan kỳ làm cho chật vật như thế, quả thực chính là mất hết thiên tướng mặt mũi. Hết lần này tới lần khác hắn không thể vứt xuống đối phương mặc kệ. Thanh Nguyệt cùng Thiên Vương có một chút huyết mạch quan hệ, nếu là hắn chết tại nơi này, Tử Dương một người chạy trở về, hạ chàng cũng sẽ rất thảm. Tử Dương chính phẫn nộ ở giữa, cảm giác được áp lực đại tăng. Lăng Vân Thiên Tướng vậy mà bắt đầu phản kích. Hắn giận dữ hét, mau đem bọn hắn giết. Ta đi. Cố Dương trông thấy vị kia bất lậu cảnh cường giả vậy mà bắt đầu bạo loại, lực lượng so vừa rồi cường đại mấy lần, thầm mắng một tiếng. Loại này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Trên bầu trời, nhanh chóng ngưng tụ ra một mảnh mây đen, từng đạo lôi đỉnh tại tầng mây dày đặc bên trong lan lộn, giống như từng đầu điện xà. Thanh Nguyệt Thiên tướng muốn dùng cường đại nhất pháp thuật, để kia hai cái tên ghê tởm chết không có chỗ chôn. Chỉ là, thế ra cái này pháp thuật cần một chút thời gian. Lúc này, hắn quanh người hộ thể thần quang so trước đó mạnh mấy lần, đủ để ngăn chặn địa nguyên tướng một kích toàn lực. Trước mắt hai cái này kim đan kỳ tiểu bối, không có khả năng đánh vỡ đạo này thần quang. Cái này pháp thuật tên là Trời Chu Đất Diệt. Cố Dương người tung bay ở không trung, đem Vượng Vũ đao giơ lên cao cao, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, lại không có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Một đạo quỷ dị ba động, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trên bầu trời, lôi đình tiêu, mây đen tán. Đây là cái gì pháp thuật? Thanh Nguyệt thi triển đến một nửa pháp thuật, tại kia cố quỷ dị ba động phía dưới, lại bị đánh gãy. Trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Loại này cảm giác, tựa như là đối mặt thiên vương thời điểm, nhận cấp độ áp chế đồng dạng. Lập tức, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tiểu Liên hộ thể thần quang, cũng phai nhạt xuống. Mới vừa từ kim đình bên trong chiếm được bản nguyên chi lực, trong nháy mắt đã tiêu tán hơn phân nửa. Thiên Vương, trong lúc nhất thời, Thanh Nguyệt chỉ sợ đến vỡ mật. Hắn cảm giác, đối mặt mình chính là một vị Thiên Vương. Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ tư, Thiên Nhân Suy Diệt. Cố Dương sử xuất một chiêu này chưa hoàn toàn nắm giữ đao pháp, một thức này cực kỳ quỷ dị. Một đao ra, có thể tước đoạt pháp lực của đối phương, để rơi vào Thiên Nhân Ngũ Suy kiếp nạn. Một thức này hắn tuyệt không học được, chỉ có thể làm được nửa chức đoạn, tước đoạt pháp lực. Về phần để đối phương rơi vào Thiên Nhân Ngũ Suy, hắn còn làm không được. Bất quá, đã đủ. Một con kim sắc cái bóng, hướng Huyền đứng ở không trung Thanh Nguyệt đánh tới, đem hắn tóm gọn, chính là Thông Thiên Thần Viên Hóa Thân. Giống. Thần Viên Hóa Thân một tay bắt đầu, một tay bắt chân, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Không. Thanh Nguyệt hoàn toàn mất đi ngăn cản chi lực, chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Phù một tiếng giòn vang, hắn quanh người hộ thể thần quang vỡ tan. Tê lạc. Huyết dịch tóe hiện, Thanh Nguyệt thân thể sinh sinh bị kéo thành hai đoạn, nội tạng mất một chỗ. Đáng tiếc một vị thiên tướng, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Bành bành bành. Thần Viên tức giận đấm lồng ngực, phảng phất đang khoe chiến tích của mình. Lúc này, Thanh Nguyệt thần tướng trên thi thể, nhanh chóng ngưng tụ ra một vệt kim quang, liền muốn bay đi. Thần Viên phản ứng cực nhanh, tay vồ lấy, liền đem nó chộp vào trong tay. Kim quang tại hắn trưởng trong lòng tả xung hữu đột, lại làm sao có thể tránh thoát bàn tay của nó. Chết rồi. Chết. Tử Dương Thiên tướng cùng Lăng Vân Thiên tướng ở giữa đấu pháp mặc dù thoạt nhìn náo nhiệt, nhưng là hai người đều chú ý một bên khác chiến đấu. Khi thấy Thanh Nguyệt Thiên tướng bị con kia yêu hầu cho xé thành hai nửa thời điểm, hai người đều sợ ngây người. Một lúc sau, Tử Dương Thiên tướng đột nhiên xoay người bỏ chạy, ngạnh sinh sinh đón lấy một đạo pháp thuật, hộ thể thần quang ảm đạm rất nhiều. Lại thành công thoát khỏi Lăng Vân thần tướng, hướng lúc đến phương hướng điên cuồng trốn nhảy lên. Đây là quái vật gì a? Mượn kim đỉnh bản nguyên tinh lực Thanh Nguyệt, thế mà đều bị giết. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định là một con đường chết. Vừa rồi Thanh Nguyệt bị sống sờ sờ xé mở một màn, đã đem hắn dọa cho được sợ hãi. Hắn không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Lăng Vân Thiên tướng cũng là cả kinh mặt không còn chút máu, thậm chí quên đuổi bắt Tử Dương Thiên tướng. Lúc này, nàng cũng không dám lại đem trước mắt cái này một người một yêu coi là kim đan kỳ tiểu bối. Bọn hắn có thể giết được Thanh Nguyệt Thiên tướng, tự nhiên cũng có thể giết được nàng. Ở trong mắt nàng, cái này một người một yêu, so Thanh Nguyệt cùng Tử Dương cộng lại còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nàng làm ra phòng ngự tư thái, tuy thời chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. May mắn, đối phương chỉ là nhìn nàng một cái, liền là rời đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Lăng Vân nhìn xem hai vị này sát thần đi, mới thở dài một hơi. Nhìn xem Thanh Nguyệt bị xé thành hai đoạn thi thể, nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ước chừng sau nửa canh giờ, một vệt kim quang từ phía chân trời bay tới, trong chớp mắt đã đi vào bên cạnh của nàng. Viện binh cuối cùng đã tới. Lăng Vân vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua Văn Thành Thiên tướng. Người tới là Địa Nguyên tướng, so với nàng cao nhất dài, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, chính là Văn Thành Thiên tướng. Thấy chỉ có nàng một người tại, hỏi địch nhân đâu? Một cái chết rồi, một cái chạy. Văn Thành Thiên tướng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, tới không phải hai vị nhân nguyên tướng sao? Lấy một địch hai, ngươi vậy mà có thể phản sát một người? Không phải ta. Lăng Vân giải thích nói, là hai vị tu sĩ, một vị nhân loại, một vị yêu tộc. Tu sĩ? Văn Thành Thiên tướng ánh mắt ngưng lại, Vạn Giang quốc bên trong, vậy mà còn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Lăng Vân nuốt một chút nước bọt, có chút khó khăn nói ra, không phải Nguyên Anh kỳ, hai vị đều là Kim Đan kỳ. Văn Thành Thiên tướng nhìn nàng chằm chằm một hồi, ánh mắt trở nên băng lãnh, ngươi tại lường gạt bản thân. Không dám. Lăng Vân vội vàng khom người xuống đi, trong miệng có chút phát khổ. Nói thật, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối không tin tưởng, trên đời sẽ có như thế hoang đường sự tình. Nàng đem vừa rồi phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Một bên khác, Cố Dương cùng Hy Hoàng đã chạy ra thật xa, Thần Viên Hóa Thân đã bị hắn thu hồi thể nội. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói ra, chúng ta được rời đi Kim Đỉnh Động Thiên. Cái này thế giới hệ thống sức mạnh, chiến đấu trình độ lộ ra có chút kéo đổ, nhưng là một chút pháp thuật cũng rất huyền diệu. Lúc trước hắn rõ ràng đã thoát khỏi hai vị kia bất lậu cảnh cường giả, kết quả hai ngày sau, bọn hắn vẫn là đuổi theo đi lên. Hiển nhiên có đặc thù truy tung kỹ xảo. Lần này, hắn xử lý một vị bất lậu cảnh. Hắn lo lắng, vị kia thiên nhân cường giả sẽ đích thân giết tới. Vị kia thiên nhân, rất có thể hiểu được không gian Nazi loại hình pháp thuật. Tại mô phỏng bên trong lúc, đối phương lại đột nhiên xuất hiện tại Thông Thiên Thần Viên thi thể chỗ cái hố này bên trong. Bị nhân vật như vậy để mắt tới, muốn chạy đều chạy không thoát. Hy Hoàng tự nhiên không có ý kiến, gật đầu biểu thị đồng ý. Cố Dương vận khởi thần hoàng quyết, hóa thân vi phượng hoàng, mang theo Hy Hoàng, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng Thiên Cương Sơn. Không đến nửa ngày thời gian, Thiên Cương Sơn liền đến. Cố Dương khôi phục hình người, cùng Hy Hoàng rơi xuống đất, đi vào cái kia cửa hang. Một mực đi vào cái đầm nước kia trước, kiểm tra đến năng lượng nguyên, phải chăng nạp tiền. Khối kia Thanh Nguyệt Thiên Tướng phong sắc lệnh bài, hắn một mực chộp vào tay trong lòng, đến lúc này mới lựa chọn nạp tiền liền rơi. Nạp tiền thành công, thu hoạch được năng lượng 100 cách, trước mắt số dư còn lại 118 cách. 100 cách. Không hổ là bất lậu cảnh cường giả. Cố Dương trong lòng tán thưởng, lôi kéo Hy Hoàng, nhảy vào trong đầm nước. Vẹn vẹn mấy tức qua đi, Thiên Cương Sơn trên không, một cơn lốc xoáy xuất hiện, một bóng người từ bên trong bước ra, đi tới cửa động chỗ. Nàng nhìn chằm chằm cái kia tĩnh mịch sơn động, sắc mặt thay đổi mấy lần, tựa hồ đối với tại cửa động phía bên kia có chút sợ hãi. Cuối cùng, nàng xoay người một cái, vượt về đến vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cương Sơn bên trên lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chương 249, đến từ thiên nhân áp bách. Khuất Thiên Thư chẳng lẽ muốn làm một cái rùa đen rút đầu sao? Vì sao không dám ra đến đánh với ta một trận? Cố Dương cùng Hy Hoàng mới vừa từ trong hồ ra, liền nghe được một cái âm thanh vang dội xa xa truyền đến, vang vọng toàn bộ bầu trời, tại giữa sơn cốc tạo thành hồi âm. Lại có thể có người đến đây khiêu chiến Đông Hải Kiếm Thánh. Hắn có chút hiếu kỳ, Khuất Thiên Thư chính là Đông Hải Kiếm Thánh danh tự. Trong thiên hạ, có tư cách khiêu chiến Đông Hải Kiếm Thánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này kẻ nói chuyện, cũng không biết là vị nào. Bất quá, Đông Hải Kiếm Thánh chạy đi đâu rồi? Hắn nghĩ lại, sẽ không là tại Kim Đình Động Thiên A. Liền xem như tại Bế Tử Quan, bị người đánh tới cửa, cũng nên hiện thân đi. Trừ phi, người khác không tại Lâm Tân Thành. Rất có thể, ngay tại Kim Đình Động Thiên bên trong. Hắn đệ tử Lan Xu đều biết tiến vào Kim Đình Động Thiên cửa vào, không có lý do hắn không biết đi. Cố Dương nghĩ càng ngày có khả năng, trước mấy ngày đụng phải Lan Xu, nàng rất có thể chính là đi tìm sư phó. Lúc này, chim xanh từ trong ngực hắn thò đầu ra, hưng phấn kêu lên, chủ nhân, là Đông Dương Kiếm. Nguyên lai là Đông Dương Kiếm Thánh. Cố Dương nghe được nó về sau, lập tức biết. Nói lên Đông Dương Kiếm Thánh cùng Đông Hải Kiếm Thánh nhân đoán, còn muốn từ hai người danh hiệu nói lên, cũng bởi vì danh hiệu bên trong đều có một cái đông chữ, hai người như vậy kết toán. Về sau, hai người tại Đông Hải Chi Tân so một trận, nghe nói lúc ấy cực kỳ hoành động, đây là hai vị kiếm thánh ở giữa quyết đấu. Cuối cùng, Đông Hải Kiếm Thánh thắng một chiêu, cũng đặt vững hắn thập đại kiếm thánh đứng đầu địa vị. Sau trận chiến ấy, Đông Dương Kiếm Thánh liền mai danh nhận tích. Bây giờ, hơn 100 năm trôi qua, Đông Dương Kiếm Thánh thế mà lại lần nữa đến đây khiêu chiến Đông Hải Kiếm Thánh. Một trận chiến này, hẳn là rất có đáng xem. Chim xanh thấy Cố Dương không có cái gì phản ứng, vội vàng nói, "Chủ nhân, Đông Dương Kiếm, ngươi quên rồi." Cố Dương ngạc nhiên nói, "Đông Dương Kiếm có vấn đề gì?" Năm đó, ngươi chất nhi, Bạch Hổ Yêu Thánh, chính là bị Đông Dương phái người thiết kế giết chết, xương cốt được luyện chế thành một kiện pháp bảo. Chim xanh nhắc nhở, "Ngươi từng lập thệ, cùng Đông Dương phái không đội trời chung, thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi. Kia là ngươi chủ nhân lập hạ lời thề, có quan hệ gì với ta?" Cố Dương ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Thời gian trôi qua lâu như vậy, Đông Dương phái sớm đã biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong." Người này cầm Đông Dương kiếm, cũng không thể nói là Đông Dương phái truyền nhân. Em đẹp, đi trêu chọc một vị kiếm thánh làm cái gì? Đừng nhìn Đông Dương kiếm thánh chỉ là pháp lực tam trọng thiên, thật muốn đánh bắt đầu, hắn tăng thêm thông thiên thần viên hóa thân, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Kim đỉnh vị kia thiên tướng, nói là bất lộ cảnh, kỳ thật ứng địch thủ đoạn lại ít đến thương cảm, bị hắn một cẩn thân, cũng chỉ có bị đánh phần. Nói trắng ra là, chính là hắn đấu pháp thiên nhiên khắc chế vị kia thiên tướng, lại khắc chế không được Đông Dương kiếm thánh. Thần viên hóa thân lại thế nào ra dày thịt béo, cũng ngăn không được tuyệt thế thần binh phong mang. Nếu là có thể đem thần viên hóa thân thực lực tăng lên tới pháp lực tam trọng thiên tình trạng, còn có sức đánh một trận. Đi thôi. Cố Dương không chút do dự, rời đi nơi đây. Phụ thân, chúng ta đây là đi đâu? Rời đi Lương Châu về sau, Hy Hoàng nhịn không được hỏi. Thiên Trụ Sơn. Cố Dương đã thật lâu không có nhìn thấy Tô Thanh Chỉ các nàng, nói thật, trong lòng hơi nhớ nhung, cũng có một chút lo lắng. Lúc này Đại Chu tương lai đi hướng, sớm đã bị hắn thay đổi được hoàn toàn thay đổi. Ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mấy người các nàng, thực lực cao nhất Bùi Thiên Lan cũng bất quá là nhất phẩm mà thôi. Hắn muốn để Hy Hoàng lưu tại nơi đó, một bên khôi phục thực lực, một bên cũng có thể bảo hộ các nàng. Hy Hoàng hỏi, đó là cái gì địa phương? Đến ngươi liền biết. Từ Lương Châu đến Giang Châu, cơ hồ vượt qua hơn phân nửa Đại Chu, cách xa nhau và dặm. Lấy hai người thực lực, cũng vô pháp một hơi bay qua. Pháp lực cảnh pháp lực, cũng không phải vô cùng vô tận. Nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, Cố Dương mở ra hệ thống, theo thường lệ tiến hành một lần mô phỏng. Mỗi lần đạt được đại bút năng lượng về sau, khẳng định sẽ đụng phải phiền phức. Cho nên muốn trước xem bói một chút cát hung. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng thiên. Ngươi đánh giết pháp lực nhị trọng thiên Thẩm Quang, vang danh thiên hạ. Ngươi rời đi Lương Châu, mấy ngày về sau, gặp được Thẩm gia ba vị pháp lực cảnh, khẽ đảo đại chiến, Hy Hoàng vẫn lạc tại chỗ, ngươi bị trọng thương, chạy trốn tới Thần Đô. 10 ngày sau, mấy vị bất lậu cảnh cường giả xuất hiện tại Thần Đô, triển khai một trận kinh thiên đại chiến, trên bầu trời to lớn đầu lâu ẩn hiện, lại có một đạo thời không chi môn mở ra, một cái tay nô ra, đưa ngươi bắt về thời không chi môn bên trong. Ngươi được đưa tới một chỗ động thiên thế giới bên trong, bị vị kia thiên nhân cường giả ép buộc đem pháp lực quán chú nhập một cái thạch trứng bên trong. Nửa năm sau, ngươi bản nguyên khô kiệt mà chết.
quanh năm 23 tuổi. Lại là Thẩm gia. Cố Dương cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, dù sao, trước đây không lâu, vừa làm thịt Thẩm gia một vị pháp lực cảnh. Muốn tới tìm hắn báo thù rất bình thường. Chỉ là, đằng sau bởi vì hắn, vậy mà làm ra thiên nhân cấp bậc đại chiến. Lần này, chẳng những Xích Minh thiên vị kia xuất hiện, ngay cả Tam Thánh môn bên trong một vị cũng tự mình xuất thủ, đem hắn bắt đi. Tam Thánh môn cùng Xích Minh thiên liên thủ, toàn bộ thần đô thêm một khối, cũng ngăn không được a. Hiện tại xem ra, Tam Thánh môn bắt hắn, xác suất lớn là vì phục sinh thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, cũng chính là chim xanh chủ nhân chân chính, khi hoàng chân chính phụ thân. Cuối cùng có thành công hay không không biết, dù sao, hắn là bị triệt để ép khô. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 23 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 23 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 23 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Tuyển 1. Cái này không cần cân nhắc, hắn hiện tại có 5 mai cựu châu ấn, tăng thêm một giọt thông thiên thần viên tinh huyết. Mỗi mô phỏng một lần, cựu thiên ngự thần quyết liền bao sâu dày một tầng. Đợi đến mặt khắc 4 môn thần quyết cũng đột phá đến tầng thứ 6, hắn liền có thể có được 5 đầu pháp lực cảnh thần thú hóa thân. Đến lúc đó, hắn đều có lòng tin cùng bất lậu cảnh cường giả đánh một trận. Vẹn vẹn nửa năm tu vi, đối Cố Dương thực lực tăng lên cũng không tính nhiều. Mặc kệ là Hy Hoàng, vẫn là chim xanh, đối chuyện như vậy, đều đã nhìn quen không lạ. Cố Dương quét các nàng một chút, trong lòng không nhịn được cô. Liên quan tới Tam Thánh môn sự tình, khẳng định là không thể hỏi chim xanh, nó mắt mù nhận là người, Tam Thánh môn vị kia con mắt cũng không có mù. Nếu là biết hắn là cái tên giả mạo, chim xanh cùng Hy Hoàng sẽ là phản ứng gì? Cửa này, khổ sở a. Cố Dương mở ra lần thứ 2 mô phỏng. Ngươi nửa đường đi vòng thần đô, tiến về văn viện, thuyết phục Diệp Lăng Ba, tiến vào Thủy Nguyệt Độc Tiên. Các ngươi tìm kiếm địa phương khổ tu. 2 năm sau, Văn Giác bắt đầu xung kích tiên nhân cảnh, lọt vào hai vị tiên nhân cảnh cường giả ám sát. Văn Giác tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Lại nửa năm, một người xuất hiện tại trước mặt ngươi, đưa ngươi bắt, mang rời khỏi Thủy Nguyệt Độc Tiên. Ngươi được đưa tới một cái khác động tiên thế giới, bị ép đem pháp lực quán chú nhập một cái thạch trứng bên trong. Nửa năm sau, ngươi bản nguyên khô kiệt mà chết. Quanh năm 25 tuổi, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không được. Tam Thánh môn vị kia thiên nhân, so Xích Minh Thiên vị kia khó chơi nhiều. Xích Minh Thiên vị kia, chân thân tại Xích Minh Thiên, chỉ thông qua tại Đại Chu bồi dưỡng chó săn, đem lực lượng chuyển tới. Tam Thánh môn vị kia, lại có thể chân thân giáng lâm, chạy đều không có địa phương chạy. Còn có đạo môn trưởng giáo Văn Giác, tại xung kích thiên nhân cảnh thời điểm, bị người ám sát. Hơn phân nửa là Thủy Nguyệt Động Thiên thế giới bên trong thiên nhân cường giả. Nàng vừa chết, Cố Dương xem như đã mất đi một cái chỗ dựa. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Cố Dương vẫn là tuyển một. Lại đến lần thứ 3 mô phỏng. Ngươi hồi chuyển Lương Châu, tiến vào Kim Đình Động Tiên. Ngươi trốn chỗ kia trong hồ sâu, dốc lòng khổ tu. 3 năm sau, con kia viên hầu phá giải Thiên Vương Xá Phong, bước vào tiên nhân cảnh giới, nó đột nhiên xuất thủ, đưa ngươi đánh giết. Quanh năm 25 tuổi. Khá lắm, nói trở mặt liền trở mặt. Cố Dương lắc đầu, con đường này, đồng dạng không làm được. Kim Đình Động Tiên phi thường nguy hiểm, không trốn đến cái kia cái hố, cũng không có chỗ có thể đi, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ bị vị kia Huyền Chân Thiên Vương tìm tới cửa. Hắn đột nhiên phát hiện, mình tựa hồ không đường có thể đi. Chương 250, pháp lực nhị trọng tiên. Làm như thế nào phá cục? Cố Dương Minh từ khổ tưởng bắt đầu. Hoàng Tuyên Động Tiên. Không được, khoảng cách quá xa, so với trước Giang Châu còn xa, mấu chốt là nơi đó không phải tu luyện địa phương, tại mô phỏng bên trong lại không thể thu được năng lượng, đi cũng không có tác dụng gì. Tào Ý Yiye. Cũng không được, Tào gia là Xích Minh Thiên vị kia thủ hạ, đi Tào gia tương đương với tự chui đầu vào lưới. Bây giờ mô phỏng cơ hội chỉ còn lại 7 lần, rất quý giá, không thể tùy tiện vận dụng. Được nghĩ một cái tốt hơn biện pháp mới được. Cố Dương đem có thể nghĩ tới đồ vật đều suy nghĩ một cái lượt. Đúng, cái này. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một vật. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, chính là từ Lục Vân Sơn nơi đó đạt được Quảng Hàn Tiên Cung chìa khóa. Quảng Hàn Tiên Cung, thượng cổ Tam Đại Tiên Cung một trong. Có lẽ có biện pháp ngăn cản Tam Thánh môn vị kia thiên nhân. Vấn đề duy nhất là, hắn cũng không biết Quảng Hàn Tiên Cung ở nơi đó. Gặp chuyện không quyết, hỏi Thúy Nhi. Ngươi biết Quảng Hàn Tiên Cung sao? Chim xanh lúc đầu rũ cụp lấy đầu, đang ngủ gà ngủ gật. Nói lên cái này, nó lập tức không mệt nhọc, đương nhiên, nhớ năm đó, ta còn thường xuyên đi Quảng Hàn Tiên Cung thông cửa đâu. Nhưng so sánh Thái Nhất Tiên Cung những cái kia Ngụy quân tử cùng Giao Chỉ Tiên Cung giả vờ chính đáng tốt ở chung nhiều. Cố Dương không rảnh nghe nó khoác lác, hỏi chuyện mấu chốt nhất, Quảng Hàn Tiên Cung cửa vào ở đâu? Quỳnh Vũ Sơn, vị trí hẳn là tại La Châu. Thế nhưng là, không có Quảng Hàn Tiên Cung đệ tử mang theo, vào không được a. La Châu chính là sở ra địa bàn, thì Lâm Giang Châu. Được. Cố Dương biết địa chỉ về sau, mở ra hệ thống, lại một lần nữa mở ra mô phỏng. Ngươi mang theo Hy Hoàng, hóa thân Phượng Hoàng, toàn lực bay hướng La Châu, tại Quỳnh Vũ Sơn, ngươi dùng ngọc bội mở ra Quảng Hàn Tiên Cung đại môn. Đại môn mở ra thời điểm, động tĩnh quá lớn, đưa tới một vị bất lậu cảnh cường giả. Cơ hồ cùng ngươi đồng thời tiến vào tiên cung bên trong. Sau đó, đại môn lại lần nữa đóng lại. Các ngươi đến, kinh động đến thủ vệ một đầu yêu thú, cùng vị kia bất lậu cảnh cường giả triển khai đại chiến. Ngươi thừa cơ xâm nhập tiên cung bên trong, tiên cung rất nhiều địa phương bị đánh cho tàn tạ. Ngươi tiến về duy nhất hoàn chỉnh tòa cung điện kia, lại không cách nào mở ra đại môn, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Mấy ngày sau, vị kia bất lậu cảnh cường giả cùng yêu thú đại chiến kết thúc, yêu thú bị chém giết tại chỗ,
vị kia bất lậu cảnh cường giả người cũng bị thương nặng, ngươi mới biết, người này là Sở gia lão tổ. Nàng muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, ngươi đem Sở Tích Nguyệt mang vào Quảng Hàn Tiên Cung. Nàng có thể đem còn sót lại công lực truyền cho ngươi. Ngươi đồng ý Sở gia lão tổ vận dụng trăng sáng giữa trời, đem pháp lực độ nhập trong cơ thể ngươi, rất nhanh một mệnh ô hô. Ngươi bỏ ra thời gian 5 năm, mới đưa những cái kia pháp lực đều tiêu hóa, dung nhập tự thân. Công lực tiến nhanh. Lại 5 năm, ngươi ngay tại tu luyện, đột nhiên, thể nội chân nguyên hỗn loạn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quảng Hàn Tiên Cung quả nhiên là một đầu đường ra. Tại nơi đó, ngay cả Tam Thánh môn tiên nhân đều không thể tiến vào, cuối cùng sống 10 năm. Bất quá, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói, Sở gia lão tổ truyền cho công lực của hắn có vấn đề? Cố Dương đầu tiên là kinh hỉ, nhìn thấy sau cùng kết cục, trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Hắn mô phỏng nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, thế mà khiến cho tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 32 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 32 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 32 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Cố Dương trong lòng có chút xoắn xuýt. Nếu là tuyển 1, vạn nhất giống mô phỏng bên trong đồng dạng, tẩu hỏa nhập ma mà chết làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút vi diệu. Ta tuyển 2. Lập tức, hắn trong đầu nhiều vô số kinh nghiệm võ đạo. Lập tức, Cố Dương lại mở ra một lần mô phỏng. Lần này, hắn muốn làm rõ ràng, tẩu hỏa nhập ma đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi bỏ ra thời gian 5 năm, đem những cái kia pháp lực đều tiêu hóa. Sau đó, ngươi dùng chìa khóa mở ra đại môn, đi ra một chuyến, nửa năm sau, ngươi tiến về Tần gia tìm kiếm Sở Tích Nguyệt, đang muốn đưa nàng mang đi. Đột nhiên, một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, đưa ngươi oanh sát tại chỗ. Quanh năm 27 tuổi. Thật sự là quá khó. Cố Dương có điểm tâm nhét. Hắn lúc đầu nghĩ nghiệm chứng một chút, có phải là hắn hay không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Sở Tích Nguyệt đưa vào Quảng Hàn Tiên Cung, mới có thể khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Ai ngờ, Tần Vũ không chút nào giảng võ đức, không nói hai lời, liền đem hắn giết. Tại Tần gia, có thể đem hắn miểu sát, cũng chỉ có Tần gia vị kia lão tổ. Lần thứ 3 mô phỏng. Người chui vào Sở gia, mang đi Sở Tích Nguyệt, tiến về Quỳnh Vũ Sơn, dùng ngọc bội mở ra Quảng Hàn Tiên Cung đại môn. Đại môn mở ra thời điểm, đưa tới Sở gia lão tổ, cùng một chỗ tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Sở gia lão tổ cùng thủ vệ yêu thú khế đảo đại chiến, đồng quy vu tận. Trước khi chết, đem còn sót lại công lực truyền cho Sở Tích Nguyệt, trợ nàng bước vào thần thông cảnh. Các ngươi tiến về Quảng Hàn Tiên Cung duy nhất hoàn hảo cung điện, Sở Tích Nguyệt thành công tướng môn đẩy ra, tiến vào trong đó. Các ngươi tại Quảng Hàn Tiên Cung bên trong khổ tu. 3 năm sau, Sở Tích Nguyệt bước vào pháp lực cảnh. Lại 5 năm, Sở Tích Nguyệt bước vào bất lộ cảnh. Lại 10 năm, Sở Tích Nguyệt thành tiểu thiên nhân. Sau đó, nàng một kiếm đưa ngươi giết. Quanh năm 40 tuổi. Đây là cái gì triển khai? Cái này một chút, cho Cố Dương cả sẽ không. Sở Tích Nguyệt tại ngắn ngủi 18 năm, liền đột phá đến thiên nhân cảnh, đây quả thực là không ngờ đến. Cái này tư chất, so Diệp Lăng Ba còn muốn khoa trương. Càng kỳ quái hơn chính là, nàng đột phá đến thiên nhân cảnh về sau, tại sao phải giết hắn? Cố Dương thực sự là không nghĩ ra. Chẳng lẽ, tại Quảng Hàn Tiên Cung bên trong, hắn làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình? Cũng không đối a. Nếu như hắn thật đối Sở Tích Nguyệt làm cái gì không thể miêu tả sự tình, nàng khẳng định cũng là cam tâm tình nguyện đi. Trong này, khẳng định có vấn đề gì. Liên tưởng đến Sở Tích Nguyệt lần này nhanh đến mức không bình thường tu hành tốc độ. Cố Dương làm ra một cái to gan suy đoán, rất có thể, nàng lại bước vào thiên nhân cảnh một khắc này, bị Quảng Hàn Tiên Cung bên trong cái nào đó thượng cổ đại năng cho đoạt xá. Sở Tích Nguyệt tại Hồng Nhan bảng bên trên danh hiệu gọi hoa nhường người thẹn, có lẽ, cái này thật đúng là không phải loạn lấy. Tăng thêm Tần Vũ không tiếc lấy Minh Nguyệt đao vì xính lễ, cũng phải đưa nàng cưới về Tần gia. Đủ để chứng minh, nàng trên thân tất nhiên có một chút chỗ đặc thù. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 40 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 40 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 40 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Mặc kệ kết cục thế nào, lần này mô phỏng, thật đúng là cho hắn tìm được một đầu tốt nhất đường ra. Lần này, hắn rốt cục có thể yên tâm làm ra lựa chọn, ta tuyển 1. Ngươi cùng Sở Tích Nguyệt tại Quảng Hàn Tiên Cung khổ tu, các ngươi định cả đời, bái thiên địa về sau, chính thức thành thân. 20 năm sau, Sở Tích Nguyệt bước vào thiên nhân cảnh, đưa ngươi một kiếm giết chết, quanh năm 42 tuổi. Thành thân, thế mà còn đối với hắn hạ sát thủ. Cố Dương có thể khẳng định, Sở Tích Nguyệt đột phá tới thiên nhân cảnh lúc, nhất định là chuyện gì xảy ra. Bất quá, có thể kéo thêm thời gian 2 năm, cũng coi là chuyện tốt đi. Ngươi cùng Sở Tích Nguyệt bái thiên địa, chính thức thành thân. 2 năm sau, Sở Tích Nguyệt sinh hạ một nữ, lấy tên Cố Tích. 10 năm sau, Cố Tích bước vào kim thân cảnh. Lại 5 năm, Cố Tích bước vào pháp lực cảnh. Lại 8 năm, Cố Tích thành tiểu thiên nhân, vung tay lên, đem các ngươi đưa ra Quảng Hàn Tiên Cung. Trở lại Đại Chu, các ngươi gặp Tinh La Tông cường giả vây công. 1 năm sau, chết bởi một vị thiên nhân chi thủ, quanh năm 48 tuổi. Lần này triển khai, lại một lần nữa ngoài Cố Dương ngoài ý liệu. Hắn lúc đầu nghĩ đến, sinh đứa bé, nói không chừng có thể kéo nhiều mấy năm. Mà lại, nói không chừng Sở Tích Nguyệt xem ở hài tử phân thượng, có thể tha hắn một mạng đâu. Kết quả, vị kia thượng cổ đại năng làm một cái tao thao tác. Vậy mà phụ thân đến nữ nhi của bọn hắn trên thân. Đến cuối cùng, cái này nghịch tử, còn đem bọn hắn đuổi ra Quảng Hàn Tiên Cung. Bất quá, chỉ ít thời gian tuyến cuối cùng trở lại lúc đầu quỹ đạo, biến trở về đến Tinh La Tông xâm lấn cái kia tương lai. Mà lại, lại kéo thêm thời gian 6 năm, cũng coi là đạt tới mục đích. Ngươi cùng Sở Tích Nguyệt bái thiên địa, chính thức thành thân. 2 năm sau, Sở Tích Nguyệt sinh hạ một nữ, lấy tên Cố Tích. Lại 1 năm nữa, Sở Tích Nguyệt lần nữa sinh hạ một tử. Về sau 5 năm, Sở Tích Nguyệt lại sinh hạ 2 nữ một tử. 17 năm sau, Cố Tích bước vào thiên nhân cảnh. Nàng tại trong hư không, lấy ra một thanh tiên kiếm. Đột nhiên, cung điện phía trên, một đạo kim sắc quang mang rơi xuống, ngươi chết, quanh năm 47 tuổi. Lần này, Cố Tích cuối cùng không tiếp tục đem bọn hắn đuổi đi. Cố Dương kế hoạch thành công. Làm người hiện đại, hắn rất rõ ràng, gia đình hoàn cảnh, đối một đứa bé ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Hắn nghĩ đến nhiều sinh mấy đứa bé, để Cố Tích từ nhỏ đã có càng nhiều sự ấm áp của gia đình. Kế hoạch này là thành công, đáng tiếc, tiếp xuống biến cố, cũng là hắn không nghĩ tới. Luồng hào quang màu vàng nóng kia lại là cái quỷ gì? Liền không thể để cho hắn an tâm phát dục mấy năm sao? Cố Dương cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Cố Dương lần nữa mở ra hệ thống, lúc này, hắn số dư còn lại chỉ còn lại 28. Còn có thể tiến hành 2 lần mô phỏng. Đột nhiên, hắn vang lên bên tai chim xanh ồn ào thanh âm, "Chủ nhân, ngươi lập tức liền muốn đến pháp lực nhị trọng tiên." Hắn nhìn chim xanh một chút, đột nhiên hỏi, "Quảng Hàn Tiên Cung, đến cùng là bị ai cho diệt đi?" Chim xanh nói ra, "Nghĩ không ra. Quả nhiên không thể trông cậy vào nó." Cố Dương nhìn về phía Hy Hoàng, nàng trong tay cầm cái kia thanh từ Lục Vân Sơn được đến tuyệt thế thần binh. Cái này thần binh, cùng với nàng tu luyện công pháp không hợp, đến bây giờ, nàng cũng chỉ luyện hóa một phần nhỏ. Được rồi, cái này thế nhưng là tuyệt thế thần binh, lấy ra nạp tiền, quá lãng phí. Nhất tính mạo xưng cái mấy chục điểm, cũng là hạt cắt trong sa mạc. Muốn vượt qua trước mắt nan quan, hắn chí ít cần bất lậu cảnh tu vi. Một thanh kiếm có thể giải quyết không được. Hiện tại, trước đem tu vi đột phá đi lên, sau đó lại nghĩ biện pháp. Cố Dương lần nữa mở ra mô phỏng. Một lát sau, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn toát ra, khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Pháp lực cảnh nhị trọng thiên. Chương 251, thấy sắc vong nghĩa. Ngọc Châu ngoài thành, có một tòa Thiên Tinh Sơn, Thẩm gia lão trạch liền tọa lạc ở chỗ này. Tòa này lão trạch đã có vượt qua 1000 năm lịch sử, chỉ có Thẩm gia đích hệ tử đệ mới có tư cách ở tại nơi này. Một ngày này, Thẩm gia lão trạch phá lệ náo nhiệt, không ít người đứng tại cổng chờ. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa lái tới, dừng lại nơi cửa. Một bộ áo trắng Thẩm Bạch Tỷ từ trong xe ngựa đi ra. Cùng mọi người cùng nhau hành lễ, gặp qua thế tử. Thẩm Bạch Tỷ mang trên mặt khoe khoang nụ cười, cất bước đi vào Thẩm phủ đại môn. Hắn đã 28 tuổi, căn cứ gia tộc quyết nghị, hắn đem chính thức trở thành Thẩm gia thế tử, tương lai kế nhiệm vị trí gia chủ. Đang đắc ý đầy ở giữa, đột nhiên nghe được cách đó không xa có người đang nghị luận, ngay cả Tiềm Long bảng trước 10 còn không thể nào vào được, không biết có cái gì tốt đắc ý. Đúng a, từ trước Thẩm gia liền không có đi ra rác rưởi như vậy thế tử. 10 năm sau, ta tất thay vào đó. Thẩm Bạch Y trên mặt mỉm cười cứng đờ, lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng không có phát tác. Thẩm gia tự có quy củ, mặc kệ người cùng thế hệ như thế nào cạnh tranh, tuyệt không cho phép đối đồng lứa nhỏ tuổi người xuất thủ. Mấy cái kia nghị luận người hắn nhận biết, toàn bộ so với hắn tiểu 10 tuổi tả hữu, tuy là cùng thế hệ, cảnh giới nhưng khác biệt rất xa. Là Thẩm gia nội bộ một cái khác phe phái người. Huống hồ, người ta nói là sự thật, hắn cũng tìm không thấy lý do phát tác. Thế nhưng là, cái này có thể trách hắn sao? Tại hơn nửa năm trước, hắn vẫn là Tiềm Long bảng thứ 3 tuổi trẻ tuấn ngạo, gần với Sở Tích Nguyệt cùng Ô Hành Vân. Thẳng đến Cố Dương Hoành không xuất thế, đem hắn chen đến vị thứ 4. Từ đó về sau, các loại thiên tài giống như giếng phun bình thường xuất hiện. Đầu tiên là Bùi Tiến Lan đột nhiên nhảy lên tới thứ nhất. Tiếp lấy lại toát ra một cái võ linh linh, sau đó là Từ Nhược Mai, cuối cùng, Tiểu Liên Tô Thanh Chỉ đều leo đến trên đầu của hắn. Còn có cái gì Hàn Mộc Linh, Phùng Thiên Tứ loại hình, trước kia chưa từng nghe nói qua danh tự người, đều đem hắn vượt qua. Hắn lập tức bị đẩy ra 10 tên có hơn. Càng đáng sợ chính là, những người này tu vi đều cao tới đáng sợ. Bây giờ Tiềm Long bảng trước 5, thuần một sắc là nhất phẩm tu vi. 6 đến 11 tên, tất cả đều là nhị phẩm. Hắn hiện tại khó khăn lắm xếp tại tên thứ 11. Lần này võ giả, thực sự là quá cuốn. Muốn biết, đặt trước kia Tiềm Long bảng xuất hiện một vị nhất phẩm, chính là hoành động đại sự, trên cơ bản cách mỗi 100 năm tả hữu mới có thể xuất hiện một lần. Hiện tại, lại lập tức xuất hiện 5 vị nhất phẩm. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Cựu Liên Thiên kiêu bảng cũng chỉ có 2 vị nhất phẩm mà thôi. Thẩm Bạch Y trong lòng cũng rất bị khuất, lấy hắn tu vi, phóng tới bất luận cái gì một giới Tiềm Long bảng, cũng sẽ không rơi ra trước năm. Ai có thể nghĩ tới, sẽ đụng tới cái này một A7 biến thái đâu. Nói đến, tạo thành loại tình huống này, đều là cái kia Cố Dương. Từ khi Cố Dương leo lên Tiềm Long bảng thứ nhất về sau, cái này thế giới liền trở nên có chút không bình thường. Tiềm Long bảng bên trên xếp hàng đầu những người kia đều cùng người này thoát không khỏi liên quan. Xếp số 1 Bùi Thiên Lan cùng hắn bỏ trốn, thứ 2 Sở Tích Nguyệt, thứ 3 Ô Hành Vân đều cùng hắn quan hệ không ít, thứ 4 Hàn Mộc Linh nghe nói vốn là Tu La Kiếm Thánh đệ tử, về sau cũng giao phó cho hắn, thứ 5 Tô Thanh Chỉ liền càng không cần phải nói, là hắn nhân tình. Lại hướng xuống số, Từ Nhược Mai, Phùng Thiên Tứ chờ người đều cùng Cố Dương có quan hệ, cái này không hợp thói thường. Thẩm Bạch Y trong lòng đều có chút ghen ghét, vì cái gì mình không có sớm một chút nhận biết Cố Dương đâu. Nếu là mình tại mấy tháng trước cùng Cố Dương nhận biết, trở thành chi giao, mình nói không chừng sớm đã là nhất phẩm. Đông. Hắn đang nghĩ ngợi, đột sau đó viện vang lên một cái tiếng chuông du dương. Đột nhiên, toàn bộ thẩm trạch đều yên tĩnh xuống tới. Đây là. Thẩm Bạch Y chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về hậu viện nhìn lại, có chút khó tin, cái kia chuông đồng, vậy mà vang lên. Tại Thẩm gia từ đường bên ngoài, có một cái chuông đồng to lớn, nghe nói, cái này chuông, hơn 1000 năm trước liền đã tồn tại. Thế nhưng là, hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thấy có người gõ cái này chuông. Tiểu thời điểm, hắn còn cố ý đến hỏi qua phụ thân. Hắn phụ thân nói, cái này chuông đồng, từ khi để ở nơi này, liền không có vang lên qua. Nếu là có một ngày, tòa này chuông vang lên, mang ý nghĩa xuất hiện thiên đại sự tình. Thẩm Bạch Ty vốn cho là, cái kia chuông vĩnh viễn sẽ không có gõ vang. Lại không nghĩ rằng, lại đột nhiên vang lên. Đông. Lại là một tiếng. Đùng, đùng. Liên tiếp 9 tiếng chuông vang qua đi, chân trời mấy đạo nhân ảnh bay tới, chính là Thẩm gia mấy vị kia thần thông cảnh cường giả. Thẩm Bạch Ty còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thần thông cảnh tề tụ cảnh tượng. Lúc trước hắn thậm chí không biết, nguyên lai, Thẩm gia có nhiều như vậy thần thông cảnh. Đến cùng chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái nghi vấn này, đồng dạng xuất hiện tại Thẩm Chu trong đầu. Hắn là pháp lực cảnh tam trọng thiên, là Thẩm gia nhân vật số 2, tự nhiên hiểu rõ cái kia tiếng chuông vang lên, đại biểu cho cái gì. Tam Thánh Môn, có chỉ ý đến. Cái kia chuông đồng, là một kiện pháp khí, cần dùng đặc thù biện pháp, mới có thể gõ vang. Mà biện pháp này, chỉ có Tam Thánh Môn người mới biết. Năm đó, Lao Tổ liền đã nói với hắn, nếu là có một ngày, chuông đồng vang lên, mang ý nghĩa Tam Thánh Môn phái sứ giả tới. 1000 năm, cái này chuông đồng là lần đầu tiên vang lên. Chẳng lẽ, Thánh Chủ đã biết sự kiện kia? Thẩm Chu nghĩ đến nơi này, đối Thánh Chủ càng thêm kính sợ bắt đầu. Năm đó, tiên tổ bất quá là Tam Thánh Môn bên trong một cái nô bộc, bởi vì làm việc lưu loát, bị Thánh Chủ nhìn trúng, phái đến Đại Chu, truyền phái thần bí bí pháp, lúc này mới có bây giờ Thẩm gia. Có thể nói, Thẩm gia hết thảy đều là Thánh Chủ ban cho. Bao quát tiên tổ một thân tu vi. Chỉ chốc lát, phụ cận mấy vị thần thông cảnh đều chạy tới, rơi vào trong viện. Ngũ thúc, cái kia chuông làm sao vang lên? Chẳng lẽ? Mở miệng hỏi thăm, là Thẩm Chu chất tử thẩm nghị, là pháp lực nhị trọng thiên tu vi, thực lực gần với hắn, đã rất nhiều năm không có hiện thân. Thẩm Nghị cùng Thẩm Quang đồng dạng là pháp lực nhị trọng thiên tu vi, nhiều năm như vậy, một mực tại đấu pháp, ai cũng không biết bọn hắn núp ở chỗ nào. Trước đây không lâu, Thẩm Chu đem Thẩm Quang phái đi ra ám sát Sở Tích Nguyệt, đến nay còn không có tin tức truyền về. Thẩm Chu nói ra, không sai, Thánh Chủ có chỉ ý, rất nhanh liền đến. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy vị thần thông cảnh thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, Thẩm Nghị lại hỏi, Thẩm Quang đâu? Vì sao không đến? Hắn không tại Ngọc Châu. Lúc này, một vị phụ trách tình báo thần thông cảnh mở miệng nói, Ngũ Thúc Tổ vừa vặn đạt được Thẩm Quang tình báo, đang muốn hướng ngài bẩm báo. Nói, vài ngày trước, Thẩm Quang tại Tề Châu bị Cố Dương giết chết. Cái gì? Thẩm Chu sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Thẩm Quang là pháp lực nhị trọng thiên, Cố Dương bất quá là kim thân tam trọng, coi như hắn học xong thần tiêu lục diệt loại này khắc chế thái u phệ nguyệt công đao pháp, cũng tuyệt không khả năng giết được Thẩm Quang. Lúc ấy, Cố Dương đã đột phá đến pháp lực cảnh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sân nhỏ chính là một tịch. Cố Dương tu luyện chính là Phượng Vũ Cửu Thiên một chuyện, sớm đã truyền khắp Thẩm gia. 1000 năm đến, Thẩm gia đời đời đều có người tu luyện môn này công pháp, nhưng không có một người có thể tu tới nhất phẩm. Kết quả, một ngoại nhân học lén môn này công pháp, vậy mà báo tác đột tiến, nửa năm ở giữa, liền từ nhất phẩm đến kim thân, bây giờ càng là bước vào pháp lực cảnh. Mỗi một cái người Thẩm gia, trong lòng đều có chút biệt khuất. Đồng dạng là người, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Đúng lúc này, Thẩm Chu lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy không trung chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Trong lòng không khỏi giật mình. Người này khi nào xuất hiện, hắn lại không có chút nào phát giác. Kia là một cái toàn thân trùm trong hắc bào người, chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn thân tản mát ra một loại yêu dị khí tức, móc ra một cái lệnh bài, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, các ngươi nhưng nhận biết cái lệnh bài này. Thẩm Chu trông thấy tấm lệnh bài kia, lúc này quỳ xuống, Thẩm Chu bái kiến thánh môn sứ giả. Những người còn lại thấy hình, cũng quỳ theo hạ, đồng nói, bái kiến thánh môn sứ giả. Người áo đen nói ra, bản tọa lệ huyết, thánh chủ có lệnh, đem kia tu thành Phượng Vũ Cửu Thiên người bắt sống, mang đến thánh môn. Thẩm Chu nói, bẩm sứ giả, người kia tên là Cố Dương, đã là pháp lực cảnh tu vi, mà lại tu được thần tiêu lục diệt đao pháp, cực khó đối phó. Người áo đen hỏi, Thẩm Vận đâu? Lão tổ bây giờ không tại trong gia tộc. Lập tức thông chí hắn, ngươi, còn có ngươi, theo ta đi bắt người. Người áo đen chỉ hai người, chính là Thẩm Chu cùng Thẩm Nghị, người ở chỗ này bên trong, liền hai người bọn họ tu vi cao nhất. Phải. Thẩm Chu cùng Thẩm Nghị lên tiếng, theo người áo đen bay mất. Một bên khác, vừa vặn đột phá Cố Dương, đang chuẩn bị đem Hy Hoàng cùng chim xanh sai khiến đi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện muốn đi làm, các ngươi đi trước Thiên Trụ Sơn chờ ta. Chim xanh kêu lên, chủ nhân, không cần bỏ xuống ta. Hy Hoàng cũng là một mặt không bỏ, không nguyện ý cùng hắn tách ra. Cố Dương sầm nét mặt, nói ra, nghe lời, chờ ta làm xong việc, lại đi tìm các ngươi. Úc. Hy Hoàng ủy khuất khuất đáp ứng xuống tới. Chim xanh còn muốn nói tiếp, Cố Dương vèo một chút, đã bay mất, nó phe phẩy cánh còn muốn truy, bay ra không bao xa, lại xám xịt trở về. Trong miệng còn tại lẩm bẩm, chủ nhân nhất định là đi gặp tình nhân rồi, chê chúng ta vướng chân vướng tay, thấy sát vong nghĩa, phi. Chương 252, cuồng vọng. Ngoan Đồ Nhi, ngươi nhìn vi sư một kiếm này như thế nào? Trên quan đạo, một cái lao giả áo xám cầm trong tay một cây lại dài lại thẳng những cây, tại trong tay khoa tay, dứt khoát cắt đứt ven đường một viên cỏ đuôi chó, dương dương đắc ý cùng bên cạnh một cái thanh niên khoe khoang. Hắn bên cạnh thanh niên im lặng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không nhìn tới hắn, trực tiếp đi về phía trước. Thanh niên chính là nửa năm trước cùng Cố Dương phân biệt, khắp nơi sông sáo Ô Hành Vân. Lão giả nhịn không được lắc đầu than thở, Thế Phong Nhật Hạ à, nhớ năm đó, vi sư lúc tuổi còn trẻ, vì học một chiêu nửa thức, bước lên sát thân chi hiểm, đi nhìn lén người ta luyện kiếm. Các ngươi những bọn tiểu bối này, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Ô Hành Vân nhịn không được mở miệng, tiền bối cũng đừng trêu đùa văn bối đã có sư thừa, thực sự là không thể bái tiền bối vi sư. Lão giả đại diêu kỳ đầu, ngươi sư phó không được, dạy ngươi đều là kiếm pháp gì à, dạy hư học sinh. Vi sư dạy ngươi tuyệt thế kiếm pháp. Tuyệt thế kiếm pháp. Ô Hành Vân thầm cười khổ, liên tiếp như là hài đồng nắm căn dễ loạn vùng động tác sao. Hắn trong lòng thật cực kỳ ân hận, lúc trước không nên xen vào việc của người khác. Một tháng trước, hắn xem ở một vị lão giả say ngã tại ven đường, không đành lòng bị đông cứng chết, liền đem người tới khách sạn. Lão giả tỉnh rượu về sau, còn điểm một bàn ăn. Ai ngờ, lão giả cứ như vậy quấn lên hắn, nói hắn là một khối lương tài mỹ ngọc, nhất định phải thu hắn làm đồ. Ô Hành Vân cho là hắn đang nói ăn nói khùng điên, cự tuyệt về sau, liền là rời đi. Lại không nghĩ rằng, lão giả nhẹ nhõm liền theo tới. Hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện, vị này nghèo túng lão giả, đúng là một vị thần thông cảnh cường giả. Nguyên bản, bái một vị thần thông cảnh vi sư, cũng coi là một cái cơ duyên. Nhưng là, lão giả một mực không muốn lộ ra tính danh lai lịch, dạy hắn kiếm pháp, càng là giống như trò đùa. Ô Hành Vân liền biết vị này cao nhân bất quá là đang đùa bỡn mình, trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm sao. Đánh, đánh không lại. Chạy, chạy không thoát. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt, cùng lão giả cùng nhau. Ròng rã một tháng, lão giả nhưng không có một điểm muốn từ bỏ ý tứ, một mực đi theo bên cạnh hắn. Ô Hành Vân nhưng trong lòng càng phát ra cảnh giác, đường đường một vị thần thông cảnh, vậy mà đi theo bên cạnh hắn giả ngây giả dại, toan tính nhất định cực lớn. Hoặc là vì tính toán hắn phụ thân, hoặc là chính là muốn tính toán Cố huynh. Hắn cũng là được chứng kiến giang hồ hiểm ác. Đúng lúc này, Ô Hành Vân đột nhiên cảm giác được một trận rung mình, phảng phất có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố ngay tại tới gần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời ba đạo nhân ảnh chính hướng bên này bay tới. Thần thông cảnh, có thể ngự không mà đi, chính là thần thông cảnh đặc thủ. Phía trước người kia đang lẩn trốn, đằng sau hai người đang đuổi. Tiểu mỹ nhân, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nếu là ngươi chịu đi theo ta, ta liền không đem ngươi luyện thành sát thi. Một cái thanh âm dâm tà vang lên. Sát thi, U Minh Tông. Ô Hành Vân sợ hãi cả kinh. Nửa năm qua này, hắn kinh lịch không ít chuyện, từ một tin tức linh thông nhân sĩ nơi đó, nghe nói U Minh Tông sự tình. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp phải hư hư thực thực U Minh Tông người, tại đuổi giết một vị thần thông cảnh. Chờ không trung ba người bay gần một chút về sau, Ô Hành Vân thấy rõ phía trước tên kia nữ tử trên người phục sức, chấn động trong lòng, là văn viện đệ tử. Hừ, không biết tốt xấu. Đằng sau vị kia U Minh Tông đệ tử, thấy phía trước nữ tử không lên tiếng, trong lòng giận dữ, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, đấm ra một quyền, một cái nắm đấm màu đen bay ra, chính giữa phía trước nữ tử sau lưng. Nữ tử hộ thể chân nguyên nháy mắt bị kích phá, phun một ngụm máu, từ không trung rơi xuống. Dưới đây Ô Hành Vân nhìn thấy cái này một màn, trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, mở miệng nói, tiền bối. Lão giả vớt râu, bình chân như vậy nói, ngươi như nguyện bái lão phu vi sư, lão phu có thể xuất thủ. Ô Hành Vân lúc này quỳ xuống, sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tốt. Lão giả ha ha cười một tiếng, hình dáng cực đắc ý, trong tay cây kia lại giải lại thẳng nhánh cây hướng không trung vung lên. Ô Hành Vân liền gặp không trung hai người đầu rơi xuống, nháy mắt không có khí tức. Cứ như vậy chết rồi. Trong mắt của hắn lấy làm kinh ngạc. Không phải nói, U Minh Tông bên trong người, thực lực viễn siêu cùng cảnh giới võ giả sao? Lão giả một kiếm này hơi hợt, dùng chính là vừa rồi cắt đứt ven đường viên kia cỏ đuôi chó một chiêu. Càng là hơi hợt, càng nói rõ lão giả thực lực sâu không lường được. Ngoan đồ nhi, ngươi nhìn vi sư một kiếm này như thế nào? Lão giả một mặt khoe khoang dáng vẻ. Ô Hành Vân vô ý thức nuốt một chút nước bọt, hắn ý thức được, vị lão giả này tuyệt không là bình thường thần thông cảnh cường giả. Đúng, vị kia văn viện đệ tử. Hắn đột nhiên nhớ tới vị kia thụ thương nữ tử, đang nghĩ ngợi trôi qua tìm kiếm một chút, liền gặp một bóng người từ bên cạnh lướt đi tới, chính là vị kia mặc văn viện phục sức nữ tử. Nữ tử hướng lão giả thi lễ một cái, đa tạ tiền bối viện thủ tri ân, vạn bối Yên Văn Quân, không biết tiền bối cao tính đại danh. Ô Hành Vân nghe được Yên Văn Quân cái tên này, quả thực lạ như sấm bên tai. Người này là bên trên một đời văn viện thủ tịch. Không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền thành liền thần thông cảnh. Lão giả gánh vác lấy hai tay, chỉ cấp nàng một cái cao ngạo bóng lưng, muốn tạ, liền cảm ơn ta cái này đồ nhi. Yên Văn Quân nhìn về phía Ô Hành Vân. Ô Hành Vân gặp qua Yên giáo sư. Văn viện đệ tử, đột phá đến thần thông cảnh về sau, liền tự động tấn cấp làm giáo sư. Hắn lo lắng mà hỏi thăm, vết thương của ngài không có gì đáng ngại đi. Tiêu Liên hắn đều nhìn ra được, Yên Văn Quân tình huống có chút không đúng, trên mặt hiện ra một tầng hắc khí. Hiển nhiên vừa rồi kia một chút, thụ thương không nhẹ. Không có gì đáng ngại. Yên Văn Quân nói, lông mày đột nhiên nhăn lại, trên mặt hắc khí lóe lên, Tiêu Liên bờ môi đều trở nên đen nhánh bắt đầu. Lúc này, lão giả mở miệng, U Minh Tông huyết sát, chuyên phá kim thân. Nàng chịu một trường kia, nếu không mau chóng khu trừ thể nội huyết sát, tử kỳ không xa. Cái này, Ô Hành Vân chấn động trong lòng, vô ý thức nhìn xem Yên Văn Quân, gặp nàng thân thể bắt đầu ức chế không nổi run rẩy lên, liền biết hắn lời nói không hoa. Cắn răng một cái, nói ra, còn xin sư tôn cứu nàng. Một lần sinh, hai hồi thụ, lần này hô sư tôn, liền thuận miệng nhiều. Lão giả nói ra, ngốc tiểu tử, trên đời này người, phần lớn là vong ân phụ nghĩa. Ngươi muốn cứu nàng, người ta chưa hẳn cảm kích. Lại nói, nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì cứu nàng? Ô Hành Vân cũng không phải người ngu, nghe được hắn ý ở ngoài lời, ngươi muốn làm sao mới dám cứu nàng? Trừ phi, nàng gả cho ngươi, thành người một nhà. Vi sư tự nhiên sẽ cứu nàng. Ngươi! Ô Hành Vân giận dữ, đột nhiên đứng người lên, quắc, Ô Mộ há lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạng người. Lão giả cười lạnh, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Vi sư cái này một thân công lực, cũng là khổ tu mà đến, cũng không muốn dùng để cứu một cái người không liên hệ. Muốn hay không cứu nàng, chính ngươi cân nhắc. Thời gian của nàng không nhiều lắm. Ô Hành Vân lập tức lâm vào cảnh lưỡng nan. Cứu đi, có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại. Không cứu đi, chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết đi? Lúc này, Tiên Văn Quân mở miệng, "Ô công tử nếu không chê ta liều yếu đào tơ, ta nguyện cùng công tử kết làm lương duyên." Ô Hành Vân không khỏi ngẩn ngơ, gặp nàng ánh mắt thanh tịnh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, sự cấp toàn quyền, trước cứu được người lại nói, "Tốt, ta cưới nàng." Ngươi tranh thủ thời gian cứu người. Lão giả xoay người, nhìn về phía Yên Văn Quân, hỏi, "Ngươi nghĩ rõ ràng?" Yên Văn Quân chỉnh trọng gật đầu, "Vãn bối nghĩ rõ ràng." "Không ân hận." "Không ân hận." "Được." Lão giả vung tay áo, liền gặp phía sau nàng bay ra từng sợi hắc khí, trong nháy mắt theo gió tiêu tán. Một lát sau, nàng trên mặt hắc khí đã biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở nên hồng nhuận. "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Yên Văn Quân làm một đại lễ. Nàng biết, trước mắt vị lão giả này tu vi, chí ít cũng là pháp lực tam trọng thiên. Đây mới thực là cường giả tuyệt thế. Đối với lão giả thân phận, nàng đã có chỗ suy đoán. Đột nhiên, lão giả biến sắc, ngẩng đầu hướng phía nam bầu trời nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ô Hành Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như lâm đại địch bộ dáng, biết tất nhiên là ra đại sự, thuận hắn chỗ nhìn phương hướng nhìn lại. Bên kia, không có vật gì, cái gì cũng không có. Còn đang nghi hoặc, ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Bên cạnh Yên Văn Quân phát ra một tiếng kinh hô, pháp lực cảnh, Thẩm gia. Ô Hành Vân nhưng trong lòng thì đột nhảy một cái, Thẩm gia pháp lực cảnh cường giả, không phải là. Một cái âm thanh vang dội quần quật mà đến, Cố Dương, ngươi vì sao không trốn? Bọn hắn thật là hướng về phía Cố Dương mà đến. Hắn vừa quay đầu, trông thấy một bên khác trên bầu trời, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, dù là cách thật xa. Hắn cũng một chút nhận ra, người kia chính là Cố Dương. Nguy rồi. Ba vị pháp lực cảnh cường giả, Cố Dương lần này chỉ sợ là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ô Hành Vân quay đầu nhìn về phía lão giả, khẩn cầu, sư tôn, kia Cố Dương là ta bạn tri kỷ, còn xin sư tôn giúp hắn. Lão giả dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn một cái, thở dài nói, hai vị pháp lực tam trọng thiên, một vị nhị trọng thiên, cho dù vi sư xuất thủ, cũng không có bất luận cái gì dùng. Ô Hành Vân cảm thấy châm xuống, tiêu liên vị này thực lực sâu không lường được lão giả đều không muốn xuất thủ, Cố Dương một người, ứng phó như thế nào? Một bên Yên Văn Quân, lại là con mắt một sát na không một thoáng mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời bốn người. Cái này thế nhưng là bốn vị pháp lực cảnh cường giả chiến đấu, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cố Dương cái tên này, nàng khoảng thời gian này, quả thực lại như sấm bên tai. Nghe nói hắn ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liền từ nhất phẩm, vượt qua kim thân cảnh, bước vào pháp lực cảnh. Dạng này như yêu nghiệt nhân vật, đối mặt ba vị pháp lực cảnh cường giả, lại sẽ ứng phó như thế nào? Chỉ thấy trên bầu trời Cố Dương chậm rãi đem đao rút ra, nói ra, vì sao muốn trốn? Các ngươi Thẩm gia ba lần năm lần truy sát ta, hôm nay vừa vặn thu chút lợi tức. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một người lên? Cuồng vọng. Tiên Văn Quân thầm nghĩ nói. Đối mặt ba vị thực lực ở trên hắn cường giả, vậy mà còn dám khẩu xuất cùng nôn. Hắn đến cùng có cái gì lực lượng? Một bên lão giả cũng nói, cái này tiểu tử, so lão phu năm đó còn muốn cuồng, đáng tiếc a. Hắn lắc đầu, cũng không biết đang đáng tiếc cái gì. Ô Hành Vân không khỏi thầm nghĩ, Cố Minh vẫn là giống như trước đó, mặc kệ đối mặt cỡ nào cường đại địch, chưa hề lùi bước qua. Đồng dạng, hắn cũng chưa từng có thua qua. Cho đến nay, một lần đều không có. Chương 253, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Động thủ. Người áo đen trông thấy Cố Dương thời điểm, không khỏi chấn kinh. Có như vậy trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng đế quân trở về. Phượng Vũ Cửu Thiên môn này công pháp, là đế quân Niết Bàn trước đó lưu lại, lời nói muốn đem môn này công pháp lưu truyền ra đi. Một khi có người đem môn này công pháp tu tới thần thông cảnh, liền có thể chụp tới, đem lực lượng chuyển rời đến đế quân trên thân. Bọn hắn trở về phương này thế giới đã vượt qua ngàn năm, đến nay, có thể đem môn này công pháp tu tới thần thông cảnh, cũng chỉ có một người mà thôi. Không nghĩ tới, tu thành môn này công pháp về sau, cái này nhân loại, vậy mà có được cùng đế quân giống nhau như lúc khí tức cùng lực lượng. Nếu không phải hắn hiểu rõ nội tình, nói không chừng sẽ nghĩ lầm trước mắt vị này chính là đế quân. Người áo đen nhìn trước mắt cái này nhân loại, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Tại hắn xem ra, cái này nhân loại, chính là tại khinh nhờn đế quân. Nếu không phải nhớ kỹ thánh chủ nói qua muốn bắt sống, hắn hận không thể tại chỗ đem người này đánh giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Thẩm Chu cùng Thẩm Nghị đồng thời xuất thủ. Toàn bộ bầu trời nháy mắt tối xuống tới. Vừa vặn vẫn là vạn dặm không mây, dương quang phổ chiếu, trong nháy mắt, hắc ám đã bao phủ đại địa. Dưới đáy ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Thẩm gia Thái Ú Phệ Nguyệt Công, cực kỳ khó chơi, cho dù là lão giả như vậy cao tu vi, cũng bắt bọn hắn không có cái gì biện pháp. Mấu chốt là, lão giả kiếm không tại, trong tay cầm chỉ là một cây phổ thông thông nhánh cây, mặc dù lại dài lại thẳng, nhưng là dùng để đối phó pháp lực tam trọng thiên cường giả, không quá hiện thực. Đổi lại là khác pháp lực tam trọng thiên, hắn còn có nắm chắc che chở Cố Dương đào tẩu.
Thậm ra, hắn thực sự là bất lực. Đối phương chỉ cần phái một người đến vây khốn hắn, mặt khác hai người là đủ đem Cố Dương đánh giết 10 lần. Lại là bộ này trò xiếc. Cố Dương cùng Thẩm gia cũng là lao đối thủ, từ nhất phẩm đến kim thân cảnh, lại đến pháp lực cảnh, hắn đều giao thủ qua. Trước mắt cái này hai người, một vị thực lực cùng Thẩm Quang tương tự, không đáng để lo. Một người khác là pháp lực tam trọng thiên, hẳn là Thẩm gia vị kia tiếp cận nhất bất lậu cảnh Thẩm Chu. Người này thực lực cường đại, để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Cố Dương trong mắt nhưng không có bất luận cái gì e ngại, giơ cao phượng vũ đao. Ta ngay cả bất lậu cảnh đều chém qua, thì sợ gì pháp lực tam trọng thiên? Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ tư, Thiên Nhân Suy Diệt. Môn này đao pháp chính là Thẩm gia Thái Úy Vệ Nguyệt công khắc tinh. Đao ý chỗ đến, hắc ám lui tán. Đây là. Dưới đáy, lão giả cảm giác được một cỗ quen thuộc vô cùng đao ý, trên mặt hiện lên một tia kinh hãi cùng sợ hãi. Vậy mà là Thiên Nhân Suy Diệt. Một thức này không nên tồn tại tại thế gian đao pháp, thời gian qua đi 20 năm, vậy mà lại tái hiện nhân gian. Bên cạnh hai người tu vi quá thấp, khi cảm giác được đao ý lúc, đầu não một mảnh trống không, cái gì cũng không biết. Cái gì? Thẩm Chu người đã đi tới Cố Dương trước người, đưa tay liền muốn đem cầm ai. Ai ngờ, một cỗ khó mà hình dung ba động tràn ngập ra, pháp lực của hắn vậy mà băng tiêu hòa tan, hắc ám lui tán, hắn tại chỗ hiện ra thân hình. Đây là cái gì lực lượng? Tại kia cỗ ba động lan tràn đến hắn trên thân trước đó, hắn liền có một loại dùng mình cảm giác, vô ý thức muốn tránh. Thế nhưng là, trễ. Trong chốc lát, Thẩm Chu cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí tức đảo qua, thể nội pháp lực vậy mà phi tốc tiêu tán, hắn trong lòng kinh hãi. Cố Dương sau lưng, Thẩm Nghị thân hình gần như đồng thời từ trong bóng tối bị bộc ra. Hắn tu vi khá thấp, biểu hiện càng thêm không chịu nổi, thể nội pháp lực cơ hồ tiêu tán không còn, sắc mặt bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch. Cho tới nay, hắn Thái Úy Vệ Nguyệt công cơ hồ là không có gì bất lợi. Đây là lần thứ nhất bị người như thế tùy tiện phá mất, mà lại sử dụng chính là một loại hắn không cách nào lý giải phương thức. Đây là cái quỷ gì đạo pháp? Không đúng. Thẩm Chu trải qua tần mạt kia đoạn chiến loạn 5 tháng, còn cùng Tần Vũ mạnh như vậy người chiến đấu qua, kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Vẹn vẹn khí cơ cảm ứng, hắn liền phát giác, Cố Dương một đao kia cũng không hề hoàn toàn luyện thành, thiếu đằng sau vậy chân chính có thể muốn mạng người biến hóa. Còn có cơ hội. Thẩm Chu nháy mắt làm ra ứng đối, cưỡng ép chặt đứt thể nội pháp lực cùng thiên địa ở giữa liên hệ. Cái này đã là gần như bất lậu cảnh thủ đoạn. Pháp lực của hắn tiêu tán tốc độ thật to chậm lại. Chỉ cần chống đến một thức này uy lực trôi qua, liền tốt. Cố Dương bây giờ tu vi là pháp lực nhị trọng thiên, so với đánh giết Thẩm Quang thời điểm, lại có chỗ tiến bộ. Thế nhưng là, so với hắn, vẫn là thấp một giai. Thẩm Chu 600 năm tu vi, trong cơ thể hắn pháp lực đã đạt đến pháp lực cảnh có khả năng đạt tới đỉnh phong. Liều tiêu hao, Cố Dương tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Một thức này đao pháp kinh khủng như vậy, tiêu hao tất nhiên cực kỳ to lớn. Thẩm Chu khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đúng lúc này, hắn trông thấy Cố Dương chỗ mi tâm bay ra một đạo kim sắc cái bóng, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến thành một cái kim sắc cự viên. Hắn nụ cười trên mặt đọc lại, kia đúng là một đầu pháp lực cảnh yêu viên, nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, cựu thiên ngự thần quyết. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Chu nhìn xem con kia mao nhung nhung đại thủ đập tới, trong lòng phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn sống qua 600 năm, trải qua tần triều những năm cuối chiến loạn, xử lý Thẩm gia nội bộ tất cả người cạnh tranh, tu vi gần với lao tổ, Tiêu Liên Tần Vũ đều không thể giết được hắn. Hắn khoảng cách bất lậu cảnh chỉ có cách xa một bước, hắn chỉ cần chờ đợi Thẩm Quang cùng Thẩm Nghị một người trong đó đột phá đến pháp lực tam trọng thiên, liền có thể bước qua kia nhất trọng cánh cửa, trở thành bất lậu cảnh. Bây giờ lại muốn chết tại một vị pháp lực nhị trọng thiên dưới tay, hắn không cam lòng. Ba tức, Thông Thiên Thần Viên trực tiếp đem đập thành bánh thịt. Thông Thiên Thần Viên là thượng cổ thần thú, nhục thân lực lượng cường đại đến khó mà tưởng tượng tình trạng. Tiêu Liên bất lậu cảnh hộ thể thần quang đều có thể đánh ra một cái vết rách, cho dù là khác thần thú cũng không chịu nổi nó một trường. Càng đừng nói pháp lực tam trọng thiên Thẩm Chu, thần viên hóa thân giết đỏ cả mắt, một trường một cái, hai vị Thẩm gia pháp lực cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Dưới đáy lao giả thấy miệng hé mở, thần sắc ngốc trệ. Một vị pháp lực tam trọng thiên cường giả tuyệt thế, cứ như vậy chết rồi. Quả thực như là trò đùa. Để hắn có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Cho dù là hắn lúc toàn thịnh, muốn giết Thẩm Chu, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tuy nói Thẩm Chu chưa hề leo lên qua tông sư bảng, nhưng là Thái Úy Vệ Nguyệt công tính đặc thù, tại một đám pháp lực tam trọng thiên cường giả tuyệt thế bên trong, là khó dây dưa nhất kia một loại. Đương kim trên đời, bất luận là tứ đại thánh địa mấy vị kia, vẫn là đại chu hai vị thiên nhân, đều cực ít xuất thế. Mà bất lậu cảnh, đồng dạng cơ hồ không hiện thế. Hai cái này tương đương với chiến lược tính vũ khí, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tùy tiện xuất động. 20 năm trước, võ đại vừa ra tay, đem hơn phân nửa thiên hạ thế lực đều cuốn vào trong đó, tạo thành ảnh hưởng kéo dài đến nay. Tuyệt đại đa số thời điểm, pháp lực tam trọng thiên chính là thế gian đứng đầu nhất chiến lực, được xưng là cường giả tuyệt thế. Thiên hạ chín họ, lục đại phái, còn có từng cái thế lực. Nhà ai pháp lực tam trọng thiên số lượng nhiều, nhà ai liền cường thế hơn một chút. Bây giờ, thiên hạ chín họ lấy Tần gia cầm đầu, trừ Tần Vũ tự thân thực lực mạnh mẽ vô song bên ngoài, cũng cùng Tần gia ba vị cường giả tuyệt thế có quan hệ. Về phần văn viện, được vinh dự lục đại phái đứng đầu, đây là nói nó lực ảnh hưởng. Chân chính thực lực nhất mạnh mẽ, còn phải kể tới Kiếm cung. Tông sư bảng bên trên có ba người xuất hiện. Chỉ là, Kiếm cung từ trước đến nay địa thấp, cực ít nhúng tay tục chuyện thế gian, cho nên tồn tại cảm không cao.
Thẩm gia liền Thẩm Chu cái này một vị cường giả tuyệt thế, hắn vừa chết, đối Thẩm gia mà nói, kia là khó mà tiếp nhận tổn thất. Lão giả trong đầu rối bời, nhất thời cũng không biết làm phản ứng gì. Lúc này, đau ý tiêu tán. Ô Hành Vân cùng Yên Văn Quân cũng lập tức tỉnh táo lại, mắt trợn nhìn lại. Thấy Cố Dương êm đẹp tại nơi đó, bên cạnh có một con thân cao ba trượng kim mào cự viên. Thẩm gia hai vị pháp lực cảnh cường giả nhưng không thấy bóng dáng. Tình huống như thế nào? Vừa rồi, xảy ra chuyện gì sao? Ô Hành Vân cùng Yên Văn Quân đều có chút mờ mịt, liền như thế nhoáng một cái thần công phu, cảm giác mình bỏ qua thứ gì trọng yếu. Thu hoạch được 30 cách năng lượng, trước mắt số dư còn lại 48. Thu hoạch được 20 cách năng lượng, trước mắt số dư còn lại 68. Cố Dương giết Thẩm gia hai vị pháp lực cảnh về sau, nhìn thấy dạng này nhắc nhở, tâm tình thật tốt. Trước đó có rất nhiều lần mô phỏng, Thẩm gia đi tìm hắn không ít lần phiền phức, lãng phí hắn rất nhiều mô phỏng số lần. Hiện tại, xử lý Thẩm gia hai vị pháp lực cảnh, xem như xả được cơn giận. Hắn đem hiện trường lưu lại hai kiện linh khí nhiếp đi qua, cũng không vội lấy xong giá trị, ánh mắt hướng xuống phương nơi nào đó nhìn lướt qua. Hắn vừa rồi liền phát hiện Ô Hành Vân tung tích, đáng tiếc không có thời gian cùng hắn hàn huyên. Vèo một chút, Cố Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đuổi theo vị kia người áo đen đi. Vị kia người áo đen tại hắn giết Thẩm gia hai người về sau, vậy mà xoay người bỏ chạy. Cố Dương nơi nào sẽ bỏ qua hắn, lập tức đuổi tới. Vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ô Hành Vân thấy Cố Dương vậy mà trái lại đuổi theo vị kia pháp lực cảnh cường giả mà đi, cả người đều có chút ngộng. Tổng cảm giác kịch bản đoạn mất một đoạn, mà lại là trọng yếu nhất một đoạn. Hắn nhịn không được hỏi bên cạnh vị này vừa bái sư phó. Tiên Văn Quân cũng có được đồng dạng nghi hoặc, kỳ thật, nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là, cái suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng nổi, chính nàng cũng không quá dám tin tưởng. Lão giả nhìn hai người một chút, dùng có chút mất hết cả hứng ngựa khí nói ra, hắn đem Thẩm Chu cùng Thẩm Nghị đều giết. Giết? Ô Hành Vân cùng Yên Văn Quân liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Không hổ là hắn. Chương 254, tựa hồ rất có đạo lý. Đế quân tha mạng. Người áo đen bay ra mấy trăm dặm, mắt thấy Cố Dương càng đuổi càng gần, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, đột nhiên ngừng xuống tới, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cố Dương tại cách hắn 1000m bên ngoài ngừng xuống tới, đao ý đem quá chặt, rốt cục xác nhận, hắn dường như thật từ bỏ chống cự. Không khỏi có chút im lặng. Ngươi tốt xấu là pháp lực tam trọng thiên, thực lực còn ở trên ta, làm sao lại như thế sợ đâu? Đánh cũng không đánh qua, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cố Dương còn không có đụng phải không có cốt khí như vậy võ giả. Bất quá, đã đối phương đầu hàng, cũng là không vội mà giết chết hắn. Vừa vặn nghe ngóng một chút nội tình. Người là ai? Người trước mắt này cho hắn cảm giác cùng hai vị khác người Thẩm gia hoàn toàn khác biệt, pháp lực có chút cổ quái, không giống nhân tộc. Tiểu nhân Cầm Phong, nghe qua đế quân đại danh, tuyệt không phải cố ý mạo phạm, chỉ là vị kia thánh chủ mệnh lệnh, tiểu nhân không cách nào phản kháng, còn xin đế quân tha mạng. Kia người áo đen dập đầu như dã tỏi, từ hắn xưng hô đến xem cũng hẳn là biết một chút nội tình. Cố Dương nói, đem người áo choàng cởi xuống. Người áo đen lập tức cởi xuống trên người hắc bào, lộ ra diện mục thật sự. Kia là một cái thoạt nhìn rất trẻ trung nam tử, có mái tóc màu bạc, dáng dấp thật anh tuấn, chỉ là trên mặt kia sợ hai ánh mắt, lấy lòng nụ cười, để hắn thoạt nhìn lộ ra có chút hèn mọn. Cố Dương nói ra, nói một chút, chủ tử của ngươi phái ngươi đến bắt ta, muốn làm gì? Cẩm Phong một năm một mười đều nói hết. Cố Dương cuối cùng từ người này trong miệng biết một chút tam thánh môn sự tình. Người này chủ tử gọi Triều Dương đại thánh, cũng là ba vị đại thánh bên trong đại tỷ, phái hắn đến bắt mình, chính là vì hiến tế. Đáng tiếc, gia hỏa này biết đến sự tình có hạn. Bản thể của hắn là một con sóc, 500 năm trước đạt được Triều Dương đại thánh điểm hóa, mới ra đời linh trí. Từ đó trở đi, vẫn đợi tại động tiên thế giới bên trong, chưa từng có rời đi nơi đó, càng thêm không cùng người chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu là không. Rất nhiều chuyện, thánh chủ đều không cùng hắn nói qua. Về phần hắn là thật không biết, hay là không muốn nói ra, liền không nói được rồi. Tiểu nhân biết đến, chỉ chút này. Cứu đế quân tha tiểu nhân. Cẩm Phong không ngừng cầu xin tha thứ. Cố Dương nghe xong hắn thổ lộ tình báo về sau, bắt đầu tự hỏi, muốn xử trí như thế nào ra hỏa này. Rất nhanh, hắn liền có ý nghĩ. Hắn hỏi, muốn mạng sống. Nghĩ. Cẩm Phong liều mạng gật đầu. Tốt, từ nay về sau, mặc kệ Thẩm gia bên kia có hành động gì, hoặc là Triều Dương bên kia có động tác gì, ngươi đều phải cho ta mật báo. Cái này. Cẩm Phong cơ hồ dọa tê liệt, lắp bắp nói ra, thánh. Chủ nếu là biết. Nói, sẽ giết ta. Thật đúng là nhát như chỗ ta. Cố Dương đã quyết định đem hắn đánh về Tam Thánh Môn bên kia, khi vô gian đạo. Đương nhiên phải để hắn yên tâm thay mình làm việc, bắt đầu lắc lư bắt đầu, ngươi có biết Triều Dương cùng ta quan hệ. Cẩm Phong cẩn thận từng ly từng tí nói, đế quân là thánh chủ nhân. Triều Dương hồ đồ rồi, đem một khối tảng đá trở thành là ta. Về sau, ta tự sẽ đi tìm nàng, giải trừ cái này hiểu lầm. Ngươi đã xem nàng vì chủ nhân, có thể trơ mắt nhìn nàng thương tổn tới mình chủ nhân sao? Cái này, Cẩm Phong cứng họng, nghe, tựa hồ rất có đạo lý. Thế nhưng là, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Cố Dương căn bản không cho hắn cơ hội suy tính, ngươi đây là phòng ngừa nàng phạm sai lầm, về sau nàng coi như biết, cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao lại trách ngươi đâu. Cẩm Phong nuốt một chút nước bọt, nói, tiểu nhân, về sau duy đế quân chi mệnh là tử. Đây là chuyên môn dùng để truyền lại tin tức phù lệnh, có cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức cho ta biết. Cố Dương gặp hắn như thế thượng đạo, có chút hài lòng, xuất ra mấy chương phù. Đây là từ Hoàng Tuyền động thiên nơi đó học được chế phù chi pháp, có thể đem tin tức truyền lại đến mấy ngàn dặm bên ngoài người nào đó nơi đó. Con người của ta nhất là thưởng phạt rõ ràng, ngươi dụng tâm thay ta làm việc, ngày sau tất có thưởng. Nhưng nếu là có cái gì không trung thực, ta sẽ để cho ngươi ân hận sống ở cái này trên thế giới. Cố Dương cảnh cáo khẽ đảo về sau, liền đem Cẩm Phong thả đi. Giết hắn, Cố Nhiên có thể được đến 30 điểm năng lượng. Bất quá, Cố Dương cảm thấy, nếu là có thể đem hắn xúi dục, chỗ tốt lớn hơn. Tại Tam Thánh môn, vị kia Triều Dương đại thánh cũng không chỉ hắn một cái thủ hạ. Hắn nhìn thấy qua Bất Lậu cảnh, liền có mấy vị. Giết chết hắn, nếu là phái tới một vị Bất Lậu cảnh cường giả, ngược lại khó đối phó hơn. Giữ lại dạng này một vị phế vật, có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Về phần để hắn mật báo, chính là bổ sung mà thôi. Cố Dương có máy mô phỏng, có thể thôi diễn tương lai, thông không thông gió cũng không đáng kể. Hắn lấy ra mới vừa từ thẩm ra hai vị pháp lực cảnh cường giả nơi đó tịch thu được linh khí, trực tiếp lựa chọn nạp tiền. Bổ sung năng lượng thành công, thu hoạch được năng lượng 15 cách, trước mắt số dư còn lại 83. Bổ sung năng lượng thành công, thu hoạch được năng lượng 15 cách, trước mắt số dư còn lại 98. Một trận chiến này, xử lý hai vị địch nhân, còn thu hoạch 80 điểm năng lượng. Thu hoạch không tệ. Cố Dương không quay đầu lại đi gặp Ô Hành Vân, hắn hiện tại một đống lớn phiền phức, vẫn là không cần liên lụy người khác. Hắn một bên bay, một bên mở ra hệ thống, quy củ cũ, trước mở ra một lần mô phỏng. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng thiên, ngươi đánh giết pháp lực tam trọng thiên Thẩm Chu, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hai ngày về sau, ngươi đạt được Cẩm Phong truyền lại tin tức, Thẩm gia lão tổ Thẩm Vận chuẩn bị tự mình đuổi giết ngươi. Ngươi để Hy Hoàng tiến về Thiên Trụ Sơn, ngươi thì đi La Châu, vừa tới Sở gia, Thẩm Vận liền truy đến. Ngươi tìm tới Sở Tích Nguyệt, mang theo nàng trốn đến Quỳnh Vũ Sơn, mở ra Quảng Hàn Tiên Cung đại môn. Sở gia lão tổ cùng Thẩm Vận cùng nhau xâm nhập Quảng Hàn Tiên Cung, cùng thủ vệ yêu thú tam phương hỗn chiến, cuối cùng, Thẩm Vận sống đến cuối cùng. Ngươi cũng tại hỗn chiến bên trong bỏ mình. Quanh năm 22 tuổi. Thẩm Vận. Quả nhiên, đánh tiểu nhân, liền đến lão. Từ chiến đấu kết quả đến xem, Sở gia lão tổ không phải Thẩm Vận đối thủ. Trong truyền thuyết, năm đó Sở gia lão tổ cùng Tần Vũ trận chiến kia, chẳng những Minh Nguyệt đao bị đoạt đi, nàng bản thân cũng thụ cực nặng tổn thương. Chỉ sợ thực lực bao nhiêu nhận lấy chút ảnh hưởng. Mô phỏng kết thúc. Cố Dương nhận lấy ban thưởng về sau, không còn mở ra mô phỏng. Đã biết sắp đối mặt địch nhân là ai, hắn cũng đại khái biết làm như thế nào ứng đối. Không bao lâu, Cố Dương đã trở lại nguyên địa, cùng Hy Hoàng tụ hợp. Hắn không nói nhảm, nói ra, chúng ta về Thần Đô. Thần Đô. Quan đạo cuối cùng, một đầu màu xanh con lửa chậm rãi đến, vang lên từng đợt thanh thúy tiếng chuông. Con lửa bên trên, ngồi một cái nữ tử, người mặc màu xanh biết váy dài, trên mặt được một nửa khăn che mặt, mang theo trong người một thanh trường kiếm. Mặc dù nhìn không rõ tướng mạo, chỉ xem kia vô hạn mỹ hảo tư thái, liền biết đây là một vị tuyệt sắc. Người đi trên đường bị nữ tử hấp dẫn, nhao nhao hướng nàng nhìn lại, không ít nam tử nhìn là mặt hiện vẻ si mê. Áo xanh nữ tử chỉ có một đôi mắt cùng lông mày bên ngoài, chỉ thấy mày như núi xa, mắt như thu thủy. Chỉ là vầng trán của nàng ở giữa được một tầng tan không ra ưu ái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tòa nào trong thiên hạ hùng vĩ nhất tường thành, tự nói mà nói, đây chính là Thần Đô. Không sai, đây chính là Thần Đô. Bên cạnh, một thanh âm đâm tới, chỉ thấy một vị tuấn giật tuổi trẻ nam tử đến gần trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Cô nương lần đầu tiên tới Thần Đô đi, không biết là tìm thân vẫn là thăm bạn. Nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, góp chân một đập, con lửa tăng nhanh điểm tốc độ, hướng cửa thành mà đi. Nam tử bị mất mặt, trên mặt có chút nhịn không được rồi, nhưng như cũng không muốn từ bỏ. Đuổi tới, cô nương, tại hạ nhà tại Thần Đô, đối nơi này phi thường quen thuộc, nhưng cho cô nương làm dẫn đường. Không cần, ta là tới tìm ta phu quân. Nữ tử đầu cũng không trở về nói một câu. Phu quân. Nam tử biến sắc, dưới chân nhưng không có dừng lại, còn muốn nói điều gì. Đột nhiên, hắn không biết bị cái gì cho đẩy ta một chút, một đầu mới ngã xuống đất, ngã cái miệng gầm đất. Bốn phía lập tức phát ra một trận cười vang. Cách đó không xa, một nam một nữ đem cái này một màn để ở trong mắt. Đột nhiên, tên nam tử kia biến sắc, thần thông. Người này chính là Ô Hành Vân, mà bên cạnh hắn đứng chính là Yên Văn Quân. Hắn vừa bái vị kia sư phó, nhưng không thấy bóng dáng. Buổi sáng, bọn hắn thấy tận mắt Cố Dương chém giết Thẩm ra hai vị pháp lực cảnh cường giả trận chiến kia. Sau đó, lão giả liền mang theo bọn hắn, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Thần Đô. Đến ngoài thành, hắn nói có việc đi làm, liền vứt xuống hai người bọn họ, đi một mình. Yên Văn Quân không khỏi sợ hãi thán nói, đại chu khi nào lại ra dạng này một vị tuổi trẻ thần thông cảnh. Nàng là 10 năm trước đi du lịch thiên hạ, 3 năm trước đây đột phá tới thần thông cảnh. Lấy nàng niên kỷ đến nói, hoàn toàn xứng đáng đại tân sinh người thứ nhất. Đợi đến nàng vững chắc cảnh giới, vừa ra tới, phát hiện cái này thế giới trở nên nàng có chút không nhận ra. Đầu tiên là ra một cái Cố Dương, bây giờ lại toát ra một cái tuổi trẻ được quá mức thần thông cảnh. Tiên Văn Quân nhìn ra được, vừa rồi vị kia nữ tử, chí ít so với nàng tuổi trẻ 10 tuổi. Là nàng. Lúc này, Ô Hành Vân rốt cục nhận ra nữ nhân kia là ai, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Vừa rồi nhìn thấy nữ nhân kia bóng lưng lúc, hắn đã cảm thấy có một chút nhìn quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra. Thằng đến nghe Yên Văn Quân tiểu nói này, lập tức nhớ tới trước mấy ngày nghe được một kiện nghe đồn, lập tức đoán ra nữ nhân này thân phận. Tiên Văn Quân gặp hắn thần sắc có chút không đúng, hỏi: "Ngươi biết nàng?" "Nào chỉ là nhận biết." Ô Hành Vân nghĩ đến cùng nữ nhân kia rắc rối quan hệ phức tạp, tiếng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Muốn làm sao nói? Nàng từng là ta mẹ kế, về sau cùng ta hảo hữu bỏ trốn." Chương 255, Tu La Tràng. Thiên Tâm Võ Quán trước cửa xe thủy mã long, náo nhiệt phi phàm. Đúng lúc gặp võ quán thu đồ thời gian, lần này tới người báo danh, so di vãng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Trình Thiên Tâm đột phá đến nhất phẩm tin tức đã truyền khắp thần đô. Bình dân xuất thân, cuối cùng thành một đời tông sư. Càng quan trọng hơn là, khắp thiên hạ đều biết, Trình Thiên Tâm cùng Cố Dương tương giao tâm đầu ý hợp. Cho nên, thần đô vô số người đều nghĩ tiến vào Thiên Tâm Võ Quán, vì một cái danh ngạch, cơ hội đoạt bể đầu. Đột nhiên, nguyên bản náo nhiệt phi phàm cửa võ quán, trở nên an tĩnh rất nhiều. Tiên tĩnh giống như là sẽ truyền nhiễm bình thường, chỉ chốc lát, chỗ cửa lớn, tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đinh linh linh. Nương theo lấy thanh thúy tiếng chuông, một đầu thanh con lửa chậm rãi đi tới cửa chỗ, con lửa ngồi lấy một áo xanh nữ tử, mỹ lệ thần bí, trên thân phảng phất có được lực lượng kỳ lạ. Để ngươi thở mạnh cũng không dám. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Tâm Võ Quán bảng hiệu. Nàng xác nhận địa phương không sai về sau, từ con lửa trên dưới đến, nắm dây cương, hướng phía cửa đi tới. Nơi cửa, đám người tự động tránh ra một con đường. Nàng đi đến một Thiên Tâm Võ Quán đệ tử trước mặt, lễ phép nói, "Xin hỏi, Cố Dương ở đây sao?" Tên kia đệ tử có chút không biết làm sao, "A." Nữ tử trong mắt lóe lên một tia nhăn nhó, "Ta là hắn." "Nương tử, làm phiền thông báo một tiếng." "Cố Dương nương tử." Người xung quanh lập tức xôn xao. Liên quan tới Cố Dương, trừ hắn không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, còn có các loại lấy yếu thắng mạnh, vượt biên giết địch, giống như bổ dưa thái rau thần thoại chiến tích bên ngoài. Nhất làm cho người say xưa vui vẻ nói, chính là hắn cùng trưởng công chúa, còn có hoàng hậu hai tỷ mọi chuyện xấu. Chính bởi vậy, hắn được vinh dự thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Bây giờ, một vị tự xưng là Cố Dương nương tử nữ tử, tìm được Thiên Tâm Võ Quán. Tin tức này quá kinh bạo. Chỉ chốc lát, Trình Thiên Tâm liền đạt được tin tức, tự mình ra nên tiếp. Đi theo phía sau hắn, còn có nữ nhi Trình Thanh Vũ, dưỡng nữ Trình Tuyết. Nói thật, Trình Thiên Tâm nghe được việc này thời điểm, có chút mà bức. Cố Dương chưa hề nói qua hắn có nương tử. Đương nhiên, liên quan tới Cố Dương một đường đến nay, chê hoa ghẹo nguyệt sự tình, hắn cũng sớm có nghe thấy. Hơn phân nửa, lại là một cái phong lưu nợ. Hắn không dám thất lễ, tự mình ra. Cố Dương với hắn có đại ân, mặc kệ tên kia nữ tử nói tới chính là thật hay giả, đều phải cẩn thận chiêu đãi. Lão phu là võ quán quán chủ Trình Thiên Tâm, cô nương mời đến. Trình Thiên Tâm đơn giản bản thân giới thiệu một chút, liền đem nữ tử nhận đi vào. Đến hậu viện, hắn mới hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta họ Bùi. Nữ tử dường như không muốn lộ ra tên của mình. Một bên Trình Thanh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên, ngươi chính là Bùi Thiên Lan. Ngươi thật đột phá đến thần thông cảnh sao? Mấy ngày trước đây, thần đô náo động nhất hai cái tin tức. Một cái là Cố Dương tại Tề Châu, đột phá đến pháp lực cảnh, đem thẩm ra pháp lực nhị trọng thiên cường giả Thẩm Quang chém giết tại chỗ. Lại một lần nữa chứng minh, hắn đến thần đô thông cảnh, vẫn như cũ có thể vượt cảnh giết địch. Cái thứ hai tin tức, là nhất phẩm bảng đệ nhất Bùi Thiên Lan, danh tự biến mất. Nhưng là hồng nhan bảng bên trên, tên của nàng vẫn còn ở đó. Ý vị này, nàng cũng chưa tử vong, mà là đột phá đến thần thông cảnh. Từ leo lên nhất phẩm bảng, đến đột phá thần thông cảnh, nàng chỉ tốn 2 tháng. Cơ hồ có thể cùng Cố Dương so sánh. Cái này một chút, càng đem Cố Dương danh khí đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Muốn biết, Bùi Thiên Lan bản thân liền là cái danh nhân. Nàng vẫn là Tĩnh Hải Vương phi thời điểm, bất quá là Tiềm Long bảng thứ 5, nghiên kỷ cũng so lúc ấy Tiềm Long bảng đệ nhất đệ nhị Sở Tích Nguyệt cùng Ô Hành Vân lớn mấy tuổi. Tư chất còn không tính đỉnh tiêm. Thằng đến nàng hạ Cố Dương bỏ trốn về sau, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đột phá đến nhất phẩm, đang đỉnh Tiềm Long bảng thứ nhất. Lại sau đó, chính là nhất phẩm bảng thứ nhất. Bây giờ, lại đột phá đến thần thông cảnh. Cơ hồ là phục chế Cố Dương trước đó đi qua đường. Hiện tại, toàn bộ thần đô náo nhiệt nhất chủ đề chính là Bùi Thiên Lan vì sao tại gặp được Cố Dương về sau sẽ có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Có người nói, Cố Dương là thời đại này nhân vật chính, có được người bên ngoài không dám tưởng tượng kỳ ngộ. Bùi Thiên Lan đi theo hắn, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Còn có người nói, Cố Dương trên thân có tiên đan, một hạt liền có thể để người thoát thai hoàn cốt. Điều kỳ quái nhất chính là, có người nói Cố Dương tinh thông thuật song tu, Bùi Thiên Lan chính là cùng hắn song tu về sau, tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Những người này, rõ ràng là thoại bản tiểu thuyết đã thấy nhiều. Bất kể như thế nào, Bùi Thiên Lan thanh danh đã là vang vọng toàn bộ Đại Chu. Rất nhiều tuổi trẻ nữ tử đều đem coi là thần tượng. Trình Thanh Vũ chính là trong đó một vị, cho nên nàng nghe được áo xanh nữ tử tự xưng họ Bùi về sau, thật hưng phấn kêu lên. Bùi Thiên Lan bị ở trước mặt gọi ra thân phận, bao nhiêu có chút xấu hổ, may mắn khăn che mặt chặn mặt, người khác nhìn không thấy nàng mặt đỏ bừng. Cố huynh đệ bây giờ không tại thần đô. Trình Thiên Tâm vội vàng đổi chủ đề, giải vây cho nàng. Bùi Thiên Lan hỏi, vậy hắn đi nơi nào? Ta cũng không biết, hắn tuyệt không nói với ta qua. Ân. Bùi Thiên Lan có chút thất vọng. Hơn nửa năm trước, Cố Dương cơ hồ là nửa lừa gạt thức, đưa nàng lừa gạt nhập chỗ kia bí cảnh bên trong, sau đó nói phải đi làm ý chuyện, liền vứt xuống các nàng, đi một mình. 10 ngày trước, nàng rốt cục đột phá đến thần thông cảnh, cưỡng ép mở ra lối ra, rời đi chỗ kia bí cảnh. Bùi Thiên Lan trên đường đi, vì an toàn, cũng không có lựa chọn phi hành, mà là mua một đầu con lừa, cưỡi nó một đường đi vào thần đô. Ở nửa đường bên trên, nàng nghe được rất nhiều liên quan tới Cố Dương nghe đồn. Nhất làm cho nàng để ý, không ai qua được hắn cùng trưởng công chúa cùng hoàng hậu chuyện xấu. Đặc biệt là Cố Dương vì hoàng hậu giết hoàng đế một chuyện. Bùi Thiên Lan biết, hắn tuyệt đối là có thể làm ra loại chuyện như vậy. Nàng cũng nghe nói, Cố Dương đã rời đi thần đô. Nhưng nàng thực sự không biết đi nơi nào tìm người, vẫn là quyết định tiến về thần đô nghe ngóng một chút.
Bùi cô nương. Trình Thiên Tâm tại xưng hô thời điểm, do dự một chút, chỉ là dùng cô nương hai chữ, Cố huynh đệ tại Thần Đô đắc tội không ít người. Ngươi cùng Cố huynh đệ quan hệ không ít, lão phu lo lắng, những người kia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vẫn là tiến về văn viện an toàn một chút. Cố huynh đệ cùng Chu viện trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, nói không chừng, hắn biết Cố huynh đệ bây giờ hạ lạc. Hắn nói đến rất huyền chuyện. Trên thực tế, tại Thần Đô, có thể được xưng tụng Cố Dương cửu gia, cũng chỉ có Trấn Quốc Công. Cố Dương thi quân, đối Trấn Quốc Công đến nói, chính là tất sát mục tiêu. Trấn Quốc Công tự nhiên sẽ không đối phó một cái vừa đột phá đến thần thông cảnh nữ nhân, chính là dưới tay hắn người liền chưa hẳn. Mà tại Thần Đô, có thể bảo trụ Bùi Thiến Lan, cũng chỉ có Thái Hậu cùng Văn Viện. Bùi Thiến Lan nói, đa tạ quán chủ nhắc nhở. Bùi Thiến Lan là cái nghe khuyên người, lập tức liền từ biệt Trình Thiên Tâm, tiến về Văn Viện. Trình Thanh Vũ xung phong nhận việc, cho nàng dẫn đường. Vì để tránh cho kinh động cửa chính những người kia, Trình Thiên Tâm cho nàng an bài một chiếc xe ngựa, từ cửa sau rời đi. Bùi tỷ tỷ, ngươi cùng Cố đại ca là thế nào nhận biết? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền thành liền thần thông? Bên ngoài đều đang đồn, là Cố đại ca cho ngươi ăn một hạt tiên đan, có phải thật vậy hay không? Trên đường đi, Trình Thanh Vũ liễu díu hỏi có nhiều vấn đề. Bùi Thiến Lan đối cái này mỹ lệ hoa bát, như quen thuộc nữ hải cũng là rất có hảo cảm, cùng với nàng hàn huyên một đường. Bất chi bất giác, văn viện đại môn đến. Đột nhiên, xe ngựa ngừng xuống tới. Sa phu nói ra, tiểu thư, phía trước không qua được. Không qua được. Bùi Thiến Lan cùng Trình Thanh Vũ đẩy ra cửa sổ xe, hướng mặt trước nhìn lại, gặp được một cỗ cực kỳ hoa lệ xe ngựa ngăn cản đường đi. Trình Thanh Vũ lấy làm kinh hãi, là trưởng công chúa Sa Giá. Lúc này, một cái cao cao tại thượng thanh âm vang lên, nghe nói có người giả mạo Cố Dương thế tử, trên đời này lại có như thế không biết liêm sỉ nữ nhân. Đây là Trần Chuồng trắng trợn ở trước mặt khiêu khích. Lúc này, chính là tan học thời gian, văn viện cổng có không ít người, tự nhiên đều nhận biết trưởng công chúa tòa giá. Chiếc xe ngựa này dừng ở nơi này đã có một hồi, người bên ngoài trước đó còn có chút kỳ quái, lúc này nghe được trưởng công chúa, đều sợ ngây người. Bùi Thiến Lan trong lòng càng là kém chút tức nổ tung, nhưng là tại tình địch trước mặt, lại không muốn thất thố, lạnh lùng nói ra, ta cùng Cố Lang sớm đã định cả đời, chỗ nào đến phiên khác dã nữ nhân nói này nói kia. Cái này một chút, mọi người mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, lập tức nổ tung. Trưởng công chúa cùng một nữ nhân khác tranh giành tình nhân, bên đường đối tuyến. Đây quả thực là mọi người thích nhất nghe vui mừng sự tình. Buồn cười, bản cung chưa từng nghe hắn nói qua có cái gì thế tử, ngươi mong muốn đơn phương, mơ mộng hão huyền. A, ngươi không biết nhiều chuyện đây, nói cho ngươi đi, Cố Lang có mấy vị thế tử. Ngươi muốn vào cửa, chỉ có thể làm lão ngũ. Ngày sau còn được cho ta châm trà đổ nước, dập đầu hành lễ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều kinh hãi. Lời này quá độc ác, trưởng công chúa làm sao có thể chịu được? Vành Long, một đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời, trưởng công chúa cả giận nói, tiện nhân, ngươi dám như thế nhục ta. Một bên khác, Bùi Thiến Lan không cam lòng yếu thế, một đạo giả dích kiếm ý, đem áp lực đều hóa giải, nàng nói ra, thế nào, cái này không chịu nổi. Ngươi như thế ghét thị, Cố Lang sao lại để ý ngươi? Chương 256, đừng hiểu lầm. Phía trước giống như xảy ra chuyện rồi. Ô Hành Vân đưa Yên Văn Quân hồi văn viện, nàng chúng U Minh Tông đệ tử một quyền, mặc dù huyết sát chi lực bị khu trừ, thương thế còn không có khôi phục, vẫn như cũ có chút suy yếu. Nhanh đến văn viện lúc, bọn hắn trông thấy nơi cửa vây quanh một đám người. Nghe một hồi, hắn trợn tròn mắt. Trưởng công chúa cùng Bùi Thiến Lan ngay tại cãi lộn, hai vị thần thông cảnh cường giả, vậy mà tại tranh phong tương đối bên đường mắng nhau. Cố huynh thật sự là nghiệp chướng a. Hắn nhịn không được thở dài. Một bên Yên Văn Quân cũng có chút chấn kinh. Trưởng công chúa cùng với nàng là cùng một thế hệ, thiên phú còn tại nàng phía trên, mấy năm trước liền đã là thần thông cảnh. Người kia kêu là Bùi Thiến Lan nữ nhân, chính là vừa rồi ở cửa thành gặp được cái kia, liền lợi hại hơn, nhỏ hơn nàng 10 tuổi, đã bước vào thần thông. Dạng này hai vị tuyệt thế kỳ tài, vậy mà vì một cái nam nhân tranh giành tình nhân. Cái này hai người nhao nhao, mắt thấy là phải động thủ. Dừng tay. Tiên Văn Quân làm sao có thể để các nàng tại văn cửa sân động thủ, nhịn không được hét lớn một tiếng. Dừng tay. Cơ hồ là đồng thời, một cái thanh âm khác vang lên. Một bóng người trống rông xuất hiện. Tiên Văn Quân nhận ra người, chính là Chu phó viện trưởng, trong lòng bùng lòng, có phó viện trưởng tại, một trận chiến này hẳn là không đánh được. Hai vị theo ta tiến vào. Chu Tông Nghiệp đem hai nữ nhân gọi xuống xe ngựa. Còn dành thời gian nhìn Yên Văn Quân một chút, cau mày nói, "Văn Quân, ngươi thụ thương rồi. Gặp qua phó viện trưởng, ngươi cũng cùng một chỗ vào đi. Xung quanh người nhiều lắm, nơi này không phải nói chuyện địa phương." Chu Tông Nghiệp mang theo trưởng công chúa cùng Bùi Thiến Lan tiến văn viện. Yên Văn Quân giữ chặt Ô Hành Vân ống tay áo, mang lên hắn, cùng một chỗ theo ở phía sau. Ô Hành Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, nhưng không có tránh thoát, mặc cho nàng lôi kéo. Đây là Ô Hành Vân lần đầu tiên trong đời tiến vào văn viện. Võ viện cùng văn viện ở giữa, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Trên cơ bản không có cái gì giao lưu, nói không lên có mâu thuẫn, hai nhà đệ tử lại rất ít có cái gì kết giao. Lấy hắn tu vi đều có thể nhìn ra được, Chu Tông Nghiệp là mạnh mẽ dùng pháp lực ngăn chặn kia hai cái tràn đầy mùi thuốc súng nữ nhân. Nếu không phải như thế, các nàng khẳng định đã đánh nhau. Chỉ chốc lát, đến một chỗ sân nhỏ. Chu Tông Nghiệp ánh mắt tại Ô Hành Vân trên thân đảo qua, hơi nghi hoặc một chút, vị này là? Tiên Văn Quân tự nhiên hảo phong nói ra, hắn gọi Ô Hành Vân là phu quân của ta. Lời này vừa nói ra, Chu Tông Nghiệp cùng Ô Hành Vân đều sợ ngây người. Một bên Bùi Thiến Lan nghe được Ô Hành Vân ba chữ, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn làm sao lại tại nơi này?
Nàng cùng Ô Hành Vân quan hệ, thật là quá khó xử. Trong thiên hạ, nàng không nguyện ý nhất đụng phải người, liền có hắn một cái.
Hừ. Vừa vặn tại cái lộn xa suốt tại Hạ Phong trưởng công chúa nhếch miệng lên một vòng mỉa mai ý cười, rốt cuộc tìm được đối phương chân đau. Nếu không phải lúc này không nói được lời nói, nàng đã sớm phát động phản kích. Hiển nhiên, nàng đã biết nữ nhân trước mắt này chân thực thân phận. Chu Tông Nghiệp cuối cùng không có hỏi nhiều, cái này dù sao cũng là Yên Văn quân việc tư. Hắn quay đầu nhìn về phía hai nữ nhân khác, có chút đau đầu, loại chuyện này thực sự là xử lý không tốt. Thế nhưng là, lại không thể không quản. Ai kêu Cố Dương là ân nhân cứu mạng của hắn đâu? Nếu là các nàng đánh nhau, mặc kệ làm bị thương cái nào, hắn đều không có biện pháp cùng Cố Dương giao phó. Hắn nói ra, hai vị tại Văn viện đại môn, giống như bát phụ chửi đồng, còn muốn rút kiếm tương hướng, nhưng từng nghĩ tới, các ngươi dạng này, đưa Cố huynh đệ ở chỗ nào? Lúc này, trưởng công chúa cảm giác mình có thể mở miệng, bật thốt lên, Bùi Thiến Lan, ngay trước ngươi nhi tử trước mặt, thừa nhận cùng nam nhân khác có gian. Lời còn chưa dứt, lại một lần nữa bị pháp lực phong bế miệng. Chu Tông Nghiệp sắc mặt đều đen. Không chỉ có là hắn, câu nói này đã kích mặt quá rộng. Bùi Thiến Lan, Ô Hành Vân, còn có vừa vặn thừa nhận cùng Ô Hành Vân là vợ chồng quan hệ Yên Văn Quân, sắc mặt đều rất khó coi. Đã từng gả là Tĩnh Hải Vương phi sự tình, là Bùi Thiến Lan tử huyệt. Càng đừng nói, Tĩnh Hải Vương nhi tử ngay tại nơi này, tại pháp lý bên trên, đúng là nàng nhi tử, cộng thêm một cái con dâu. Một đao kia đâm được vô cùng ác độc, nàng không còn có vừa rồi chính diện cùng trưởng công chúa cứng rắn đối lực lượng. Trong viện, một trận khó chịu trầm mặc. Chu Tông Nghiệp biết, hắn là không cách nào khuyên giải. Loại sự tình này, nhất định phải Cố Dương bản nhân đến mới được. Đột nhiên, tâm hắn sinh cảm ứng, không khỏi vui mừng, nói ra, Cố Dương trở về, ta mang các ngươi đi gặp hắn. Hắn có một loại như phụ thả gánh nặng cảm giác, cảm ơn trời đất, Cố Dương trở về quá kịp thời. Nếu không, hắn thật không biết làm như thế nào kết thúc. Cái này có phá sự, hắn thực sự là không nguyện ý quản. Chu Tông Nghiệp còn sử cái pháp thuật, đem hai nữ nhân khí tức che lại, không cho Cố Dương sớm phát hiện. Hắn cũng tuổi trẻ qua, những cái kia hoa hoa công tử đụng phải loại sự tình này sẽ là phản ứng gì, hắn rất rõ ràng. Nếu là Cố Dương phát hiện hai người bọn họ, rất có thể sẽ bỏ trốn mất dạng. Cho nên, muốn tới một cái xuất kỳ bất ý, không cho Cố Dương cơ hội đào tẩu. Chu Tông Nghiệp mang theo hai nữ nhân đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Tiên Văn Quân lôi kéo Ô Hành Vân, ở phía sau đi theo. Ô Hành Vân có chút kháng cự, cái này, không tốt ta. Ta liền muốn nhìn xem, ngươi vị này bạn tri kỷ, như thế nào đối mặt loại tràng diện này. Chỉ chốc lát, Chu Tông Nghiệp đi vào mặt khác một tòa sân nhỏ, Cố Dương ngay tại bên trong, trừ hắn, còn có Diệp Lăng Ba. Bên trong truyền đến hai người đối thoại âm thanh. Cố Dương nói, ngươi lần trước hỏi ta sự tình, còn làm cân nhắc sao? Giữ lời. Vậy thì tốt, từ hôm nay bắt đầu, ngươi ta liền kết thành đạo lữ. Chu Tông Nghiệp dưới chân dừng lại, trong lòng lộn bột một chút, vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng hai nữ nhân sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Cố huynh đệ, lần này ta cũng không giúp được ngươi. Theo ở phía sau Yên Văn Quân trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Ô Hành Vân ra đầu tê dại một hồi, cái này một chút, thật không biết Cố Dương nên kết cuộc như thế nào. Ngay tại đây cơ hồ muốn ngưng kết bầu không khí bên trong, Cố Dương thanh âm tiếp tục truyền đến, đi thôi. Đi nơi nào? Nhập động. Sau đó, bên trong lại không còn âm thanh. Ô Hành Vân cảm giác đầu đều muốn nổ, nghe được lời như vậy, nữ nhân nào có thể nhịn được rồi. Đi. Tiên Văn Quân lại không nghĩ đợi tiếp nữa, lôi kéo hắn rời đi. Hiện trường, chỉ để lại xấu hổ được muốn móc chân Chu Tông Nghiệp, cùng hai cái thương tâm gần chết nữ nhân. Chu Tông Nghiệp nuốt một chút nước bọt, nói ra, bọn hắn, hẳn là đi động tiên thế giới. Các ngươi đừng hiểu lầm. Nói, hắn buông ra đối với các nàng áp chế. Trưởng công chúa hốc mắt từng đỏ, thanh âm giống như hàn băng bình thường, Diệp Lăng Ba. Bùi Thiến Lan rưng rưng muốn khóc, rõ ràng là ta trước. Thật sự là, nghiệp chướng a. Chu Tông Nghiệp chỉ cảm thấy một cái đầu có hai cái lớn, không biết nên xử lý như thế nào tốt. Một bên khác, Cố Dương lôi kéo Diệp Lăng Ba, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Trích Tinh lâu. Thời gian cấp bách, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian. Lôi kéo Diệp Lăng Ba cùng một chỗ, là vì lý do an toàn. Lần trước tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, chính là có một vị cường giả bí ẩn xuất thủ cứu giúp, bọn hắn mới có thể tại bốn vị nguyên anh kỳ cường giả vây công hạ, chạy thoát. Vị kia cường giả bí ẩn khẳng định là hướng về phía Diệp Lăng Ba mà tới. Nếu không có lý do thích hợp, Diệp Lăng Ba là sẽ không theo hắn cùng một chỗ tiến Thủy Nguyệt Động Thiên. Cho nên, hắn chỉ có thể ăn chút thiệt thòi, đáp ứng cùng với nàng trở thành đạo lữ. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, đối nàng thể nội tiên nguyên chi khí, cũng có đầy đủ tiếp nhận năng lực. Rất nhanh, Cố Dương hai người liền leo lên Trích Tinh lâu phía trên nhất một tầng. Diệp Lăng Ba mở ra động tiên thế giới cửa vào, hai người xuyên qua tới. Chương 257, cái thứ hai thần đỉnh. Một ngày này, hoàng gia trấn phá lệ náo nhiệt, hoàng lão căn nhà mất tích mấy tháng lao tứ trở về, còn mang theo rất nhiều tài vật, Dương lớn tiểu Dương, xem ra là gặp may, phát đại tài. Hoàng lão căn trong nhà, càng là náo nhiệt phi phàm, chỉ cần dính điểm thân, mang một ít cho nên, đều lên cửa đi chúc. Mà xem như nhân vật chính, hoàng tiểu tứ, đại danh Hoàng Vĩnh Khang thiếu niên, chỉ một người lặng lẽ ra khỏi thành bên ngoài, đi tới vùng ngoại ô một chỗ miếu hoang trước. Mấy tháng trước, hắn chính là tại nơi này, gặp được tiên duyên, từ đó bước vào đường tu tiên. Nếu không phải lúc trước kia một đôi thần tiên nam nữ, hắn vẫn là cùng khác người đồng lứa đồng dạng, vậy ở cái này nho nhỏ hoàng gia trấn, làm sao lại biết tiên địa có bao nhiêu, tiên pháp có bao nhiêu huyền diệu? Ta nhớ được, tựa như là tại nơi này. Hoàng Vĩnh Khang đi đến một khối hở ra trước mặt, từ bên hông giật xuống một cái túi vải màu đen,
lắc một cái phía dưới, từ trong túi nhảy ra một con mọc da lông trắng lao hổ. Hắn hạ lệnh, đem phía dưới đồ vật móc ra. Màu trắng lao hổ có chút ủy khuất nhìn hắn một chút, nó đường đường bách thú chi vạn, thế mà để nó đào đất. Nhưng là khiếp sợ thiếu niên dâm uy, vẫn là thành thành thật thật đào. Móng của nó cực kỳ sắc bén, bùn đất giống như đậu hũ bình thường, tùy tiện liền bị đào mở. Mấy lần về sau, liền đụng phải một cái vật cứng, tóe lên hỏa tinh. Khá lắm, xem ra tòa này miếu hoang thật không đơn giản. Hoàng Vĩnh Khang có chút kinh hỉ. Đầu này hổ yêu móng nuốt ngay cả sắt thép đều có thể tùy tiện xuyên thủng, lại đào bất động dưới đáy đồ vật, tất nhiên bất phàm. Chỉ chốc lát, chốt ở dưới đáy đồ vật là hiện lộ ra, kia là một khối lao ám bia đá. Trên tấm bia đá là ba cái phức tạp văn tự. Ta quả nhiên không có nhớ lầm, phía trên này viết, đúng là lao đầu dạy ta thượng cổ văn truyện. Hoàng Vĩnh Khang trong lòng kinh hỉ. Lao đầu đối tấm kia địa đồ bảo bối vô cùng, phía trên thế mà tiêu ký ra hoàng gia trấn vị trí, bên cạnh viết chính là phía trên này ba chữ. Hắn có xem qua quên bản lĩnh, lúc nhỏ, từng trong lúc vô tình chạy đến miếu hoang nơi này đến, gặp qua tấm bia này bên trên chữ. Lúc ấy, tỷ còn không có hoàn toàn bị chôn ở trong đất bùn, phía trên văn tự, hắn đã từng hiếu kỳ qua một trận, vẽ xuống tới, hỏi qua trên trấn nhất có học vấn phu tử cũng không nhận ra mấy chữ này. Thẳng đến đoạn thời gian trước, trong lúc vô tình thoáng nhìn lão đầu mang theo trong người tấm kia bảo bối địa đồ, ở phía trên nhìn thấy ba chữ này, liền lưu lại cái tâm nhãn. Lão đầu tấm kia địa đồ thật không đơn giản, mỗi lần lão đầu vượt qua địa đồ về sau, rất nhanh liền có thể tìm tới nơi nào đó di bảo chỗ. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể thu được những cái kia cơ duyên, tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền có được bây giờ tu vi. Hoàng Vĩnh Khang chuyến này trở về, chứ đúng là nhớ nhà bên ngoài, cũng là nghĩ lấy trở về xác minh một chút mình phỏng đoán. Nơi này, quả nhiên cũng là một chỗ di bảo chỗ. Ánh mắt hắn sáng lên, không biết từ nơi nào lấy ra một khối gương đồng, rót vào chân nguyên. Gương đồng sáng lên, hướng địa đá chiếu đi. Khối này gương đồng, là hắn tại một chỗ di tích đạt được, vừa chiếu phía dưới, nơi nào có cấm chế, liền liếc qua thấy ngay. Quả nhiên, trên tấm địa đá xác thực có một chỗ cực kỳ bí ẩn cấm chế. Hắn hưng phấn lên, thu hồi gương đồng, thối lui đến mười mấy mét bên ngoài, gọi ra một thanh phi kiếm, quắc, phá. Phi kiếm chính giữa chỗ kia cấm chế. Tiếng tạch tạch vang, một đạo thanh sắc quang mang phóng lên tận trời. Bia đá từng khúc vỡ ra, lộ ra một cái không gian thông đạo. Hoàng Vĩnh Khang một chút thoáng nhìn thông đạo bên kia, có một cái to lớn đỉnh đồng, trong đỉnh sinh trưởng một gốc yêu diễm đến cực điểm đóa hoa. Đóa hoa kia rung động một chút, quay lại, lộ ra một trương nữ nhân mặt, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt kia mở mắt, chỉ một chút đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Nguyên Anh, hắn quay người muốn chạy trốn, lại phát hiện không thể động đậy, thể nội chân nguyên phảng phất bị băng kết, tiểu liền tâm huyết tương liên pháp bảo cũng là không nghe sai khiến. Xong, Hoàng Vĩnh Khang một trái tim lạnh một nửa. Hắn bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đối mặt một vị Nguyên Anh lão quái, ngay cả sức phản kháng đều không có. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bên trong thế mà lại có một cái Nguyên Anh kỳ quái vật. Lần này thật xông ra đại họa. Cho tới nay, hắn đều là xuôi gió xuôi nước, cùng lão đầu đi mạo hiểm, mỗi lần đều có thể thu hoạch được các loại cơ duyên. Để hắn tại ngắn ngủi mấy tháng, liền bước vào trúc cơ kỳ. Hoàn thành vô số tán tu cả đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới. Hắn không tự giác bắt đầu bành trướng, vậy mà giấu giếm lão đầu, một thân một mình đến mạo hiểm. Hiện tại, rốt cục đạp đến tâm sắt. Không gian thông đạo bên kia, cự đỉnh bên trong đóa hoa rũa ra một mảnh lá cây, một mực kéo dài đến mặt vàng thiếu niên trên thân, đem hắn quấn cái rắn chắc. Sau đó, hướng bên trong kéo đi. Cứu mạng a. Hoàng Vĩnh Khang lúc này thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trong lòng ân hận tới cực điểm, sớm biết, không nên lòng tham. Đem lao đầu vượt qua một bên. Mắt thấy hắn liền bị kéo vào không gian cửa vào, một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, đem kia cuốn ở hắn trên người lá cây chặt đứt. Trên trời rơi xuống cứu tinh. Hoàng Vĩnh Khang cũng khôi phục hành động năng lực, lộn nhào rời xa cái này không gian thông đạo. Lại là ngươi. Trên bầu trời, truyền tới một có chút quen thai thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy không trung xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là vậy đối giống như thiên tiên hạ phàm nam nữ trẻ tuổi. Thật không nghĩ tới, lại là bọn hắn cứu mình. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, nhớ kỹ lần trước tại Bất Quy Sơn gặp mặt lúc, đối phương bất quá là trúc cơ tu vi, bây giờ thình lình đã là kim đan kỳ. Lão đầu thường nói, hắn cơ duyên thâm hậu, tu hành tốc độ cổ kim hiếm thấy, nhưng cùng nam nhân trước mắt này so sánh, lại không coi vào đâu. Cố Dương cũng không nghĩ tới, vừa tiến vào thủy nguyện động thiên, lần đầu tiên nhìn thấy, lại là cái kia mặt vàng tiểu tử. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, hắn thế mà đã là tương đương với kim thân cảnh tu vi. Muốn biết, lần thứ nhất gặp hắn lúc, chỉ là cái người thường mà thôi. Vừa vặn nhìn thấy kia tiểu tử gặp nạn, liền xuất thủ đem hắn cứu. Bất quá, Cố Dương lực chú ý rất nhanh bị cái kia không gian thông đạo hấp dẫn, bên trong truyền ra ngoài lực lượng cực kỳ cường đại, tối thiểu cũng là bất lậu cảnh. Cái này tiểu tử, thật đúng là có thể gây chuyện, thế mà chọc tới một vị bất lậu cảnh tồn tại. Cố Dương lúc đầu không có ý định xen vào việc của người khác, mang theo Diệp Lăng Ba liền muốn rời đi, thế nhưng là thoáng nhìn thấy không gian thông đạo bên trong chiếc đỉnh lớn kia, trong lòng chính là chấn động. Cựu Châu đỉnh. Bên trong con kia cự đỉnh tiểu dáng, cùng hắn trước đó từng chiếm được mậu thổ thần đỉnh giống nhau như lúc. Rất có thể là Cựu Châu đỉnh bên trong đó một con. Cái này thế nhưng là linh bảo a. Khẳng định giá trị rất nhiều năng lượng. Cố Dương cảm thấy đáng giá đánh cược, lập tức mở ra máy mô phỏng, mở ra một lần mô phỏng. Chiến đấu trước đó, trước xác nhận một chút, có thể hay không đánh thắng được. Một lát sau, hắn liền được kết quả, đối Diệp Lăng Ba nói ra, ngươi ở một bên chờ ta. Nói, rút ra Phượng Vũ đao, hướng bên trong giết tới. Dưới đáy, Hoàng Vĩnh Khang nhìn thấy vị nam tử kia vậy mà chủ động hướng kia Nguyên Anh lão quái đánh tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên không hổ là trúc cơ giết kim đan manh nhân a. Nhớ ký tại Bất Quy Sơn thời điểm, vị này đại lão cũng liền trúc cơ kỳ tu vi, giết cổ Giang kiếm phái kim đan kỳ, giống như giết chó. Bây giờ, hắn đến kim đan kỳ, càng đem Nguyên Anh lão quái coi như không có gì. Dạng này khí khái, để Hoàng Vĩnh Khang thấy cảm xúc bành trướng. Chỉ thấy không gian thông đạo bên trong, gốc kia quỷ dị đóa hoa bắt đầu sinh trưởng tốt, vô số cành lá mọc ra, đem nam nhân kia tầng tầng bao vây lại. Một cỗ khí thế kinh khủng truyền tới, để Hoàng Vĩnh Khang kinh hồn tăng đảm, vận khởi toàn bộ tu vi chống đỡ, vẫn như cũng bị ép tới không thở nổi. Nguyên Anh lão quái, khủng bố như vậy, chỉ là khí thế, là đủ đem hắn tươi sống đẻ chết. Đúng lúc này, hắn trong lòng run sợ một hồi, một cỗ khó mà hình dung ba động truyền tới, đáy lòng của hắn chỗ sâu dâng lên một loại nhất nguyên thủy sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Hắn hoảng sợ ở giữa, một vòng đao quang ở trước mắt nở rộ ra. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cho là mình đã chết, đầu não một mảnh trống không. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được một tiếng sấm vang. Khi hết thể tan thành mây khói, hắn giống như thoát lực bình thường, bịch một chút ngồi vào trên mặt đất, thân thể ức chế không nổi run rẩy. Thật là đáng sợ. Này là không gian thông đạo một bên khác, con kia Nguyên Anh lão quái, tại một đao kia phía dưới, đã là hải cốt không còn. Một đao miểu sát Nguyên Anh kỳ. Hắn trong lòng có chút mờ mịt, trên đời này, vì sao có như thế cường đại kim đan? Cố Dương lấy một đao lôi đỉnh chu diệt, đem ký sinh tại Cửu Thần đỉnh lên kia đóa hoa yêu cho chém giết, gọn gàng. Cũng không phải hắn thực lực mạnh đến có thể miểu sát bất lậu cảnh cường giả, hoàn toàn là bởi vì kia đóa hoa yêu, nhục thân đã không có ở đây, chỉ còn lại một cái Nguyên Anh, ngay cả pháp bảo đều không có. Thần tiêu lục diệt, chính là Nguyên Anh khắc tinh. Không có nhục thân cùng pháp bảo bảo hộ, ngay cả một hơi đều không có chịu đựng, liền tan thành mây khói. Chỉ có thể nói, gặp phải hắn, là vị kia Nguyên Anh lão quái không may. Thu hoạch được 50 điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 128 điểm. 50 điểm năng lượng, chỉ có hoàn chỉnh bất lậu cảnh cường giả một nửa, cũng đủ để chứng minh nó thực lực cùng hoàn chỉnh bất lậu cảnh không có phát so. Cái này Thủy Nguyệt Động Tiên, quả nhiên là ta bảo địa. Đơn giản như vậy liền nhập chướng 50 điểm. Cố Dương trong lòng đắc ý. Trước mắt hắn đi qua ba cái động thiên thế giới, vẫn cảm thấy cái này Thủy Nguyệt Động Tiên tốt nhất, tu sĩ dễ dàng đối phó, pháp khí lại rất nhiều. Hắn đi đến con kia to lớn đỉnh đồng trước, đưa tay đặt tại phía trên. Đỉnh trên thân tuyên khắc lấy vận dụng cái này đỉnh đồng pháp quyết, tại vừa rồi mô phỏng bên trong, hắn đã nắm giữ. Trong chốc lát, đỉnh đồng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng co lại thành chừng đầu ngón tay, bị hắn nâng ở nơi lòng bàn tay. Cái này đỉnh là ất mộc thần đỉnh. Đáng tiếc, không phải hỏa thuộc tính. Cố Dương bao nhiêu có chút tiếc nuối, chín cái thần đỉnh bên trong, đối với hắn hữu dụng nhất là con kia hỏa thuộc tính thần đỉnh. Hắn Phượng Vũ Cửu Thiên, cần thần hỏa phụ trợ. Ất mộc thần đỉnh. Lúc này, Diệp Lăng Ba cũng đi theo tiền đến, nhìn xem hắn trong tay con kia tiểu đỉnh, thần sắc có chút phức tạp. Cố Dương ngạc nhiên nói, ngươi nhận ra cái này đỉnh? Cửu thần đỉnh, mỗi cái đều lớn lên đồng dạng, chỉ xem bề ngoài, khả nhìn không ra cái nào đỉnh là cái gì thuộc tính. Diệp Lăng Ba có thể một ngụm nói ra đây chỉ là ất mộc thần đỉnh, nhất định là đã sớm biết nó tồn tại. Nàng gật gật đầu, đột nhiên hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tới đất bên trên, vận khởi chân nguyên. Ông. Trong không gian, vô số điểm sáng ngưng tụ ở trước mặt nàng, dần dần tạo thành một thanh kiếm hình trạng. Chương 258, 258 giao quan kiếm. Cổ Giang kiếm phái ở vào Ly Giang đầu nguồn, nơi đó có một tòa cổ kiếm sơn. Tịch Hàn Phong đỉnh núi, một chỗ trong động phủ, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngay tại tu luyện, một thanh màu xanh thẳm phi kiếm huyền đứng ở trước mặt hắn. Hắn đem pháp lực quần quần không ngừng mà rót vào trong kiếm, pháp lực cùng phi kiếm hòa làm một thể, một lát sau, lại trả lại trở về. Cứ như vậy, không ngừng tuần hoàn qua lại, ngày tích đêm mệt mỏi phía dưới, cuối cùng cùng phi kiếm tâm ý tương thông. Lão giả chính là Tịch Hàn Phong sân chủ, cổ Giang kiếm phái 9 vị nguyên anh trưởng lão một trong, chấp trưởng Tịch Hàn kiếm. Đột nhiên, trong ngực hắn một khối ngọc bội bội một tiếng, đứt gãy ra. Tịch Hàn sơn chủ sắc mặt chính là biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói, rốt cục hiện thân. Hắn pháp lực khẽ quấn, đem phi kiếm thu hồi thể nội, người đã ra khỏi Tịch Hàn Phong. Hắn hóa thành một đạo phi hồng, trong chốc lát liền đã đến một tòa khác sơn phong, Nguyệt Hồng Phong. Tịch Hàn Sơn chủ đi vào đỉnh núi ngoài động phủ, truyền âm nói, sư muội, mời mượn huyền quang cháo dùng một lát. Trong động phủ truyền tới một nữ tu thanh âm, sư huynh, đây là cần gì chứ? Sư muội, ngươi là biết đến, ta liền như thế một cái tôn nhi, vốn muốn cho kế thừa y bát của ta, lại chết tại kia tặc tử tay hạ. Nếu không đem hắn thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ai, Thủy Nguyệt Tông vị kia muốn bảo vệ người, như thế nào như vậy dễ dàng giết? Sư huynh, chớ có bị cừu hận che đậy con mắt. Ta biết ngươi là lo lắng vì tông môn đưa tới tai họa, chỉ là ta cổ Giang kiếm phái không cần e ngại Thủy Nguyệt Tông. Mặc kệ sư muội có cho mượn hay không, ta đều là muốn đi. Trong động phủ trầm mặc xuống tới, đại môn mở ra, một đạo quang hoa bay ra, chính là pháp bảo huyền quang cháo. Tịch Hàn Sơn chủ đại hỉ, tiếp nhận huyền quang cháo, nói, đà tạ sư muội. Có cái này pháp bảo, muốn giết cái kia trúc cơ kỳ tiểu tử, dễ như trở bàn tay. 18, 38. Hoàng gia trấn bên ngoài, miếu hoang bên cạnh, chỗ kia không gian vẫn còn, Diệp Lăng Ba trước người. Thanh kiếm kia rốt cục ngưng tụ thành thực thể. Nàng mở to mắt, tinh thần có chút mỏi mệt, đôi mắt bên trong lại đều là vui sướng. Giao quan kiếm. Cố Dương tại trong lòng mặc niệm một câu, tại mô phỏng bên trong, đề cập tới nàng đạt được một thanh linh bảo giao quan kiếm. Nguyên lai là thông qua phương thức như vậy lấy được. Linh bảo a. Trước mắt hắn thấy qua linh bảo, chính là hai cái cựu thần đỉnh, lấy hắn hiện tại thực lực, ngay cả tế luyện đều làm không được. Không biết thanh kiếm này giá trị bao nhiêu điểm năng lượng. Hắn thấy có chút trông mà thèm. Có thể là hắn ánh mắt quá mức đáng sợ, cái kia thanh giao quan kiếm rung động một chút, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Diệp Lăng Ba thể nội. Lập tức, một đạo quang mang từ trong cơ thể nàng phát ra, khí tức của nàng không ngừng kéo lên. Loại này cảm giác, Cố Dương có thể nói là tương đương quen thuộc. Hắn rốt cuộc biết, ngoại nhân nhìn hắn chân nguyên tăng vào lúc, là cái gì cảm giác. Người khác được linh bảo, trực tiếp tăng cấp. Ta được linh bảo, còn muốn tốn hao mô phỏng số lần, hoa thật nhiều năm, đem vận dụng chi pháp luyện thành, mới có thể đem nó thu lại. Thật sự là, cái này đãi ngộ, trên lệch quá xa. Hắn nhịn không được cảm thán. Diệp Lăng Ba đạt được giao quang kiếm trả lại, tu vi tăng vọt, trong nháy mắt đã là nhất phẩm đỉnh phong. Lại sau đó, trực tiếp bước vào thần thông cảnh. Kim thân thành, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Lăng Ba mở to mắt, trong mắt mang theo vẻ vui mừng, nói: "Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem Tiên Nguyên Anh trừ bỏ, ta ít nhất phải đến bất lộ cảnh mới có thể thu hồi cái này giao quang kiếm. Cái này một chút, bớt đi ta 2 năm khổ công." Mà lại nói đến nơi này, nàng lại ngừng. Cố Dương lại biết nàng muốn nói cái gì, cười nói: "Có cái này nó, liền không cần ta tới giúp ngươi chuyển hóa tiên nguyên lực." Diệp Lăng Ba thể nội tiên nguyên chi lực là so pháp lực đẳng cấp cao hơn lực lượng. Nàng muốn tìm hắn khi đạo lữ, chính là nhìn chúng hắn tiên tiên chi thể, có thể đem tiên nguyên chi lực chuyển hóa thành tiên tiên chi khí, cung cấp nàng tu hành. Giao quang kiếm là linh bảo, đồng dạng có thể thực hiện cái này công năng, mà lại hiệu suất cao hơn. Hiện tại xem ra, cái kia nghe đồn, nói nàng là thượng cổ đại năng chuyển thế, hẳn là thật. Thanh này giao quang kiếm, đều không cần tế luyện, liền tự động nhận nàng làm chủ. Chỉ có một cái khả năng, nàng nguyên bản là chủ nhân của nó. Mà lại, kiếp trước của nàng, cùng cái này Thủy Nguyệt Động Thiên có quan hệ mật thiết. Lần trước, bọn hắn bị 4 vị Nguyên Anh kỳ cường giả đuổi giết, có người xuất thủ giải cứu. Hiện tại, nàng chuyển thế trước đó sử dụng linh bảo, lại tại nơi này tìm tới. Nói không chừng, tôn kia ất mục thần đỉnh, cũng là nàng. Bất quá, cái này linh bảo đến hắn trong tay, tự nhiên không có phun ra đạo lý. Coi như là hắn vất vả phí đi. 16. 33. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cố Dương cùng Diệp Lăng Ba vừa ra đến bên ngoài, cái kia mặt vàng thiếu niên liền hướng bọn hắn đi đại lễ. Hắn cười nói, lần trước không nhìn ra, ngươi tiểu tử ngược lại là phúc duyên thâm hậu. Ngắn ngủi mấy tháng, liền có dạng này tu vi. Còn muốn cảm tạ tiền bối ngày đó truyền thư tri ân, nếu không phải tiền bối cho quyển sách kia, vãn bối hiện tại vẫn là một cái ngây thơ hài đồng. Tại vãn bối trong lòng, một mực xem tiền bối vì ân sư. Đừng, ta cũng không có dự định tu đồ. Cố Dương một chút xem thấu cái này tiểu tử láo cá bản tính, trực tiếp cự tuyệt. Hắn vẫn là càng thích Trương Tiểu Hải cùng Phùng Thiên Tứ như thế đồ đệ. Hoàng Vĩnh Khang bị cự tuyệt, nhưng cũng không buồn, nói, vãn bối thân vô trường vận, không biết nên như thế nào báo đáp tiền bối. Nếu có cái gì cần ra sức, tiền bối cứ mở miệng. Cố Dương vốn định đem hắn đuổi đi, nhưng trong lòng thì khẽ động, nói, ngươi đối Tà Đạo Lục phái nhưng quen thuộc. Vậy nhưng quá quen thuộc, Tà Đạo Lục phái, ta tất cả đều đã từng quen biết. Khoảng cách gần nhất là cái kia một phái, Vong Ưu Sơn, cách này hơn 2000 dặm. Nói cho ta một chút, Vong Ưu Sơn đều có cái gì nhân vật? Hoàng Vĩnh Khang nghe được nơi này, hưng phấn lên, tiền bối là muốn đi tìm Vong Ưu Sơn phiền phức đi, vậy thì tốt quá. Vong Ưu Sơn đệ tử việc gác bất tận, lạm sát kẻ vô tội. Vì luyện chế ma khí, thậm chí đồ qua thành, giết mấy vài người, còn đem bọn hắn vô số oan hồn thu nhập hồn phiên bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Những cái được gọi là chính đạo, không muốn trêu chọc Vong Ưu lão tổ vị này đại địch, mặc cho làm ác. Kia Vong Ưu lão tổ chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, Tà Đạo tông sư một trong, cực khó đối phó. Dưới trướng có 8 đại đệ tử là Nguyên Anh sơ kỳ, mặt khác 7 vị đệ tử, tất cả đều là Kim đan kỳ. Còn lại, chính là một chút á miêu a cẩu. 2 vị bất lộ cảnh, 7 vị pháp lực cảnh. Cái này thực lực, phóng tới đại chu, tại thiên hạ chín họ cùng lục đại trong phái, đều có thể xếp tại hàng đầu. Cố Dương lần này đến đây Thủy Nguyệt Động Tiên, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch đủ nhiều năng lượng. Tán tu quá phân tán, muốn hạ thủ, tự nhiên là những cái kia môn phái tương đối tốt. Tứ đại danh môn thực lực mạnh mẽ, giống như là cổ Giang kiếm phái, tùy tiện liền có thể ra 4 vị Nguyên Anh, không thể chơi vào. Hắn đã nhìn chằm chằm Tà Đạo Lục phái, cái này lục phái, tự nhiên so không lên tứ đại danh môn. Mà lại, căn cứ hắn lần trước hiểu rõ, Tà Đạo Lục phái chính là Tà Đạo, giết lên bọn hắn, không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hiện tại xem ra, cũng không tốt gây. Đặc biệt là vị kia Vong Ưu lão tổ, Nguyên Anh hậu kỳ đại cao thủ, khẳng định đánh không lại. Bất quá, Cố Dương cũng không phải muốn đem Vong Ưu Sơn cho diệt môn, đoạt một thanh liền chạy. Hắn hạ quyết tâm về sau, đối kia mặt vàng thiếu niên nói, ngươi cho ta làm dẫn đường đi. Hoàng Vĩnh Khang nhất thời vui nét mặt tươi cười mở, có thể vì tiền bối hiệu lực, tất nhiên là cậu còn không được. Hắn cùng Vong Ưu Sơn có khúc mắc, nghe nói vị này thực lực cường đại tiền bối muốn đi tìm Vong Ưu Sơn phiền phức, coi như tự mang lương khô, cũng phải cùng theo đi. 15. Hoàng Vĩnh Khang về nhà một chuyến, đã muốn đi, đương nhiên phải cùng phụ mẫu nói một tiếng. Nếu là lại đột nhiên mất tích một lần, cha mẹ của hắn nhưng chịu không được. Cố Dương cũng thừa cơ hội này, hỏi Diệp Lăng Ba, ngươi thật sự là thượng cổ tiên nhân chuyển thế? Bọn hắn bây giờ là đạo lữ, hắn có tư cách hỏi một tiếng. Diệp Lăng Ba lắc đầu nói, ta cũng không biết có tính không, bất quá, vừa rồi nhìn thấy ất mục thần đỉnh thời điểm, ta xác thực đột nhiên nhớ tới giao quang kiếm tồn tại. Vậy ngươi còn có không có liên quan tới khác kiếp trước ký ức?
Không có. Cố Dương nghĩ đến trước đó mô phỏng bên trong, cùng Sở Tích Nguyệt tại Quảng Hàn Tiên Cung bên trong sự tình. Ngược lại là có chút lo lắng, Diệp Lăng Ba có thể hay không cũng là dạng này, đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, trở mặt không quen biết. Hắn không tiếp tục hỏi, mà là mở ra hệ thống, mở ra một lần mô phỏng.
22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng thiên, đánh giết pháp lực tam trọng thiên thầm chu, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ngươi tiến về thần đô, cùng Diệp Lăng Ba tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, đánh giết một con nguyên anh, đạt được gất mục thần đỉnh. Diệp Lăng Ba tìm về linh bảo giao con kiếm, linh bảo tự hành nhận chủ, nàng bước vào thần thông cảnh. Ngươi tiến về Vô Ưu Sơn, tập sát Vô Ưu Sơn đệ tử. Mấy ngày về sau, Vô Ưu Sơn bày ra cả bẫy, một vị nguyên anh, năm vị kim đan đưa người vây quanh. Ngươi đại phát thần uy, đem năm vị kim đan đều chém giết. Vị tiên nguyên anh cường giả trước khi chết, dùng pháp bảo đưa người đả thương. Đúng lúc này, một vị nguyên anh kỳ cường giả đột nhiên xuất hiện, tế ra một kiện pháp bảo, đưa người vây ở nguyên địa. Người giữ vững được một ngày, bị phi kiếm chọc thủng trái tim mà chết, quanh năm 22 tuổi. Quả nhiên, Vô Ưu Sơn trừ vị kia Vô Ưu lão tổ bên ngoài, những người khác không đáng để lo. Mấu chốt là, vị kia cuối cùng giết ra tới nguyên anh kỳ cường giả, rốt cuộc là ai? Nhìn miêu tả, không quá giống là Vô Ưu lão tổ. Chẳng lẽ, là cổ giang kiếm phái người? Cái này lão tiểu tử đủ lắm à, thừa dịp hắn đại chiến qua đi, thụ thương thời điểm, đột nhiên tập kích. Vì đối phó hắn, còn lấy ra một kiện có thể dùng để khốn người pháp bảo, xem ra thật sự là trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển hai. Chương 259, Phượng Hoàng hóa thân. Mô phỏng bên trong, cùng Vô Ưu Sơn chúng đệ tử một trận chiến, xử lý một vị bất lậu cảnh, 100 điểm. Bảy vị pháp lực cảnh, đoán chừng cũng có hơn 100. Loại này cấp bậc tu sĩ, một thanh pháp bảo, bảy kiện linh khí không quá mức a. Nơi đây lại là 100 điểm. Lại tăng thêm trước đó mấy ngày, tập kích Vô Ưu Sơn phổ thông đệ tử, thu hoạch cái mấy chục điểm, cũng không thành vấn đề. Cố Dương hơi tính toán một chút, trong lòng một tiếng ngọa tạo. Nơi này cộng lại, tối thiểu có 400 điểm rồi. Lại đem đằng sau tập kích bất lậu cảnh xử lý, lại là 100 điểm, cộng thêm hai kiện pháp bảo. Vậy cái này chính là 5-600 điểm. Làm đi. Làm xong cái này một bút, hẳn là đầy đủ hắn đột phá đến pháp lực tam trọng thiên. Bất quá, muốn đem vị kia cổ giang kiếm phái bất lậu cảnh xử lý, tối thiểu nhất cũng phải có thể chạy thoát năng lực mới được. Hắn hiện tại thực lực còn không quá đủ. Cố Dương không do dự, mở ra hệ thống, nhìn thoáng qua số dư còn lại, còn có 98 điểm. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 điểm năng lượng. Phải. Ngươi mang theo Diệp Lăng Ba rời đi Thủy Nguyệt Động Tiên. Ngươi trốn trong hoàng cung, thái hậu cho ngươi một tấm lệnh bài, sau đó không nhận hoàng cung cấm chế ảnh hưởng. Ngươi trong hoàng cung khổ tu. 10 ngày sau, mấy vị bất lậu cảnh cường giả xuất hiện tại thần đô, triển khai một trận đại chiến. Trên bầu trời to lớn đầu lâu ẩn hiện, một vị thiên nhân cảnh xâm nhập hoàng cung. Thái hậu mở ra hoàng cung đại trận, Lạc Vương hiện thân, hợp lực đem vị kia thiên nhân đánh lui. Cuối cùng, địch nhân tối lui. 10 năm sau, Tần Vũ giơ lên phản cờ, cử binh phạt trù, một đường giết tới thần đô, Lạc Vương hiện thân, ngăn trở Tần Vũ. Cùng lúc đó, mấy vị bất lậu cảnh giết vào thần đô. Văn viện phía trên, to lớn đầu lâu xuất hiện. Vị kia thiên nhân lần nữa đánh vào hoàng cung. Thái hậu lần nữa mở ra đại trận, ngăn cản vị kia thiên nhân. Thời khắc mấu chốt, ngoài thành đại chiến, đem thượng cổ cấm chế đánh vỡ, xuất hiện một cái không gian thông đạo. Tinh La Tông một vị thiên nhân giết tới. Sau đó, Tinh La Tông mấy vị thiên nhân đều tới. Vị kia đánh vào hoàng cung thiên nhân rút đi. Trận chiến kia, Văn viện viện trưởng vẫn lạc, Lạc Vương vẫn lạc, Tần Vũ trọng thương. Thần đô bị vây nốt. 3 năm sau, Tinh La Tông mấy vị thiên nhân công phá thần đô đại trận, tại hôn chiến bên trong, ngươi mấy lần gặp nạn, đều là Thẩm gia lão tổ liều chết cứu rút. Cuối cùng, Tam Thánh môn ba vị đại thánh đuổi đến, đưa ngươi bắt, sau đó rời đi. Ngươi bị mang đến nơi nào đó đầu tiên, bị ép đem pháp lực quán chú nhập khối kia thạch trứng bên trong. 1 năm sau, ngươi bản nguyên hao hết mà chết. Quanh năm 36 tuổi. Hoàng cung đại trận, quả nhiên đủ cứng, thật có thể ngăn lại thiên nhân cường giả. Tô Ngưng Yên cũng thật sự là đủ ý tứ, người này có thể chỗ, có nguy hiểm, nàng thật dám mở ra trong hoàng cung đại trận. Mở ra đại trận, khẳng định phải nỗ lực giá cả to lớn. Vì hắn, Tô Ngưng Yên có thể cùng chọi cứng thiên nhân cường giả, đầy nghĩa khí. Lần này, lại kéo 13 năm, không tệ. Cố Dương đã rất hài lòng. Về phần vì sao không đi Quảng Hàn Tiên Cung, thẩm vận cũng không phải ăn chay. Hắn tại thần đô chậm trễ hơn nửa ngày, nếu là cái này thời điểm lại tiến đến La Châu, khẳng định sẽ ở nửa đường bị đuổi kịp. Đến bất lộ cảnh, liền có được thiên thị địa thính thần thông, 1000 dặm phạm vi bên trong, đều chạy không khỏi thẩm vận truy tung. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 35 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 36 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 36 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. 14. 32. Đại chiến sắp đến, Cố Dương trực tiếp đem còn lại 3 lần mô phỏng số lần đều dùng xong. Một lần cuối cùng mô phỏng lúc, xuất hiện biến hóa mới. Ngươi thần hoàng quyết luyện thành đệ lục trọng, ngưng tụ phượng hoàng hóa thân. Cố Dương đại hỉ, thần hoàng quyết cũng rốt cục đến đệ lục trọng. Nhiều một cái phượng hoàng hóa thân, hắn có thể nói là thực lực tăng nhiều. Đầy đủ cho vị kia cổ giang kiếm phái bất lậu cảnh cường giả một kinh hỉ. Cố Dương nhận lấy ban thưởng về sau, bầu trời lại lần nữa xuất hiện dị tượng, một con phượng hoàng tại hỏa diễm bên trong sinh ra. Lúc này, Hoàng Vĩnh Khang từ biệt phụ mẫu, vừa ra tiểu trấn, xa xa đã nhìn thấy trên bầu trời dị tượng,
cực kỳ chấn kinh. Nơi này làm sao lại có một đầu phượng hoàng thần thú? Tại Thủy Nguyệt động thiên, yêu tộc cũng không hiếm thấy, Tà đạo lục phái bên trong liền có không ít yêu tộc. Nghe nói, tại cực Đông Hải đảo, càng là có yêu tộc quốc gia, chỉ là cực ít sẽ tới trên lục địa tới. Phượng hoàng dạng này thượng cổ thần thú, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Giống tứ đại chính đạo bên trong cương giả, thích nhất đem thần thú thuần phục, coi như cưới hoặc là dùng để trấn thủ sân môn. Trước mắt đầu này phượng hoàng, cũng liền kim đan kỳ tu vi. Nếu là tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều nguyên anh cường giả đến tranh đoạt. Vị tiền bối này, thật sự là quá kiêu căng. Hoàng Vĩnh Khang biết, cái này phượng hoàng, khẳng định cùng vị kia tiền bối có quan hệ. Nói không chừng, chính là tọa kỵ của hắn. Hắn càng thêm hiếu kỳ vị tiền bối kia lai lịch, tại phương này thế giới, cho dù là Thủy Nguyệt Tông, hẳn là cũng không có nhân vật lợi hại như thế đi. Đến cùng là từ đâu xuất hiện? Chờ Hoàng Vĩnh Khang đuổi tới miếu hoang thời điểm, đầu kia phượng hoàng đã không thấy. Hắn không có hỏi nhiều. Tại Cố Dương thúc dục hạ, lúc này ở phía trước dẫn đường. Mục đích, Vô Ưu Sơn. 15. 26. Vô Ưu Sơn lúc đầu không gọi Vô Ưu Sơn, có một ngày, Vô Ưu lão tổ lựa chọn nơi này làm sơn môn chỗ, nơi này liền trở thành Vô Ưu Sơn. Về phần Vô Ưu Sơn trước đó tên gọi là gì, liền không có người quan tâm. Không đúng, trên đời còn có một người để ý. Nơi này nguyên bản gọi Bảo Bình Sơn. Khương Sở Nhi nói ra câu nói này thời điểm, thần sắc có chút tạm đạm. Mấy trăm năm qua, Bảo Bình Sơn đều là Khương gia địa bàn, thẳng đến nào đó một ngày, họa trời giáng, Vô Ưu lão tổ đem từ trên xuống dưới nhà họ Khương, hành hạ 10 ngày 10 đêm, để bọn hắn đều hóa thành oan hồn, thu nhập kia cán vạn hồn phiên bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Khương Sở Nhi gia là Khương gia duy nhất người sống sót. Những năm này, gia của nàng một mực tại cầu tứ đại chính đạo thay Khương gia chủ trì công đạo. Lại ngay cả tứ đại chính đạo cửa còn không thể nào vào được, căn bản không có người phản ứng hắn. Nhiều năm như vậy, Khương Sở Nhi cũng nhìn rõ ràng, cái gì danh môn chính đạo, căn bản sẽ không lý người khác chết sống. Muốn báo thủ, còn được nhìn chính mình. Khương Sở Nhi bên cạnh là một cái tuấn giật nam tử, một mặt lo lắng, Sở Nhi muội muội, Vô Ưu Sơn cường giả như mây, ngay cả tứ đại chính đạo đều không làm gì được. Ngươi dạng này đi, quá mức nguy hiểm, nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Khương Sở Nhi lại đã là quyết tâm, nói, Vô Ưu lão tặc bây giờ không tại sân môn, chính là cơ hội tuyệt hảo. Ta nhất định phải mạo hiểm, chỉ có đem ra nói tới, tổ truyền món kia pháp bảo tìm ra. Tiếp này mới có báo thủ chi vọng. Thế nhưng là bốn. Ngươi nếu là sợ, ngươi trước tiên có thể đi. Sở Nhi muội muội, ta sao có thể để ngươi một người mạo hiểm? Mà thôi, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng cùng ngươi sông một chuyến. Lâm Giật ca ca. 10. Tốt một cái ân ái tình thâm tiết mục. Đột nhiên, một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Đang chìm ngâm ở nhu tình mật ý bên trong hai người lập tức bừng tỉnh, kinh hoàng nhìn sang, nhìn thấy một người mặc áo đen nam tử đứng tại một khối trên đá lớn. Nghiêm Dực. Khương Sở Nhi thấy rõ dáng vẻ của người kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nghiêm Dực, Vô Ưu lão tặc thất đệ tử, kim đan sơ kỳ, làm người tàn nhẫn xảo trá, luyện được một cây vẻ hồn roi, nhất là hết mức ngon độc. Hắn tại sao lại tại nơi này? Khương Sở Nhi tu vi cũng bất quá là chút cơ hậu kỳ mà thôi. Nàng sở dĩ có lực lượng chui vào Vô Ưu Sơn, là bởi vì một kiện có thể ẩn nấp thân hình linh khí, có thể giấu giếm được kim đan kỳ tu sĩ cảm giác. Ai ngờ, nàng còn chưa lên núi, liền bị Nghiêm Dực gặp được. Lần này xong. Đúng lúc này, nàng nghe được bịch một tiếng, Lâm Dật sợ hãi thanh âm vang lên, Nghiêm tiền bối, vạn bối tuyệt không có cùng Vô Ưu Sơn đối nghịch gì tứ, là nàng, đều là nàng buộc ta tới. Khương Sở Nhi nhìn xem vừa rồi lời thề son sắt, muốn cùng mình đồng sinh cộng tử nam nhân, giờ phút này giống một con chó đồng dạng, quỳ trên mặt đất hướng Nghiêm Dực cầu xin tha thứ, phẫn nộ được toàn thân run rẩy, một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Nghiêm Dực hắc hắc cười một tiếng, thật sự là vô sỉ a, đây chính là danh môn chính phái sắc mặt, so với chúng ta Tà đạo lục phái đệ tử, cũng là không thua bao nhiêu a. Cái này Lâm Dật, là Tùng Sơn phái đệ tử, cũng là thuộc về chính đạo môn phái. Đúng đúng, vãn bối hèn hạ vô sỉ. Nghiêm Dực không có giết hắn, nói, ngươi có thể lăn. Tùng Sơn phái bản thân thực lực không yếu, lại tăng thêm cùng tứ đại chính đạo bên trong Thủy Nguyệt cùng quan hệ không cạn. Không cần thiết cùng Tùng Sơn phái kết thủ. Tà đạo lục phái có thể sinh tồn xuống tới, chính là bởi vì tuyệt không đắc tội tứ đại chính đạo đệ tử. Lâm Dật như được đại xá, lộn nhào chạy trốn. Nghiêm Dực nhìn về phía Khương Sở Nhi, trong mắt lóe lên một tia tham lam, ngươi mới vừa nói, các ngươi Khương gia có một kiện tổ truyền pháp bảo còn lưu tại trên núi. Ngươi mơ tưởng. Khương Sở Nhi tuyệt sẽ không để tổ truyền pháp bảo rơi vào Vô Ưu lão tặc đệ tử trên tay, liền muốn bản thân kết thúc. Lại đột nhiên phát hiện, mình không động được. Nghiêm Dực cười, muốn tự sát. Còn được hỏi qua ta. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi dẫn ta đi đem pháp bảo lấy ra, ta không giết ngươi. Hai, ta để ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không thể tư vị. Thẳng đến ngươi không chịu nổi, lại mang ta đi lấy pháp bảo. Khương Sở Nhi trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cái này một chút, gia tộc cuối cùng báo thù hy vọng cũng phải không có. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột vang lên, ngươi còn có lựa chọn thứ ba, đem pháp bảo cho ta, ta giúp ngươi giết hắn. Lúc này, Khương Sở Nhi phát hiện mình có thể động, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vừa quay đầu, nhìn thấy hai nam một nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Ngươi muốn chết? Nghiêm Dực cũng là giật nảy cả mình, liền muốn xuất thủ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền cảm giác một cô áp lực kinh khủng đem hắn trói buộc chặt, cũng không còn cách nào động đậy. Cái này một chút, hắn chỉ dọa đến sợ đến vỡ mật. Bằng vào pháp lực,
liền có thể đem hắn hoàn toàn trói buộc. Không thấy được ta ngay tại nói chuyện làm ăn sao? Cút. Cầm đầu nam tử vung tay áo, liền đem Nghiêm Dực đánh lui đến một bên. Hắn cười híp mắt nói, thế nào, ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền giết hắn. Khương Sở Nhi chỗ nào không biết, đụng phải một vị tuyệt thế cao nhân, không chút do dự gật đầu nói, ta đồng ý. Phốc phốc. Liền gặp Nghiêm Dực đầu nháy mắt nổ tung. Chương 260, một kiện pháp bảo. Thu hoạch được năng lượng 10 điểm, trước mắt số dư còn lại 28 điểm. Cố Dương tâm tình rất vui sướng, xử lý một cái pháp lực nhất trọng thiên tu sĩ, có thể đổi được một kiện tuyệt thế thần binh, dạng này mua bán lại có lời cực kỳ. Mà lại, vị này Kim Đan kỳ tu sĩ, thực lực cũng quá yếu, cùng lần trước tại Bất Quy Sơn đụng phải vị kia Kim Đan kỳ, trên lệch không phải nhỏ tí teo. Bọn hắn đều đi đến bên người, tên kia lại không chút nào phát giác, quả thực là quá phế đi. Tại gần như thế khoảng cách hạ, tu sĩ kia yếu ớt thân thể, giết, cùng giết phàm cảnh võ giả đồng dạng nhẹ nhõm. Cố Dương đem thi thể bên trên đồ vật đều lấy đi qua, khá lắm, lại có 3 kiện linh khí, 5 kiện pháp khí. Tất cả đều là loại kia tà ác âm hiểm, âu người pháp khí pháp khí. Hắn trực tiếp nạp tiền, được về 30 điểm năng lượng. Số dư còn lại đạt tới 58. Nơi này quả nhiên là một chỗ bảo địa. Xử lý vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, liền thu hoạch 40 điểm năng lượng. Đổi lại tại Hoàng Tuyền Động Thiên cùng Kim Đình Động Thiên, không có khả năng có cao như vậy ích lợi. Hoàng Tuyền Động Thiên, xử lý một con pháp lực cảnh quỷ vật, liền 5 điểm năng lượng. Kim Đình Động Thiên, có thể được đến 10 điểm, nhưng là tại nơi đó, cơ bản không có cái gì pháp khí một loại. Cố Dương hỏi tên kia nữ tử, nhà ngươi truyền pháp bảo giấu ở nơi nào? Khương Sở Nhi trông thấy Nghiêm Dực đầu lâu nổ tung, trong lòng đã cảm giác khoái ý, lại cảm thấy chấn kinh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền giết một vị Kim Đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ trước mắt vị này là một vị Nguyên Anh lão quái? Mặc dù trước mắt vị này thanh niên biểu hiện ra chỉ có Kim Đan kỳ tu vi, nhưng là nàng biết, Nguyên Anh lão quái thường thường đều có mình dở hơi, che lấp tự thân tu vi cũng không khó khăn. Khương Sở Nhi nhưng trong lòng thì mừng thầm, có một vị Nguyên Anh lão quái tìm Vong Ưu lão tổ phiền phức, kia là đại hảo sự. Vong Ưu lão tặc cực kỳ xảo trá, làm việc cực kỳ cẩn thận khéo đưa đẩy, xưa nay không đắc tội danh môn đại phái, chỉ đối những cái kia không có bối cảnh người cùng thế lực hạ thủ. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể tiêu giao mấy trăm năm. Bản thân hắn thực lực lại là cực mạnh, là tiếng tăm lừng lẫy tà đạo tông sư, bình thường Nguyên Anh lão quái, cho dù không quen nhìn hắn, cũng không muốn cùng hắn trở mặt. Bây giờ, rốt cục có một vị Nguyên Anh cường giả dám tìm Vong Ưu Sơn phiền phức, nàng tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Nếu là món kia pháp bảo, có thể để cho bọn hắn kết xuống tử thủ, mới là tốt đâu. Lấy nàng tư chất, dù là được món kia pháp bảo, muốn báo thủ, cũng là hy vọng xa vời. Chuyện mới vừa rồi, để nàng tuyệt dựa vào mình báo thủ ý nghĩ. Vong Ưu lão tặc tùy tiện một cái đệ tử, liền có thể để nàng muốn sống không được, muốn chết không thể. Khương Sở Nhi nói, ở trong núi cái nào đó sơn cốc, có một mảnh hồ nước, vật kia ngay tại đáy hồ. Không dối gạt tiền bối, món kia pháp bảo là tiên tổ trong lúc vô tình đoạt được, cũng không uy lực, nhưng là trong đó có một thiên công pháp. Tiền bối được món kia pháp bảo, có thể hay không đem bên trong công pháp cho vãn bối một phần? Nàng xách cái này yêu cầu, phi thường thấp thỏm, cơ hồ là kiên trì nói. Khương gia đã từng phong quan qua, tiên tổ mặc dù chưa tới Nguyên Anh cảnh, lại là Kim Đan hậu kỳ, cũng coi là một phương cường giả. Về sau, vị kia tiên tổ mất tích, môn kia công pháp cũng đi theo di thất, Khương gia rất nhanh liền xuống dốc. Đối với nàng đến nói, trọng yếu nhất chính là thiên kia công pháp. Cố Dương một ngụm đáp ứng xuống tới, được. Cái này yêu cầu cũng không quá mức. Đa tạ tiền bối. Khương Sở Nhi cảm kích chi cực, vội vàng quỳ xuống bái tạ. 12. 30. Vong Ưu Sơn bên trong nơi nào đó, một nam một nữ ngay tại một cái sơn cốc bên trong. Tiểu sư đệ, đừng uổng phí sức lực, ra ra năm đó cơ hồ đem Vong Ưu Sơn lật ra mấy lần, đều không có tìm được Khương gia món kia pháp bảo. Như thật sự có như vậy một kiện pháp bảo, chỗ nào đến thiên ngươi? Một áo đỏ nữ tử ngồi ở bên hồ một khối trên tảng đá lớn, đỉnh đầu tung bay một chương lụa đỏ, che chắn lấy ánh nắng, đem hai chân xuyên vào mát lạnh nước hồ bên trong, một bên giễu cợt lấy nam tử bên người. Nàng là Vong Ưu lão tổ thân cháu gái, tên là Hồng Cẩm, xếp hạng thứ 3. Trong sân cốc, còn có một tên khác nam tử áo đen, ngay tại cẩn thận tìm kiếm, bất luận cái gì một chốt đều không dung tha. Hắn chính là Vong Ưu lão tổ nhỏ nhất đệ tử, tên là Đới Tử Sơ. Hắn đối với Hồng Cẩm mắt điếc hai ngơ, đem toàn bộ sơn cốc tìm kiếm mấy lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hồng Cẩm chơi nửa ngày nước, gặp hắn còn giống khối đầu gỗ, một chút cũng không hiểu phong tình, trở mình, dùng câu người thanh âm nói, "Tiểu sư đệ, ngươi không cảm thấy hơi nóng sao?" Đới Tử Sơ cũng không ngẩng đầu lên nói, "Sư tỷ, món đồ kia đối ta thật rất trọng yếu, thừa dịp sư tôn không tại, mới có thể đến phía sau núi đến tìm kiếm. Đợi khi tìm được vật kia, ta nhất định hảo hảo đền bù sư tỷ." Hồng Cẩm bị quét hào hứng, tâm tình hại vô cùng, cả giận, ngươi cũng không nghĩ một chút, kia họ Khương như thật sự có pháp bảo, làm sao có thể không mang ở trên người? Lúc ấy, nếu như hắn có pháp bảo mang theo, ra ra lại thế nào giết được hắn? Đối Tử Sơ không cùng nàng tranh luận, chỉ có hắn biết, Khương gia xác thực có một món đồ như vậy pháp bảo. Bởi vì, hắn tằng tổ phụ vốn là Khương gia người hầu, đã từng thấy qua món kia pháp bảo. Thậm chí, hắn tằng tổ phụ còn biết, món kia pháp bảo liền giấu ở phía sau núi nơi nào đó. Năm đó, Vong Ưu lão tổ đem Khương gia diệt môn thời điểm, hắn vị kia tổ tiên vừa vặn về nhà thăm người thân, từ đó trốn qua một kiếp. Trước khi chết, đem bí mật này truyền xuống tới. Mãi cho đến Đới Tử Sơ cái này một đời, rốt cục có được tu luyện tư chất. Hắn trăm phương ngàn kế, bái nhập Vong Ưu Sơn, chính là vì tìm kiếm món kia pháp bảo. Về sau cơ duyên xảo hợp, làm quen Vong Ưu lão tổ cháu gái Hồng Cẩm, từ trong miệng nàng biết được một cái bí mật. Nguyên lai, Khương gia vị kia lão tổ chính là bị Vong Ưu lão tổ giết chết. Vong Ưu lão tổ giết Khương gia cả nhà, chiếm nơi đây, làm sân môn, cũng là vì Khương gia món kia pháp bảo. Có thể để cho vị này Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều như thế để bụng, có thể nghĩ, món kia pháp bảo giá trị. Đối tử sơ cái này vài ngày, đã đem phía sau núi tìm mấy lần, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Đến cùng giấu ở nơi nào? Hắn đứng tại bên hồ, cầm trong tay một cái la bàn, trên la bàn kim đồng hồ không nhúc nhích, ý vị này, phụ cận không có bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Cái này la bàn là một kiện pháp khí, chuyên môn dùng để thăm dò pháp trận cùng cấm chế, mặc kệ cỡ nào bí ẩn trận pháp cùng cấm chế, đều không thể gạt được nó. Có một chút bí ẩn cấm chế, có thể giấu giếm được Nguyên Anh tu sĩ thần thức, cũng không cách nào tránh thoát la bàn thăm dò. Thế nhưng là, mảnh sơn cốc này hắn đã đi khắp, ngay cả vách núi đều chưa thả qua, lại không thu hoạch được gì. Dựa theo hắn tàng tổ phụ di ngôn, mảnh này hồ nước là có khả năng nhất cất giấu món kia linh bảo địa phương. Đến cùng bỏ sót cái gì địa phương? Đối tử sơ nhìn trước mắt mảnh này hồ nước, la bàn kim đồng hồ vẫn như cũ bất động, mang ý nghĩa dưới đáy nước cũng không có cấm chế tồn tại. Minh Tư khổ tưởng ở giữa, đột nhiên một đạo thiểm điện tại hắn trong đầu đập tới. Chẳng lẽ nói, hắn đem la bàn thu hồi, từ bên hông giật xuống một cái túi, chấn động rất xuống mấy đầu toàn thân màu đỏ tươi cá. Những cái kia cá rơi vào trong nước về sau, rất nhanh khuấy động trận trận vòng xoáy. Sau nửa canh giờ, một con cá nhảy ra, rơi vào tay của hắn bên trên, từ trong miệng phun ra một khối ngọc chế ấn tỷ. Tìm được. Đối tử sơ trong lòng cũng hỉ. Khương gia càng đem cái này pháp bảo trực tiếp ném vào trong hồ nước, không có thiết hạ bất kỳ cấm chế gì. Dạng này, ngược lại để Vong Ưu lão tổ không cách nào tìm tới. Thời gian không phụ khổ tâm người. Nhiều năm như vậy, hắn bỏ bao công sức gia nhập Vong Ưu sơn, hao hết tâm tư cấu kết lại Hồng Cẩm, rốt cục đạt được cái này tha thiết ước mơ pháp bảo. Theo vị kia đã chết tằng tổ phụ nói, Khương gia vị kia tiên tổ, mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, thực lực lại là cực kỳ cường đại, không kém hơn Nguyên Anh kỳ. Chỉ là bình thường làm việc khiêm tốn, hiếm có người biết hiểu. Hắn sở dĩ có thể có như thế cường đại thực lực, chính là bởi vì cái này pháp bảo bên trong cất giấu công pháp. Đối tử sơ không kịp chờ đợi tướng ấn tỷ gián tại mi tâm, muốn lấy thần niệm đọc đến trong đó công pháp. Thế nhưng là, những cái kia thần niệm trở ra, lại như bùn trâu vào biển, vậy mà không phản ứng chút nào. Làm sao không được? Hắn lại nếm thử chú thả pháp lực, vận dụng mấy loại thu bảo quyết, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, hắn thậm chí dùng nhỏ máu nhận chủ chi pháp, vẫn chưa được. Khối kia ấn tỷ, như là một cái tử vật. Tại sao có thể như vậy? Đối tử sơ tâm tính có chút bạo tạc. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ đạt được pháp bảo, vậy mà không cách nào thu hoạch được bên trong công pháp, thậm chí không cách nào tế luyện. Thế mà thật sự có pháp bảo. Một bên Hồng Cẩm tương đương kinh dị, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được khối này ấn tỷ bất phàm, đúng là pháp bảo không thể nghi ngờ. Ta đi thử một chút. Nàng đem viên kia ấn tỷ lấy ra, nếm thử mấy loại thủ đoạn, đều không thể để nó sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, không có ích lợi gì. Hai người cái này giật mình không thể coi thường. Lấy bọn hắn tu vi, có người tiến sơn cốc, vậy mà không phát ra gì. Cho dù bọn hắn lực chú ý đều đặt ở pháp bảo bên trên, nhưng là có thể giấu giếm được bọn hắn cảm giác, tuyệt đối là một vị đáng sợ cường giả. Hai người phản ứng đều là cực nhanh, ngay lập tức liền muốn tế ra linh khí của mình. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền khiếp sợ phát hiện, mình vậy mà không cách nào động đậy, ngay cả thể nội pháp lực cũng không nghe sai sự. Nguyên Anh, hai người trong lòng sợ hãi tới cực điểm, có thể vô thanh vô tức ở giữa giam cầm bọn hắn nhục thân cùng pháp lực, chỉ có Nguyên Anh kỳ cường giả. Chỉ thấy một nhóm bốn người đi đến trước mặt của bọn hắn. Hồng Cầm lắp bắp nói, "Vãn bối Hồng Cầm, gia tổ Vong Ưu lão tổ." Cầm đầu thanh niên lại không để ý tới nàng, tay khẽ vẫy, liền đem khối kia ấn tỷ nhấc tới. Trong đó một tên nữ tử nói, "Tiền bối, đây chính là Vãn bối nói tới món kia pháp bảo." Bốn người này chính là Cố Dương bọn hắn. Đều nói đến được sớm, không bằng đến đúng lúc. Bọn hắn chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hai người trong tay món kia pháp bảo. Cái đồ chơi này, làm sao lại tại nơi này? Cố Dương cảm thấy có chút khó tin, cái này mai ấn tỷ chính là trong đó một khối Cựu Châu ấn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Sở Nhi nói tới pháp bảo, vậy mà lại là Cựu Châu ấn. Cái này cũng quá ly kỳ. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Sở Nhi, nhà ngươi tiên tổ là thế nào đạt được vật này? Vãn bối không biết. Khương Sở Nhi lắc đầu nói, tiên tổ mất tích thời điểm, nàng còn không có xuất sinh, chỗ nào biết loại chuyện này. Cố Dương càng tò mò hơn là, nàng vị kia tiên tổ là thế nào thu hoạch được bên trong truyền thừa? Chẳng lẽ nói, nhà nàng là hạ đế huyết mạch? Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 261, giết Nguyên Anh. Đây là Cố Dương đạt được quả thứ 6 Cựu Châu ấn, nếu là lão cao viên kia có thể tới tay, chính là 7 viên. Còn có 2 viên tung tích không rõ. Cố Dương đối Cựu Thiên Ngự Thần Quyết tu luyện được càng sâu, lại càng thấy được vị kia hạ đế không đơn giản. Hắn có nhân sinh máy mô phỏng nơi tay, có thể không ngừng thẻ bờ UG, bỏ ra thời gian dài như vậy, cũng mới tu luyện ra 2 cái hóa thân. Không biết cái gì thời điểm, mới có thể đem 9 đại hóa thân tập hợp đủ. Cũng không biết hạ đế là thế nào luyện. Hắn đem viên kia Cựu Châu ấn thu hồi, nhìn về phía hai vị kia kim đan kỳ tu sĩ, chỉ một chút, liền biết cái này hai người tạo qua sát nghiệt tuyệt đối không nhỏ, trên người sát khí quần quật mà lên. Mặc dù so không lên vừa rồi vị kia, nhưng cũng là chết chưa hết tội. Những này tà đạo bên trong người, đối người thường đến nói, kia thật là cùng ma đầu không có gì khác biệt. Luyện chế pháp khí, động một tí giết người, giết trước đó, còn muốn các loại tra tấn, lấy đạt được oan hồn, âm khí loại hình. Cố Dương đụng phải ba vị kim đan kỳ, mỗi người trên tay chí ít mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái nhân mạng. Quả thực là khiến người giận sôi. Cùng so sánh, những cái kia chính đạo bên trong người, giống như là cổ giang kiếm phái, mặc dù làm việc bá đạo, không giảng võ đức, chí ít sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cố Dương nhìn xem một nam một nữ kia, trong mắt không có một tia nhiệt độ, nói: "Hai vị, các ngươi có thể gọi người." Lúc này, Hồng Cẩm cùng Đới Tử Sơ đột nhiên phát hiện mình có thể động. Siêu. Hồng Cẩm nháy mắt hóa thành một đạo thanh hồng, bay nhanh mà đi, kiếm khí ngút trời, vậy mà tế ra một kiện pháp bảo. Cố Dương cũng hơi kinh ngạc, xem ra, Vong Ưu lão tổ trong tay thật là có một chút đồ tốt ta, thế mà bỏ được đem một kiện pháp bảo cho vị này cháu gái. Tiêu Liên cổ giang kiếm phái vị kia chân truyền đệ tử, đều không có pháp bảo. Chỗ mi tâm của hắn bay ra một đạo màu đỏ cái bóng, hướng Hồng Cẩm đuổi theo. Một bên khác, Đối Tử Sơ giơ tay ngay tại bầu trời nổ ra chói mắt quang mang. Bộ mặt của hắn có chút dữ tợn. Hắn tự biết tại dạng này một vị cường giả trước mặt, tuyệt đối không có thể chạy thoát. Hắn lại không giống Hồng Cẩm, có pháp bảo mang theo. Đã nhìn ra, trước mắt vị cường giả này là phải thừa dịp lấy sư tôn không tại, đem Vong Ưu Sơn một mẹ hốt gọn. Hắn lại không chút do dự, phát ra tín hiệu cầu cứu. Dựa vào cái gì là một mình hắn chết? Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Đối Tử Sơ phát xong tín hiệu về sau, tế ra bản mệnh linh khí, bỏ mạng hướng địch nhân công tới. 13, 26. Toàn bộ Vong Ưu Sơn đều có thể sau khi nhìn thấy núi dâng lên tín hiệu. Lập tức, bốn đạo độn quang hướng về sau núi bay đi, bốn người này chính là Vong Ưu lão tổ bốn vị đệ tử. Phía trước nhất chính là đại đệ tử Viên Châu, xa xa liền gặp phía sau núi bên kia đánh cho náo nhiệt, dám đến Vong Ưu Sơn đến Dương Oai, thật sự là không biết sống chết. Tại hắn cảm ứng bên trong, người đến chỉ là một vị kim đan kỳ, thực lực ngược lại là không tầm thường, có thể ngăn cản tam sư muội cùng tiểu sư đệ liên thủ. Nhưng là, dạng này thực lực, liền dám đến Vong Ưu Sơn đến náo sự, cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Viên Châu người chưa tới, pháp bảo đã trước thả ra. Kia là một cây gậy gỗ, toàn thân đen nhánh, xương độc vần quanh, thoạt nhìn chính là một kiện âm độc chi cực pháp bảo. Các ngươi xem như tới. Đúng lúc này, một cái tràn đầy vui sướng thanh âm vang lên. Cái kia ngữ khí, phản phất là chờ mong đã lâu. Không biết vì sao, Viên Châu trong lòng lột bột một chút, có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Theo sát phía sau ba vị sư đệ, độn quang đều là dừng lại, đồng dạng cảm giác được không đúng. Có thể tại Vong Ưu Sơn dạng này ngư long hỗn tạp môn phái bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Vong Ưu lão tổ đệ tử, đều là cực kỳ cơ linh nhân vật. Không đủ cơ linh, thiên phú lại cao, cũng sớm bị hố chết. Bọn hắn đối với nguy hiểm có vượt qua bình thường trực giác. Phát hiện không đúng, lập tức liền chuẩn bị bước ra. Thế nhưng là, đã muộn. Một con to lớn kim sắc cái bóng, hướng rơi vào phía sau nhất ba người đánh tới, một cái bổ nhào, đã nhảy vọt đến trước mặt bọn hắn. Yêu thú. Ba vị kim đan kỳ tu sĩ phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời tế ra linh khí. Một đao, một cờ, cùng một mặt cờ. Ba kiện linh khí, cùng nhau hướng con kia yêu thú bay đi. Phốc phốc tiếng vang bên trong, ba kiện linh khí, rắn rắn chắc chắc đánh trúng con kia yêu thú. Ba người trên mặt đều là vui mừng, đối mặt bọn hắn linh khí, thế mà không tránh không né, lần này không chết cũng muốn trọng thương. Vong Ưu Sơn bên trên pháp khí, nhất am hiểu ô uế pháp khí cùng nhục thân, dính vào một điểm, không chết cũng phải lột ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người nụ cười trên mặt cứng đờ. Kia ba kiện linh khí, vậy mà trực tiếp bị bắn ra, tại kia yêu thú thân trên, chỉ để lại ba cái hắc ấn. Cái này sao có thể? Bọn hắn hoảng sợ ở giữa, một cái đại thủ đã đập tới, nháy mắt đem bọn hắn đập thành thịt nát. Đáng tiếc ba vị tung hoành thủy nguyệt động thiên nhiều năm tà tu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nộp mạng. Một bên khác, Đối Tử Sơ đầu trực tiếp nổ tung, so kia ba vị sư huynh đi trước một bước. Cố Dương giữ lại hắn, là vì hấp dẫn cứu binh tới, cái này gọi vây điểm đánh viện binh, cổ đại binh pháp trí tuệ. Còn lại đệ tử quả nhiên mắc lửa. Vong Ưu Sơn đệ tử, chỉ có một cái không tới. Cái này một chút, liền bị hắn diệt bốn cái. Thu hoạch được 10 điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 68 điểm. Thu hoạch được 20 điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 88 điểm. Thu hoạch được 20 điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 108 điểm. Thu hoạch được 30 điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 138 điểm. Liên tiếp bốn đầu nhắc nhở xuất hiện, nháy mắt để hắn số dư còn lại một lần nữa trở lại 100 điểm. Hiện tại, liền chỉ còn lại khó giải quyết nhất Vong Ưu lão tổ đại đệ tử, người này là bất lậu cảnh tu vi, tuyệt đối không thể coi thường. Cố Dương trông thấy đối phương sử dụng lại là một kiện pháp bảo lúc, liền biết mô phỏng bên trong mình tại sao lại thụ thương. Bất lậu cảnh, tăng thêm một kiện bản mệnh pháp bảo, tuyệt không phải như vậy dễ dàng giết. Có pháp bảo về sau, tu sĩ liền bổ túc lớn nhất nhược điểm. Cận chiến tình huống dưới, có pháp bảo hộ thể, sẽ không tùy tiện bị võ giả tập sát. Một trận, so đấu chính là cứng rắn thực lực, không có hoa xảo có thể nói. Cố Dương tay cầm Phượng Vũ đao, nhân đao hợp nhất, chém bay cây kia màu đen gậy gỗ, hướng đối phương giết đi qua. Viên Châu nhìn thấy bốn vị sư đệ nháy mắt bỏ mình, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngay sau đó, nhìn thấy đối phương một đao bổ ra mình pháp bảo, những cái kia xương độc lại bị ngăn tại ngoài thân. Hắn liền biết gặp cuộc đời chưa gặp kinh địch. Cái này pháp bảo, chính là hắn ngẫu nhiên được đến, có thể xương đơn sơ, nguyên bản chỉ có thể dùng để đệ người. Hắn bỏ ra 200 năm thời gian, thải khắp thiên hạ chí độc chi vật, đem luyện thành một cây độc côn. chuyên phá người khác pháp lực cùng nguyên thần. Lúc này, thấy pháp lực của đối phương không sợ chút nào gậy gỗ phía trên độc. Mọi việc đều thuận lợi pháp bảo, lần thứ nhất ăn thiệt, để hắn càng thêm cảnh giác. Theo sau, Viên Châu thấy kia thanh niên vậy mà thẳng tắp hướng hắn lao đến, chỗ nào gặp được loại này đấu pháp, vô ý thức muốn kéo ra khoảng cách. Lập tức, hai người tại Vong Ưu Sơn bên trên triển khai truy đuổi, một đuổi một chạy. Một bên Khương Sở Nhi cùng Hoàng Vĩnh Khang nhìn trợn mắt hốt mồm. Một cái thoạt nhìn chỉ có kim đan kỳ tu sĩ, vậy mà đuổi theo một vị nguyên anh lão quái đánh. Cái này cũng quá mãnh liệt. Bên cạnh, Diệp Lăng Ba đem bốn cỗ thi thể lưu lại pháp khí tất cả đều thu vào, nàng nhìn ra được, Cố Dương rất cần những vật này. Hoàng Vĩnh Khang lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, thấy ngửa tay, pháp khí tại trước mặt, lại không thể đoạn, thật sự là rất khó chịu. Hắn ánh mắt trong lúc vô tình cùng Diệp Lăng Ba đụng một cái, trong lòng lộn bộ một chút. Không biết vì sao, hai người tu vi rõ ràng đồng dạng, hắn lại đối với nữ nhân này có một loại e ngại cảm giác. Lúc này, con kia cự viên một tiếng gào thét, gia nhập chiến đoàn. Viên Châu lấy một địch hai, lập tức đỡ trái hở phải. Con kia kim sắc cự viên, vậy mà cũng không sợ độc côn bên trên độc tố, hắn lớn nhất bản lĩnh đã mất đi tác dụng, lập tức khắp nơi bị áp chế. Hắn trong lòng biệt khuất tới cực điểm, rõ ràng có một thân thủ đoạn, tại một người một thú áp chế xuống, cơ hồ không thở nổi, căn bản là không có cách thi triển ra mình thực lực. Chủ yếu nhất là, hắn lần thứ nhất đụng phải loại này cận thân bác đấu pháp, trong lúc nhất thời, không thể thoát khỏi đối phương. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ cái bóng hướng bên này bay tới, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, đem hắn hoàn toàn chìm. Đôm nốt tiếng vang lên, Viên Châu trên thân mấy đạo hộ thuẫn nháy mắt vỡ tan, hắn chỉ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng pháp bảo thu hồi thể nội, bảo vệ Nguyên Anh. Sau một khắc, một vòng lưỡi đao xẹt qua cổ của hắn, đem hắn đầu chém xuống. Thương hại hắn đường đường một vị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, tại Thủy Nguyệt động tiên dậm chân một cái, mặt đất đều muốn rung động ba rung động nhân vật, tại loại này lưu manh đấu pháp phía dưới, sinh sinh bị hủy nhục thân. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, một cái mút míp tiểu nhân ôm một cây màu đen cây gậy, hốt hoảng mà chạy. Bạn đang thức tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 262, đánh không lại, làm sao bây giờ? Tại cái kia phương hướng, ở ngoài ngàn dặm, trên bầu trời, một thanh ý lão giả ngừng xuống tới, xuất ra một cái la bàn, rất nhanh liền định vị đến mục tiêu chỗ, lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng, hướng cái kia phương hướng bay đi. Lão giả chính là cổ Giang kiếm phái Tịch Hàn sơn chủ. Ngày đó, hắn cháu trai ruột Lý Thượng tại Bất Quy Sơn, bị người giết chết. Đứa cháu này là trong gia tộc duy nhất có hy vọng kế thừa hắn y bát, những người còn lại đều không thành đại khí. Kết quả bị người giết chết, có thể nghĩ hắn đến cỡ nào phẫn nộ muốn điên. Hắn tại cái kia cháu trai trên thân lưu lại một đạo thuật pháp, nếu là có người giết hắn, hung thủ liền sẽ nhận nguyền rủa. Kia nguyền rủa cực kỳ nhỏ, lại có thể giữ lại thời gian rất lâu. Chỉ có cái kia nguyền rủa vẫn còn, dù là chạy đến chân trời góc biển, Tịch Hàn sơn chủ cũng có thể đem người tìm tới. Ai ngờ người kia lại có thể hóa thân vượng hoàng, không đợi hắn tiếp cận, liền trực tiếp bay đi, ngay cả hắn đều đuổi không kịp. Về sau, hắn dựng vào mấy cái ân tình, mời đến ba vị đồng môn cùng một chỗ đuổi giết người kia. Kết quả, Thủy Nguyệt Tông vị kia xuất thủ đem người cứu, từ đó về sau, người kia liền biến mất. Ngay cả hắn la bàn trong tay cũng không tìm tới tung tích ảnh. Tựa như là đã không tại cái này thế giới. Thẳng đến hôm qua, Tịch Hàn sơn chủ phát sinh cảm ứng, lại một lần nữa phát hiện cái kia tặc tử bóng dáng, liền hướng sư muội mượn huyền quang cháo. Một đường truy lùng tới, hắn khoảng cách cái kia tặc tử đã không xa. Hơn 1000 dặm, đối với Nguyên Anh tu sĩ đến nói, cũng không xa xôi. Không bao lâu, Tịch Hàn sơn chủ liền đã đến Vong Ưu Sơn. Thế mà tại Vong Ưu Sơn, hắn trên nét mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Vong Ưu lão tổ chính là Tà đạo cự phách, Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi còn cao hơn hắn một tầng. Nghe nói, trên tay có một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo. Thật muốn đánh bắt đầu, hắn cũng không có 10 phần phần thắng. Tịch Hàn sơn chủ cũng bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, một thanh Tịch Hàn kiếm, tăng thêm huyền quang cháo, tự vệ tuyệt không vấn đề. Chỉ là, hắn là đến báo thù, không phải đến cùng Vong Ưu lão tổ đánh nhau. Tùy tiện xông vào Vong Ưu Sơn, rất có thể sẽ đưa tới hiểu lầm. Chính trần chờ ở giữa, liền gặp được một đạo hắc sắc quang mang từ đằng xa mà đến, kia rõ ràng là một con Nguyên Anh. Ngay tại hốt hoảng mà chạy, Tịch Hàn sơn chủ sững sờ, rất nhanh nhận ra kia là Vong Ưu lão tổ đại đệ tử, Nguyên Anh sơ kỳ Viên Châu. Ai đem hắn Nguyên Anh ép ra ngoài rồi? Hắn có chút giật mình, Vong Ưu Sơn bên trên, rất có thể xuất hiện cái gì trọng đại biến cố. Nguyên Anh là Nguyên Anh tu sĩ mạnh nhất thủ đoạn, ngự sử pháp bảo thời điểm, uy lực cường đại tuyệt luân. Đồng thời, cũng là Nguyên Anh tu sĩ yếu nhất điểm, rất nhiều thứ đều có thể đối Nguyên Anh tạo thành uy hiếp chí mạng, tỉ như nói lôi pháp, chuyên ông Nguyên Anh tả phái linh khí cho chút. Một khi Nguyên Anh bị ép ra, mang ý nghĩa lâm vào tuyệt cảnh. Nơi này là Vong Ưu Sơn, ai có thể đem Viên Châu bức thành cái dạng này? Đúng lúc này, Tịch Hàn sơn chủ cảm giác được một trận tim đập nhanh, một vòng khó mà hình dung đao quang vượt qua không gian mà đến, chạm tại Viên Châu Nguyên Anh bên trên. Nguyên Anh hừ đều không có hừ một tiếng, ngay tại cái này một vòng đao quang hạ bị xóa đi. Nguyên địa chỉ còn lại một cây đen nhánh cây gậy. Là hắn. Tịch Hàn sơn chủ trong lòng kịch chấn, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đã từng đuổi giết người kia, đuổi hơn phân nửa động thiên thế giới, đối kia tặc tử thủ đoạn hiểu rất rõ. Xem xét kia đạo đao quang, liền biết nhất định là người kia. Hắn vậy mà là kim đan trung kỳ. Mấy tháng trước, người kia bất quá là trúc cơ tu vi. Bây giờ, hắn vậy mà đã là kim đan trung kỳ, tốc độ như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, hắn có thể đem Nguyên Anh sơ kỳ Viên Châu giết đi. Dù là Viên Châu là tà đạo tu sĩ, tu luyện bảng môn công pháp, xa xa không cách nào cùng Huyền Môn Chính Tông so sánh. Nhưng là, dù nói thế nào, đó cũng là Nguyên Anh tu sĩ a. Lại bị một cái Kim Đan trung kỳ làm thịt rồi. Loại chuyện này, thực sự là quá mức khiêu chiến người sức tưởng tượng. Lúc này, cái kia đạo hắn ngày nhớ đêm mong, hận không thể đem nghiền xương thành cho thân ảnh, xuất hiện tại Tịch Hàn Sơn chủ trong tầm mắt, đem Viên Châu lưu tại nguyên địa món kia pháp bảo cho thu đi. Người kia nhìn về phía hắn, nhưng không có trốn, mà là lộ ra vẻ tươi cười, người rốt cuộc đã đến. Vành Long. Tịch Hàn Sơn chủ không chút do dự trong tay huyền quang cháo tế ra ngoài, nháy mắt mở ra một tầng màu đen màn trời, đem phương viên trăm dặm đều gắn vào trong đó. Huyền quang cháo là một kiện hộ thể pháp bảo, bình thường pháp bảo phi kiếm cũng khó có thể chém ra. Đấu pháp thời điểm, đem huyền quang cháo đem tự thân bao lại, liền có thể đứng ở thế bất bại. Hắn lại đi ngược lại con đường cũ, đem huyền quang cháo trở thành một cái cấm chế đến sử dụng, mở ra đến lớn nhất phạm vi. Cái này một hạ, kia tiểu tử coi như tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt không khả năng so huyền quang cháo còn nhanh hơn. Chỉ là, lần này hắn tính sai, đối phương căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ. Cái này một hạ, người trốn không thoát. Tịch Hàn Sơn chủ lãnh khốc nói ra, hôm nay, bản tọa muốn để ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Huyền quang cháo, đem hai người đều gắn vào trong đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Cố Dương nhìn xem kéo dài đến trăm dặm có hơn màn sáng, rốt cục biết vì cái gì tại mô phỏng bên trong, tại sao mình lại bị giết. Cái này pháp bảo còn rất có ý tứ. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, không phải liền là giết các ngươi một đệ tử sao? Ngươi một cái Nguyên Anh lao quái, không cần thiết dạng này đuổi giết ta. Hắn là cháu của ta. Đã hiểu. Cố Dương không còn nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Tịch Hàn Sơn chủ sớm đã đem Tịch Hàn kiếm triệu ra, thi triển ra suốt đời tu vi, hóa thành một đạo kiếm hồng, hướng Cố Dương đánh tới. Trong chốc lát, Cố Dương liền rơi vào thủ thế. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất tại hiện thực chiến đấu bên trong, bị người làm cho rơi vào hạ phong. Hắn rốt cục thấy được cái này thế giới tu sĩ chỗ cường đại, một thanh phi kiếm, xét qua đủ loại huyền ảo độ cong, mỗi một kiếm đều công tại hắn yếu kém nhất chỗ. Lúc này Tịch Hàn Sơn chủ biểu hiện ra kiếm pháp, không chút nào kém cỏi hơn đại chu những cái kia kiếm pháp đại gia. Lúc này mới có thể đại biểu cái này thế giới hệ thống tu luyện chiến lực trần nhà. Cố Dương cũng chỉ có thể cẩn thủ môn hộ, đánh cho dị thường gian khổ. Chiến đấu say xưa, Diệp Lăng ba người rốt cục chạy tới. Nguyên Anh trung kỳ, Băng Xương kiếm pháp, Cổ Giang kiếm phái, Hoàng Lĩnh Khang cùng Khương Sở Nhi đồng thời lên tiếng kinh hô. Diệp Lăng Ba lại thấy rất nghiêm túc, đắm chìm trong hai người huyền ảo kiếm pháp cùng đao pháp bên trong. Tu hành chi đạo, đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Tịch Hàn Sơn chủ sử dụng phi kiếm chi thuật, đồng dạng ẩn chứa võ đạo chí lý. Mà lại, bởi vì là ngự kiếm thuật, hình thức càng thêm tự do, chiêu thức biến hóa cũng càng nhiều. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Lăng Ba thấy trong mắt dị sắc liên tục, hiển nhiên thu hoạch rất nhiều. Mặt khác hai người, mặc dù là đồng dạng cảnh giới, lại là hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, Cố Dương rơi vào hạ phong. Lúc này, Hoàng Vĩnh Khang trong lòng không nhịn được cô, đều bộ dáng này, Cố Tiền Bối làm sao còn không sử dụng toàn lực. Tại hắn xem ra, Cố Tiền Bối tuyệt không có khả năng là Kim Đăng Kỳ, khẳng định là Nguyên Anh ngụy trang. Nếu không, làm sao có thể giết Nguyên Anh như giết gà? Hắn trông thấy Cố Dương bị đè lên đánh, cũng không khỏi lau vệt mồ hôi. Cố Dương bị trôi này tung bay phi kiếm ép tới cơ hồ không thở nổi, cái gọi là thủ lâu tất thua, tiếp tục như vậy, hắn thua không nghi ngờ. Một trận, đánh cho cực kỳ biệt khuất. Võ giả đối mặt kiếm tu, thực sự là quá bị thua thiệt. Kéo ra một đoạn khoảng cách về sau, đối phương là chỉ đầu đánh đó. Hắn lại ngay cả người ta lông đều sờ không được. Hảo kiếm pháp. Hắn hét lớn một tiếng, rốt cục bạo phát, đột nhiên một đao, đem phi kiếm đập bay. Liên tại cái này lỗ hổng, chỗ mi tâm của hắn, bay ra một kim một đỏ hai đạo quan mang, hướng đối phương giết tới. Vừa rồi, Cố Dương phát giác được Tịch Hàn Sơn chủ khí tức thời điểm, liền đem hai cái hóa thân đều thu hồi. Mục đích chính là vì xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, Tịch Hàn Sơn chủ trông thấy hai con thần thú đột nhiên xuất hiện, lấy làm kinh hãi, đem phi kiếm thu hồi, cùng thân hợp nhất, hóa thành kiếm hồng, cấp tốc kéo ra khoảng cách. Hắn sớm đã kỹ càng điều tra qua ngày ấy cháu trai bị giết tình cảnh, phục bàn qua đi, liền biết Tôn Nhi là thế nào chết. Hắn há lại sẽ cho Cố Dương cận thân chiến đấu cơ hội. Chỉ cần kéo ra khoảng cách, liền có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Đây chính là tu sĩ ưu thế, kéo ra khoảng cách, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Cứ như vậy, song phương lâm vào thế bí. Tịch Hàn Sơn chủ quyết tâm muốn trốn, hai con thần thú thật đúng là không làm gì được hắn. Dù sao kém một cái đại cảnh giới cùng một cái tiểu cảnh giới, thực lực cách biệt quá xa. Cố Dương cũng rốt cục được một tia cơ hội thở dốc, nhưng không có đi công kích cái kia đạo vòng bảo hộ, mà là mở ra nhân sinh máy mô phỏng. Tại lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, xem bói một lần, tổng không có sai. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng thiên. Ngươi cùng Diệp Lăng Ba tiến vào Thủy Nguyệt động thiên. Tại Vong Ưu Sơn, liên sát Vong Ưu lão tổ 7 vị đệ tử. Về sau, ngươi bị Cổ Giang kiếm phái Tịch Hàn Sơn chủ vây khốn, khẽ đảo đại chiến, đánh 2 ngày 2 đêm. Đột nhiên, Vong Ưu lão tổ đuổi đến, xuất thủ đưa ngươi đánh giết. Quanh năm 22 tuổi, một trận, thế mà đánh 2 ngày 2 đêm. Cố Dương thấy chấn động trong lòng, vậy hắn cố nhất đao danh hiệu, tránh không được một chuyện cười. Nói trắng ra là, hắn cùng vị này Tịch Hàn Sơn chủ thực lực, người này cũng không làm gì được người kia. Nếu không phải Vong Ưu lão tổ xuất hiện, hai người bọn họ không biết muốn đánh tới ngày tháng năm nào. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1.
22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2, 22 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3, 22 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 2. Nháy mắt, Cố Dương trong đầu nhiều một trận chiến đấu kinh nghiệm, chính là cùng Tịch Hàn Sơn chủ ở giữa cái này một trận chiến. Lập tức, hắn trong lòng nhiều mấy phần thắng. Ý vị này, hắn đã quen thuộc đối phương chiêu thức, đối phương đối với hắn nhưng không có đầy đủ hiểu rõ. Bằng vào điểm này, chính là ưu thế thật lớn. Vận dụng được tốt, đầy đủ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Bất quá, còn chưa đủ. Cố Dương lại một lần nữa mở ra mô phỏng. Ngươi một kích toàn lực, đánh vỡ huyền quang cháo cấm chế, thân hóa phượng hoàng, mang theo Diệp Lăng ba mấy người bỏ trốn mất dạng. Lấy tổn thất hai cố hóa thân đại giới, cuối cùng trốn được một mạng. Các ngươi rời đi Thủy Nguyệt động thiên, trở về văn viện. Ngươi trốn đến trong hoàng cung, chuyên tâm tiềm tu. Ngươi tử quả thứ 6 Cựu Châu ấn bên trong, đạt được thần trúc quyết, luyện thành đệ nhất trọng. Ngươi trong lúc vô tình phát hiện, ất mục thần đỉnh có thể hóa đi độc côn bên trên độc tố, liền đem nó trùng tại bên trong chiếc thần đỉnh. Chương 263, thu hoạch lớn. Diệt đi độc tố về sau, cây kia gậy gỗ mọc ra bộ rễ cùng cánh lá. Một lần nữa xuống lại. 10 năm sau, cây này chỉ cao lớn một tấc. Đồng nhiên, Tần Vũ Hưng binh phạt. Quanh năm 36 tuổi. Cây kia màu đen gậy gỗ. Cố Dương trông thấy mô phỏng bên trong, nhiều liên quan tới cái kia gậy gỗ miêu tả, trong lòng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, cái đồ chơi này có cái gì đặc thù sao? Nói đến, cái này tuyệt thế thần binh, xác thực đủ cổ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đơn sơ thần binh, nhất định phải nói, hoàn toàn chính là nguyên vật liệu. Một cây gậy gỗ, thế mà cũng có thể tế luyện thành thần binh. Đáng tiếc, cái kia bất lộ cảnh, ngay cả người mang nguyên anh đều bị hắn tiêu diệt, cũng không có đến hỏi. Nói thật, hắn chính là chưa kịp, không phải, khẳng định bị hắn tiện tay nạp tiền. Loại này xem xét tà ác đồ vật, hắn cũng không nguyện ý giữ ở bên người. Hiện tại nha, hắn lại cảm thấy có thể tạm thời giữ lại một chút. Một trận chiến này, hắn thu hoạch một số lớn năng lượng, tạm thời không có như vậy thiếu. Vừa rồi, Phượng Hoàng hóa thân đem kia tên nữ đệ tử giết, thu hoạch được năng lượng 30 điểm, trở về thời điểm, còn mang theo một kiện pháp bảo, cùng mấy món linh khí. Tăng thêm vị kia bất lộ cảnh, lại tới tay 100 điểm. Lúc này, bài trừ rơi 2 lần mô phỏng, hắn hiện tại số dư còn lại là 228 điểm. Còn lại pháp bảo linh khí các loại, hắn còn chưa kịp nạp tiền. Lần này, có thể nói là hung hăng phát một phen phát tài. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Nháy mắt, Cố Dương thể nội chân nguyên chống rông tăng lên một mảng lớn. Đồng thời, đạt được một loại hoàn toàn mới lực lượng. Nguyên lai là Trúc Long. Cái này một viên Cựu Châu ấn bên trong công pháp, là thần trúc quyết, đối ứng thần thú là Trúc Long, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, chiếu sáng cửu u. Bất quá, chỉ có đệ nhất trọng, còn không lên chỗ dụng võ gì. Tiếp tục. Cố Dương không có bất kỳ dừng lại gì, mở ra lần thứ 3 mô phỏng. Cách đó không xa, Tích Hàn Chi chủ ổn đánh ổn đâm, nhân kiếm hợp nhất, cùng kia hai con thần thú của nhau, căn bản không cùng bọn chúng liều mạng. Đừng nhìn cái này hai đầu thần thú chỉ là kim đan kỳ, nhục thân lại là mạnh mẽ tới cực điểm. Muốn giết bọn nó, còn được phí một lúc. Để hắn kiêng kỵ nhất là trốn ở một bên Cố Dương, kẻ này xảo trá, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Một không cẩn thận, liền sẽ lật thuyền trong mương. Hắn tình nguyện cẩn thận chút, cũng tuyệt không cho kia tiểu tử có thể thừa dịp cơ hội. Hắn tu vi cao hơn, coi như hao tổn, cũng có thể đem đối phương cho mài chết. Cho nên, mới có thể xuất hiện dạng này một màn, hai con kim đan kỳ thần thú, đuổi theo một cái nguyên anh tu sĩ đánh. A. Tịch Hàn Sơn chủ cùng hai con thần thú của nhau, kỳ thực phân ra một nửa lực chú ý tại Cố Dương trên thân. Đột nhiên, phát giác được kia tiểu tử khí thế kéo lên. Pháp lực vậy mà không giải thích được chướng một đoạn. Chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng có chút kinh nghi. Hẳn là phục dụng cái gì thời gian ngắn tăng lên thực lực đan dược. Hắn không khỏi đề cao cảnh giác, hoài nghi kia tiểu tử là muốn liều mạng. Bất quá, kia tiểu tử không có chút nào muốn liều mạng ý tứ, cũng không có ý đồ phá vỡ huyền quang cháo, người lơ lửng tại nơi đó, không nhúc nhích. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tịch Hàn Sơn chủ trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm, cái này quá khác thường. Hắn trong lòng từng có đủ loại dự án, lại duy trì có không có tưởng tượng đến loại tình hình này. Tựa như là, hắn đứng tại nơi đó chờ chết. Đột nhiên, kia tiểu tử khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, pháp lực lại tăng lên một đoạn. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn chấn động, liên tiếp hai lần, pháp lực không hiểu thấu tăng lên, cái này cũng quá quỷ dị. Ngay sau đó, là lần thứ 3, lần thứ 4. Tịch Hàn Sơn chủ trong lòng bất an không ngừng mở rộng. Mãi cho đến lần thứ 7 thời điểm, hắn trong lòng đã biến thành hoảng sợ. Mặc hắn lại kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng đụng phải loại chuyện này. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, kia tiểu tử chí ít tăng lên một cái giáp tu vi. Loại này tăng lên pháp, không bao lâu, đối phương liền có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Không thể còn tiếp tục như vậy. Tịch Hàn Sơn chủ rốt cuộc kiềm chế không được, chuyển cánh ngoặt, kiếm quang đại thịnh, hướng Cố Dương bay đi. Chỗ mi tâm, lần nữa bay ra một trắng một đen hai đạo cái bóng. Một đầu vững như tảng đá, có được xa xưa vĩ ngạn thân thể xà quy. Lại không ra tay, không bao lâu, hắn đoán chừng liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Lúc này, Cố Dương mở mắt, khóe miệng nổi lên mỉm cười, ngươi không có cơ hội. Một đầu toàn thân hiện ra túc sát chi ý màu trắng lão hổ, trong mắt chớp động lên tia sáng lạnh lẽo. Chính là thần thú Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Hắn thần hổ quyết cùng thần quy quyết, rốt cục đột phá đến tầng thứ 6. Còn tới, Tịch Hàn Sơn chủ thấy trong lòng có chút sợ hãi, chỉ là kia hai đầu thần thú đã là rất khó đối phó. Hiện tại lại tới hai đầu, này làm sao đánh? Liều mạng.
Hắn chỗ mi tâm, một con nguyên anh bay ra, phun ra một ngụm anh hỏa, tịch hàn kiếm quang mang đại thịnh. Ngay cả nguyên anh đều tế ra, hắn rốt cục muốn liều mạng. Bốn cái thần thú đồng thời phát động thần thông. Giống. Thông thiên thần viên giống to một tiếng, đủ để dung chuyển nguyên thần. Phượng hoàng phun ra một ngụm phượng hoàng chân hỏa. Bạch hổ trong miệng phun ra một tia sáng trắng, sắc bén như là kiếm khí. Ba đạo công kích đều tới, lại không cách nào dung chuyển đạo kiếm con kia. Một kiếm này là Tịch Hàn Sơn chủ suốt đời công lực chỗ, phải nhất kích tất sát. Đã thấy ngăn tại Cố Dương trước người Huyền Vũ thần thú thân thể biến lớn, đem Cố Dương cả người che đậy tại phía dưới. Đang, đạo này kiếm quang, rắn rắn chắc chắc đâm vào Huyền Vũ mai rùa phía trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Huyền Vũ thân thể to lớn rung động một chút, kia nặng nề mai rùa bên trên xuất hiện một cái thật sâu vết thương, có màu đen huyết dịch phun ra ngoài. Siêu, nó hóa thành một đạo lưu quang, chui trở về Cố Dương chô mi tâm. Đến ta, dùng Huyền Vũ ngăn lại kia một kích chí mạng về sau, Cố Dương bắt đầu phản kích. Tại lần thứ nhất mô phỏng đạt được kinh nghiệm bên trong, hắn ngay tại một kiếm này hạ bị thiệt lớn. Lần này, hắn có Huyền Vũ thần thú ngăn trở, lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, chế tạo ra một cái hoàn mỹ xuất thủ thời cơ. Lúc này Tịch Hàn Sơn chủ, khoảng cách rất gần. Thiên vấn cửu đao thức thứ ba, thế nuốt hoàn vũ. Một đao kia, có thể chạm phá không gian. Tại bây giờ Cố Dương trong tay sử xuất, nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, một vòng lưỡi đao, chém tới Tịch Hàn Sơn chủ trước người. Không. Tịch Hàn Sơn chủ một kích không trúng, liền trong lòng biết không ổn. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương đao tới nhanh như vậy. Thậm chí, so với hắn kiếm quang nhanh hơn. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, thân thể liền bị một đao kia quấy thành thịt nát. Chỉ có Nguyên Anh bao lấy Tịch Hàn kiếm, hóa thành đội quang, hốt hoảng mà chạy. Tốc độ của hắn, so với vừa rồi Viên Châu, nhanh gần một lần. Thu. Theo hét lớn một tiếng, trên bầu trời tầng kia màn ánh sáng màu đen thu hồi, rất nhanh hóa thành một cái vòng tròn, hướng hắn Nguyên Anh bay đi. Muốn chạy trốn. Phượng Hoàng dài cánh chấn động, hóa thành một đạo hồng quang, đã đuổi theo, há mồm phun ra một đạo chân hỏa. Đánh chúng đang phi độn bên trong kiếm quang, để nó dừng một chút. Đó lấy, Bạch Hổ cũng chạy tới, miệng phun bạch quang, đem Tịch Hàn Sơn chủ kiếm quang đánh cho lảo đảo. Thông Thiên Thần Viên một cái bổ nhào, bàn tay khổng lồ cơ tới, đem con kia màu đen vòng tròn trộn vào trong tay. Chết. Cuối cùng, Cố Dương đao thứ hai cũng đến. Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ ba, Thiên Địa Tịch Diệt. Một đao kia, phá vỡ đạo kiếm quang kia, đánh chúng bên trong Nguyên Anh. Nó hừ đều không có hừ một tiếng, như vậy như bọt nước biến mất. Tịch Hàn kiếm phát ra một trận rên rỉ, vậy mà quay đầu hướng Cố Dương đâm tới. Tốt một thanh pháp bảo. Cố Dương đưa tay một đem nó bắt lấy, vàng từ nó dễ rủa như thế nào, đều không thể thoát ra bàn tay của hắn. Đã mất đi chủ nhân về sau, tuyệt thế thần binh uy lực đã không đáng để lo. Thu hoạch được năng lượng 200 điểm, trước mắt số dư còn lại 280 điểm. Cố Dương nhìn thấy đầu này nhắc nhở, tâm tình thật tốt. Tăng thêm cái này hai kiện pháp bảo, vừa rồi đầu tư, tất cả đều thu hồi lại. Nguyên Anh trung kỳ, giá trị 200 điểm. Bên ngoài quan chiến mấy người đều đã thấy choáng. Đối với Hoàng Vĩnh Khang cùng Khương Sở Nhi đến nói, một trận chiến này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một vị Nguyên Anh đại lão cứ như vậy chết tại trước mắt của bọn hắn, trong lòng chịu rung động là khó mà hình dung. Kia thế nhưng là cổ Giang kiếm phái Nguyên Anh tu sĩ a, liền như thế tùy tiện bị giết. Tại giới này, tứ đại chính đạo Nguyên Anh tu sĩ chính là cường đại nhất tồn tại. Cái gì tại đạo tông sư, căn bản là không có cách cùng tứ đại chính đạo tranh phong. Càng kinh khủng chính là, từ đầu đến cuối, Cố Dương bày ra chỉ là Kim Đan kỳ tu vi mà thôi. Kim Đan chẳng Nguyên Anh, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Thủy Nguyệt tông một vị tuyệt thế kỳ tài làm được qua, được tôn sùng là truyền kỳ. Bất quá người kia chạm chính là Tà đạo Nguyên Anh, thực lực xa xa không cách nào cùng chính đạo Nguyên Anh đánh đồng. Chờ Cố Dương bay tới, trong mắt của hai người đều mang thật sâu kính sợ. Đi thôi. Cố Dương không có ở chỗ này dừng lại, mang theo bọn hắn rời đi. Chương 264, Thiên Hương. Cổ Kiếm Sơn, tổ sư đường bên trong, đột nhiên vang lên một trận kiếm âm thanh rên rỉ. Lập tức, toàn bộ cổ Giang kiếm phái đệ tử, trên người bội kiếm đều chấn động. Vạn kiếm thể minh, là vị nào phong chủ qua đời? Trời ạ, muốn ra đại sự. Chín vị phong chủ đều là tuổi xuân đang độ, làm sao lại đột nhiên bỏ mình, chẳng lẽ mặc kệ là ai, dám giết ta cổ Giang kiếm phái phong chủ, đều chết chắc. Không chỉ phổ thông đệ tử nhao nhao làm một đoàn, tổ sư đường bên trong, mấy vị phong chủ tề tụ, ngồi tại chủ vị, là cổ Giang kiếm phái trưởng môn. Phát ra rên rỉ, chính là đại biểu Tịch Hàn phong trôi kiếm này. Một phong chi chủ, Nguyên Anh tu sĩ lại bị người giết đi. Đây là bao lâu chưa từng có sự tình. Cổ Giang kiếm phái cao tầng đều có tức giận. Bình thường cùng Tịch Hàn phong chủ quan hệ tốt nhất Nguyệt Hồng phong chủ phản ứng kịch liệt nhất. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm qua sư huynh mới tìm nàng mượn huyền quang cháo, hôm nay liền bỏ mình. Trong lòng bi thống không thôi. Nàng cùng Tịch Hàn phong chủ là thân sư huynh muội, bái cùng một cái sư phụ, quan hệ không phải so bình thường. Nàng đem sư huynh tìm nàng mượn huyền quang cháo một chuyện nói ra. Mấy vị phong chủ lập tức không nói. Hiển nhiên, bọn hắn đều đoán được Tịch Hàn phong chủ mượn huyền quang cháo đi làm cái gì. Lần trước, chính là Thủy Nguyệt tông vị kia xuất thủ đỡ được bọn hắn. Lần này, có thể hay không cũng là vị kia giết Tịch Hàn phong chủ. Lúc này, trưởng môn mở miệng, "Cha, xem rốt cục là ai giết Lý sư đệ?" Hắn ánh mắt tại mấy người thân bên trên quét qua, nghiêm nghị nói, bất kể là ai hạ độc thủ, ta cổ Giang kiếm phái nhất định sẽ báo này huyết cửu. Vâng, trưởng môn. Mấy vị phong chủ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ còn lại trưởng môn một người, nhìn xem tổ sư đường bên trên tờ phụng liệt đại tổ sư, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Phù Minh Nghĩa, cái này mấy trăm năm, ngươi đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì? Vậy mà bỏ mặc ba phái phát triển an toàn. Tổ sư đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào. Sau một ngày, Đường Quốc, thành Dương Châu. Đây là một tòa thành lớn phồn hoa, thành nội, một tòa lịch sự tao nhã trong sân, Khương Sở Nhi gõ một tòa cửa sân. Tiến. Bên trong, truyền đến Cố Dương thanh âm. Hôm qua, bọn hắn một hơi bay ra hơn 2000 dặm, đi vào tòa này thành phố, tòa này trạch viện là Khương Sở Nhi một cái cứ điểm. Tạm thời tại nơi này ở lại. Bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, đây là tránh né cổ Giang kiếm phái truy tung tốt biện pháp. Đây là Hoàng Vĩnh Khang nhắc nhở hắn. Khương Sở Nhi vào nhà về sau, thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Đây là ngươi muốn công pháp. Cố Dương đem một cái vợ đưa qua, là hắn trong đêm sao chép ra thần trúc quyết, đã đáp ứng nàng, tự nhiên không có nuốt lời đạo lý. Khương Sở Nhi tiếp nhận cái kia vợ, trong lòng kích động không thôi, bái xuống dưới, đa tạ tiền bối. Cố Dương nhắc nhở, kỳ thật, môn này công pháp cực kỳ đặc thù, nhất định phải có trúc long tinh huyết phụ trợ, mới có thể luyện thành. Nếu là không có tinh huyết, ngươi lại thế nào luyện, cũng sẽ không có cái gì thành quả. Khương Sở Nhi sau khi nghe xong, sắc mặt biến ảo, một lát sau, mới cười khổ nói, xem ra, năm đó tiên tổ đi chỗ đó di tích, rất có thể chính là vì trúc long tinh huyết. Ồ! Cố Dương nghe xong lập tức tới tinh thần, hắn đối vị kia luyện thành đệ lục trọng thần trúc quyết Khương gia tiên tổ, rất là tò mò. Người này có thể từ cựu châu ấn ở bên trong lấy được thần trúc quyết truyền thừa, đã đủ ly kỳ, còn có thể đem tu đến kim đăng kỳ, cũng chính là đệ lục trọng. Đây cũng không phải là thiên phú cao có thể giải thích. Môn này công pháp cần thần thú tinh huyết phụ trợ, ý vị này người kia có thể lấy được trúc long tinh huyết. Hắn hỏi, nói kỹ càng một chút. Khương Sở Nhi treo lên tinh thần, nói ra, tiên tổ năm đó là đi một chỗ di tích thám hiểm, như vậy một đi không trở lại. Kỳ thật trước khi đi, hắn liền nói qua, lần này đi cực kỳ nguy hiểm, không biết có thể hay không trở về. Chỉ là kia là hắn bước vào nguyên anh kỳ duy nhất hy vọng, không thể không đi. Ngươi biết chỗ kia di tích ở nơi nào sao? Thiên Cư. Khương Sở Nhi ngữ khí có chút trịnh trọng, trong truyền thuyết, kia là thượng cổ tiên nhân đại chiến chiến trường, cực kỳ nguy hiểm, dù là nguyên anh lao quái đi vào, đều chưa hẳn có thể ra. Nhưng là, nơi đó còn sót lại lấy thượng cổ tiên nhân pháp bảo, thậm chí là tiên nhân công pháp truyền thừa. Nghe nói, trừ Thủy Nguyệt Tông bên ngoài, mặt khác ba cái môn phái tổ sư, đều là tại Thiên Khư đạt được tiên nhân truyền thừa cùng pháp bảo, mới có thể tu tới phân thần kỳ, sáng lập môn phái, có thể cùng Thủy Nguyệt Tông địa vị ngang nhau. Nghe xong chính là phi thường nguy hiểm địa phương. Cố Dương lại hỏi một vài vấn đề, liền để nàng rời đi. Thiên Khư. Hắn trầm ngâm một chút, mở ra hệ thống, thấy phía trên số dư còn lại là 425 điểm, đây là một khoản tiền lớn. Cái này còn không có tính toán kia bốn kiện pháp bảo cực kỳ chân quý, cho dù là tại Thủy Nguyệt Động Thiên, trên cơ bản cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể có được. Lấy ra nạp tiền, có chút lãng phí. Đặc biệt là giống Huyền Quang Cháo, loại này dùng để hộ thể pháp bảo, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Nếu như vị kia Tịch Hàn Sơn chủ không phải dùng nó đến cứu người, mà là lấy nó đến hộ thể, mình muốn giết hắn đều rất khó. Đốc đốc. Lúc này, Hoàng Vĩnh Khang cũng tới, tiền bối, ngài tìm ta. Cố Dương không nói nhảm, ủng trôi qua một kiện pháp khí, nói ra, cái này cho ngươi. Tiền bối quá khách khí. Đây là ngươi nên được, ta phải đi, về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cố Dương nói xong, không có dừng lại, trực tiếp mang theo Diệp Lăng Ba rời đi. Chỉ để lại Hoàng Vĩnh Khang một người tại trong viện, có chút buồn bực. Hắn lúc đầu nghĩ đến, có thể hay không nghĩ biện pháp bái vị tiền bối này vi sư. Kết quả, người ta căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn nghĩ lại, dù sao, ta tại trong lòng đã đem hắn khi sư phó. Lại cao hứng bắt đầu, vuốt vuốt món kia pháp khí. Vị này sư phó, nhưng so sánh lao đầu hảo phóng nhiều. Chúng ta muốn rời đi sao? Diệp Lăng Ba kỳ thật có chút không hiểu rõ, Cố Dương chuyến này tiến Thủy Nguyệt Động Tiên là muốn làm cái gì, liền vì đi Vong Ưu Sơn giết mấy người sao? Hành động như vậy, thực sự là để người không hiểu. Chỉ là, nàng không có hỏi nhiều. Có một chút, nàng rất rõ ràng, Cố Dương giết cổ Giang kiếm phái nguyên anh tu sĩ, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có vị kia Vong Ưu lão tổ, bị người dò xét hang ổ, làm sao có thể nhẫn? Cố Dương thực lực, hẳn là còn không có mạnh đến có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống lại tình trạng. Toàn bộ Thủy Nguyệt Động Tiên đã không có bọn hắn chỗ dung thân. Nếu ngươi không đi, rất nhanh liền đi không được. Ừm. Cố Dương gật gật đầu. Hôm qua ban đêm, hắn đã tiến hành một lần mô phỏng, biết lưu tại Thủy Nguyệt Động Thiên hạ tràng, có thể nói là phi thường thảm thiết, cuối cùng đã dẫn phát thiên nhân đại chiến, kém chút đem Thủy Nguyệt Động Thiên cho hủy diệt. Hắn cũng là tại một trận chiến kia bên trong quả điệu. Thời gian là sau một ngày, còn có một chút thời gian. Nửa ngày về sau, Cố Dương hai người về tới hoàng gia trấn bên ngoài, tòa nào trong miếu hoang. Cái kia không gian thông đạo đã biến mất, bia đá cũng biến thành một phấn. Cố Dương cảm thấy, cái này không gian thông đạo cửa vào tại nơi này, khẳng định không phải trùng hợp. Đặc biệt là cái kia cất giấu cựu thần đỉnh cùng một kiện linh bảo thần bí không gian sau khi xuất hiện, càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Diệp Lăng Ba trên thân, cất giấu quá nhiều bí mật. Mặc dù nàng người không sai, nhưng là, ai biết nàng đã thức tỉnh túc tuệ về sau, còn có thể hay không bảo trì bản tâm. Cố Dương gặp nàng làm bộ muốn mở ra động thiên cửa vào, nói ra, đầu tiên chờ chút đã. Hắn mở ra hệ thống, quyết định nếm thử một chút. Phải chăng sử dụng cái gì sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 điểm năng lượng. Phải. Ngươi cùng Diệp Lăng Ba cùng nhau đi tới Thiên Khư, tại Thiên Khư cửa vào,
gặp Cổ Giang kiếm phái 5 vị nguyên anh tu sĩ, ngươi hiểm lại càng hiểm trốn vào thiên khư bên trong. Cổ Giang kiếm phái nguyên anh truy đến thiên khư, một vị thiên nhân đuổi đến, ngăn trở Cổ Giang kiếm phái nguyên anh tu sĩ. Ngay sau đó, 3 vị thiên nhân đều tới, vây công vị kia thiên nhân. Hỗn chiến bên trong, phá vỡ một chỗ thượng cổ cấm chế, một vị thượng cổ thần linh thoát khốn mà ra, há miệng ra, đem một vị thiên nhân ăn hết. Những người còn lại điên cuồng trốn thoát. Ngươi cùng Diệp Lăng Ba may mắn đào thoát, mấy ngày về sau, lại bị cuốn vào một cái không gian vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chết, quanh năm 22 tuổi. Cổ Giang kiếm phái người điên rồi đi, hắn đều chạy trốn tới thiên khư bên trong đi, còn muốn đuổi theo hắn. Cố Dương nghĩ đến, lại cảm thấy không đúng, mục tiêu của bọn hắn hẳn là vị kia thiên nhân. Bạn đang thức tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 265, rút kiếm đi. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Dù là đến tiên nhân cảnh giới, cũng tránh không được có tranh đấu, tính kế lẫn nhau. Cố Dương lắc đầu, quay đầu đối Diệp Lăng Ba nói ra, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Ba vung tay lên, liền xuất hiện một cái thông đạo, hai người cùng một chỗ xuyên qua đầu kia thông đạo, về tới Trích Tinh Các. Chu viện trưởng. Hai người vừa trở lại Trích Tinh Các, liền gặp được Chu Tông Nghiệp chờ ở nơi đó, Cố Dương ngạc nhiên nói, ngươi làm sao tại cái này? Chu Tông Nghiệp gặp hắn cuối cùng là trở về, thở dài một hơi, nói ra, chờ ngươi. Hắn có chút không hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Đi theo ta. Chu Tông Nghiệp xoay người rời đi. Cố Dương đi theo. Diệp Lăng Ba còn muốn củng cố một chút tu vi, cũng không có theo tới. Chỉ chốc lát, hai người đến Chu Tông Nghiệp sân nhỏ. Hắn lại tại cổng ngừng, nói ra, đi vào đi, chính ngươi tạo nghiệt, tự mình xử lý. Cái gì ý tứ? Cố Dương mang một chút nghi hoặc, đẩy cửa đi vào, liền gặp được trong viện hai nữ nhân, một người ngồi tại một đầu, ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thiến Lan. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, phi thường ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Dựa theo lúc trước hắn mô phỏng, nàng ít nhất phải mấy năm sau mới có thể đột phá đến thần thông cảnh, rời đi chỗ kia bí cảnh. Chẳng lẽ nói, xảy ra chuyện rồi? Cố Dương nghĩ đến nơi này, trong lòng căng thẳng. Hai cái nữ trên thân người đều bị hạ cấm chế, không cách nào vận dụng chân nguyên, cũng vô pháp động đậy. Hắn nhận quấy nhiễu, nhìn không ra Bùi Thiến Lan cụ thể tu vi. Lúc này, ngoài cửa Chu Tông Nghiệp giải trừ hai người trên người phong ấn. Cố Dương, trưởng công chúa gặp hắn vừa vào cửa, chỉ nhìn cái kia tiểu tiện nhân, không nhìn mình, phổi đều muốn tức nổ tung, quắc, trong mắt ngươi không có bản cung thật sao? Rốt cuộc đã đến. Cố Dương biết, sớm muộn sẽ có như thế một ngày, vừa vặn, thừa cơ ngả bài đi, hắn nói ra, điện hạ, cái này một vị, là ta. Chấm đã. Trưởng công chúa lại ngắt lời hắn, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, bản cung thiên hoàng quý tộc, tuyệt đối không có đệ thấp làm tiểu đạo lý. Mặc kệ trước ngươi có mấy cái nữ nhân, bản cung muốn làm đại phòng. Cố Dương trực tiếp cho bị ngẩn người. Ngươi đường đường công chúa, sao có thể cùng những nữ nhân khác chung hầu một chồng đâu? Không nên ghen tuông đại phát, cùng ta tình đoạn nghĩa tuyệt, thậm chí là trở mặt thành thù a. Khi đại phòng, thật sự là ta ít ít. Chỉ bằng ngươi. Bùi Thiến Lan phản ứng rất kịch liệt, lấy vị này trưởng công chúa tính cách, nàng nếu là làm đại phòng, mình há có ngày sống dễ chịu. Nàng kiên quyết phản đối, đừng nói ngươi là công chúa, coi như ngươi là tiên nữ trên trời, cũng phải giảng tới trước tới sau. Trưởng công chúa ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, thế nào, ngươi không phục? Keng. Bùi Thiến Lan đã rút ra linh tê kiếm, triền miên kiếm ý tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Đôn đốt. Hai nữ nhân ở giữa, đóm lửa vang khắp nơi, tranh phong đối lập, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Cố Dương làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn ôn nhu động lòng người Bùi Thiến Lan, cũng có hung hãn như vậy một mặt. Thật sự là mở con mắt. Muốn hay không ngăn cản? Hắn có chút do dự. Bằng không, để các nàng đánh một trận được rồi. Còn đừng nói, lấy thực lực đến quyết định ai đại ai tiểu, là cái ý đồ không tồi. Bằng không, hai người bọn họ không ai phục ai, nếu là vừa thấy mặt cứ như vậy nhau nhau, ai chịu nổi. Bất quá, như vậy, cuối cùng thắng, hơn phân nửa là trưởng công chúa, nàng lúc này thình lình đã là kim thân tam trọng. Bùi Thiến Lan vừa đột phá, mới kim thân nhất trọng, làm sao có thể là nàng đối thủ. Cái khác mấy nữ nhân, liền càng không được. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm thời khắc, một thanh âm truyền đến, thật náo nhiệt a. Một câu, lại để trưởng công chúa cùng Bùi Thiến Lan khí thế vô thanh vô tức hóa giải mất. Một bóng người từ ngoài cửa đi vào, một thân áo bào tím, thoạt nhìn tôn quý vô cùng, chính là đương triều Thái hậu Tâu Ngưng Yên. Nàng đem thân ngoại hóa thân dung hợp về sau, đã bước vào pháp lực cảnh, trên thân càng là có đủ loại pháp khí linh khí. Cố Dương cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng, phảng phất có thể vượt lên tâm linh của người ta, làm cho lòng người cảnh trở nên bình thản. Bùi Thiến Lan cùng trưởng công chúa rõ ràng là nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, khó mà nhấc lên chiến ý.